Chương 417, Bích Sơn núi để cùng đường dài ân oán. Chương 417, Bích Sơn núi để cùng đường dài ân oán. Trần Nghi Dương vốn cho là Ngụy Hàm Ngọc trước đây để cho trưởng thành quan phương đứng ra bôi xấu thanh danh của mình đã rất chịu tượng, kết quả không nghĩ tới chính mình lại còn không phải thứ nhất người bị hại. Đường dài tại Ngụy Ngọc Quân trong tay liền làm qua như thế chịu tượng thao tác, Ngụy Hàm Ngọc thuần túy là học cha hắn. Năm ngoái tại đối mặt đường dài tố cáo thời điểm, Bích Ngai để phản ứng cũng rất cấp tốc. Trực tiếp quan phương phát tuyên bố, biểu thị nhà mình sản phẩm không có vấn đề, là đường dài kiểm tra phương pháp có vấn đề, sản phẩm của mình là phù hợp quốc gia tiêu chuẩn, đường dài cách làm này có hại Bích Ngai để nhãn hiệu phát triển. Chuyện này làm lớn chuyện về sau, vừa mới bắt đầu ủng hộ đường dài người cùng ủng hộ Bích Ngai để người còn liền thường đệ bình xăng bảo vệ môi trường, dễ cháy vấn đề tiến hành biện luận. Nhưng mà rất nhanh biện luận liền biến thành song phương nhân thân công kích, một trận đã dẫn phát internet mang chiến. Cái này ép Bích Ngai để không thể không đứng ra giải thích cặn kẽ nhà mình thường đệ bình xăng kỹ thuật nguyên lý, hơn nữa nguyện ý miễn phí khai phóng hạng kỹ thuật này tới để cho xe khác mong đợi đến thử. Nhưng đường dài tại sau đó lái nhà mình xe mới buổi họp báo thời điểm, vẫn sẽ thỉnh thoảng xách đầy miệng chuyện này, nội hàm một chút Bích Ngai để thường đệ động cơ. Bởi vì lúc kia Trần Nghi Dương còn không có dự định làm ô tô, cho nên đều không từng chú ý chuyện này. Bây giờ nghe trợ lý phổ cập khoa học như vậy, Trần Nghi Dương chúng quy là biết mình trước kia bởi vì muốn mua vợ ra dịu bên kia xưởng chế tạo, đi tìm Bích Ngai để kết minh, Bích Ngai để vì cái gì đáp ứng dứt khoát như vậy. Cảm tình là Bích Ngai để vốn là cùng đường dài không đối phó à, có thể cho đường dài bỏ đá xuống giếng, bọn hắn vốn là cậu còn không được. Tiếp đó đến năm nay, Trần Nghi Dương đi Trung Đông trong khoảng thời gian này, Ngụy Ngọc Quân đón nhận một cuộc phỏng vấn, tại trong phỏng vấn, hắn lại nhắc lên trước kia tố cáo Bích Ngai để sự tình. Tiếp đó hắn biểu thị, chính mình năm đó tố cáo là chính xác, trước kia Bích Ngai để thường đệ bình xăng chính là quỷ đăng, mình nhất định muốn đem nó cho thổi tắt. Lần này ngôn luận vừa ra, Bích Ngai để bên kia cũng lập tức ngồi không yên. Bích Ngai để cao quản trực tiếp phát cái quỷ thổi đèn động thái, tiếp đó còn nói cậu có thể cắn người, nhưng người không thể cắn cậu. Kỳ thực hai nhà này bây giờ mâu thuẫn lớn như vậy, là có nguyên nhân. Trợ lý cho Trần Nghi Dương đưa một phần tư liệu, tiếp đó nói tiếp, Bích Ngai để giá thấp kiểu xe mấy năm này một mực tại uy hiếp đường dài không gian sinh tồn, đường dài mấy kiểu chiếm lợi nhuận đại đầu kiểu xe vị trí sinh thái vị đã từng bước bị Bích Ngai để ăn mòn. Đường dài tại trên buôn bán không có cách nào phản kích sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Bích Ngai để bây giờ một đài cả xe lợi nhuận không sai biệt lắm chỉ có hơn 3000 nguyên, nhưng mà Bích Ngai để kích thước lớn, tiểu xe cũng nhiều, tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực tiến vào cũng so đường dài phải sớm. Cho nên cho dù lợi nhuận thấp, Bích Ngai để cũng có thể từ phương diện khác tới cam đoan chính mình là có thể kiếm được tiền, có thể phụ cấp đến cùng đường dài giá cả chiến bên trên tới. Nhưng mà đường dài cũng không giống nhau. Đường dài mặc dù có mấy tiểu lượng tiêu thụ không tệ tiểu xe, nhưng mà bọn hắn tập đoàn chỉnh thể lợi nhuận cũng không cao, nếu như muốn cùng Bích Ngai để đánh chiến tranh giá cả, tuyệt đối sẽ so Bích Ngai để trước tiên tiêu hao sạch tài chính. Ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói, Bích Ngai để có nhiều cái mỏ vàng. Hắn có thể lợi dụng cực thấp lợi nhuận tới tại đơn nhất lĩnh vực cùng đường dài đánh chiến tranh giá cả. Nhưng mà đường dài chỗ ưu thế lĩnh vực, còn phải dựa vào những thứ này nắm đấm sản phẩm cho mình kiếm tiền đây, hắn chỉ có cái này một cái mỏ vàng. Cho nên đường dài bây giờ là bị buộc đến cấp nhãn, này mới khiến Ngụy Ngọc Quân nhịn không được trực tiếp đứng ra đả kích Bích Ngai để danh tiếng. Dùng cái này hy vọng dùng bàn ngoại chiêu tới đánh bại Bích Ngai để. Đây cũng là một phương pháp tốt ta, nhiều khoáng đánh đơn khoáng. Trần Nghi Dương hiểu rõ xong đường dài cùng Bích Ngai để mâu thuẫn về sau, lúc này vỗ tay một cái, đem Nghi Dương ô tô Lưu Hiểu Nguyệt bọn người kêu tới. Trước mắt chúng ta Nghi Dương ô tô đệ nhất tiểu kiểu xe thí sản xuất thế nào? Đã đến sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Lưu Hiểu Nguyệt nói, đồng thời chúng ta cũng tại trên cùng Hạ Du nhà cung cấp hàng đàm phán, xem có thể hay không lại đẻ thấp một chút chi phí, phải tranh lấy có thể có càng nhiều lợi nhuận. Định giá đâu, có ý tưởng sao? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Trước mắt tầng quản lý ý kiến là, một chiếc xe tốt nhất có thể có khoảng 1 vạn nguyên lợi nhuận. Lưu Hiểu Nguyệt trả lời. Không, không cần cao như vậy lợi nhuận. Trần Nghi Dương nói thẳng, đừng quên, Nghi Dương ô tô so sánh lên quốc nội các nguồn năng lượng mới ô tô thế lực tới nói, có một cái ưu điểm lớn nhất chính là, chúng ta đã được phép tiến nhập bờ Gia Diệu, nước Nga, Nhật Bản cùng Saudi thị trường. Mọi người đều biết, quốc gia chúng ta nguồn năng lượng mới ô tô mặc dù tiện nghi, nhưng mà mở miệng về sau bởi vì thuế quan vấn đề, dẫn đến cả chiếc xe giá cả không sai biệt lắm đắt 2-3 thành. Nhưng mà Nghi Dương ô tô tại bọn hắn nơi đó liền có nhà máy, dạng này xuống, chúng ta một đài nguồn năng lượng mới ô tô thuế vụ chi phí muốn so khác xe sản xuất trong nước quá thấp. Chúng ta hoàn toàn có thể ở nước ngoài bán so khác xe sản xuất trong nước giá cả hơi thấp một chút. Tiếp đó kiếm được tiền phụ cấp trở về trong nước, ở trong nước đánh chiến tranh giá cả. Chúng ta là muốn cùng Bích Ngai để cạnh tranh. Lưu Hiểu Nguyệt hỏi. Không, là cùng đường dài. Chúng ta muốn tại đường dài ưu thế lĩnh vực cùng bọn hắn cạnh tranh, cùng Bích Ngai để cùng một chỗ liên thủ đem đường dài cho triệt để gạt ra thị trường. Trần Nghi Dương sau khi nói xong, Lưu Hiểu Nguyệt nhìn xem Trần Nghi Dương dáng vẻ, nghĩ thầm nhà mình lão bản quả nhiên là một cái nhỏ mọn. Trước đây bị đường dài mắng về sau, bây giờ thế mà thà rằng bồi thường tiền cũng muốn đem đường dài tạo chết, về sau phải cẩn thận một chút, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội lão bản. Quyết định Nghi Dương ô tô tương lai một chút chiến lược về sau. Trần Nghi Dương đều ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cùng kế toán nhỏ trực tiếp nằm trên ghế salon nhìn đủ loại phim điện ảnh. Xem như làm mấy ngày trạch nam trạch nữ. Bất quá cuộc sống bình thường là qua không được bao lâu. Ngọc Thụ Vương Tinh Tinh chạy đến tìm Trần Nghi Dương. Ngươi tìm ta là công ty xảy ra vấn đề gì? Trần Nghi Dương trong nhà tiếp đại Vương Tinh Tinh. Cùng đối phương cũng là người quen biết cũ thêm bằng hữu, Trần Nghi Dương tùy tiện một điểm. Ta muốn hỏi hỏi, trước ngươi bàn luận tốt, để cho Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật người máy hình người bên trên tiết mục cuối năm sự tình, không có phát cái gì biến cố gì à?
Không có a.
Trần Nghi Dương cảm giác không hiểu đấu, như thế nào Vương Tinh Tinh đột nhiên hỏi cái này sự tình. Để cho Ngọc Thụ Hình người người máy bên trên tiết mục cuối năm chuyện này, là Trần Nghi Dương cùng Trương Nhất Mưu làm tài nguyên trao đổi mới đổi lấy cơ hội. Trừ phi là Trương Nhất Mưu dự định cùng mình mặt, nếu không thì là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây không phải Đế Đô bên kia khiến cho người máy kia đại hội thể dục thể thao ở trên mạng cũng là phát hỏa một hồi sao? Ta phía trước cảm thấy không cần đến tham gia loại này tranh tài, bởi vì trận đấu này chính là cho nhà khác người máy làm tuyên truyền, Ngọc Thụ đi cũng là vật làm nền. Nhưng là không nghĩ đến cái người máy này đại hội thể dục thể thao ở trên internet phát hỏa một cái, những cái kia nguyên bản không có tiếng tăm gì hình người người máy công ty bây giờ nổi tiếng cùng Ngọc Thụ đều không khác mấy. Ta lo lắng tiết mục cuối năm tổ chương trình bên kia bởi vì cái này, đem tiết mục bên trong người máy từ Ngọc Thụ đổi thành những công ty khác. Thì ra là như thế a. Trần Nghi Dương nói thẳng, ngươi đây không cần lo lắng. Ngươi sẽ không cho là có thể hay không bên trên tiết mục cuối năm dựa vào là thực lực a. Chương 418, người máy cách đấu thi đấu chương 418, người máy cách đấu thi đấu Trần Nghi Dương lời nói để cho Vương Tinh Tinh không lời nào để nói. Làm kỹ thuật người là đơn thuần một chút, cái đồ chơi này nếu là dựa vào thực lực là có thể lên, cái kia hàng năm tiết mục nhất định là càng làm càng tốt. Bất quá nói thật, Trần Nghi Dương hồi tưởng một chút vừa rồi Vương Tinh Tinh mà nói, mở miệng nói ra, nguyên bản ta liền tương đối xem trọng cái người máy này vận động tranh tài. Mặc dù cái đồ chơi này cho người trong nghề nhìn xem không có gì, nhưng mà cho người ngoài nghề dùng để phổ cập khoa học không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa mặc dù nhìn ít người, nhưng mà tin tức phạm vi truyền bá cũng rất rộng. Đang gia tăng nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ phương diện, so tại trên TV đơn thuần làm quảng cáo thật tốt hơn nhiều. Vậy nếu không chính chúng ta cũng chuẩn bị một cái người máy đại hội thể dục thể thao. Vương Tinh Tinh nói, thứ nhất là người là thiên tài, hiệu quả tốt nhất, đằng sau lại làm người chú ý liền sẽ ít hơn nhiều, chúng ta phải nghĩ cái có tân ý phương thức. Người máy hình người bây giờ trên kỹ thuật còn có thể như thế nào ý mới, đánh cách đấu sao? Vương Tinh Tinh nói đùa nói. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Trần Nghi Dương nghe được cách đấu hai chữ, đột nhiên cảm thấy chủ ý này là thực sự không tệ. A ta phía trước nhìn người huấn luyện người máy hình người múa hương ca video, Ngọc Thụ bây giờ hình người người máy làm huấn luyện làm mấy cái cách đấu động tác không có vấn đề gì chứ? Là không có vấn đề gì. Vương Tinh Tinh nói, nhưng mà còn phải cho những người máy này viết cách đấu chương trình, đây là phiền phức nhất. Làm gì ghi phần mềm a? Trần Nghi Dương nói, chúng ta là vì tuyên truyền người chúng ta hình người máy tính năng, không phải thật làm hai người máy đi lên chính mình đánh nhau, dùng điều khiển không phải tốt. Này ngược lại là, Vương Tinh Tinh điểm gật đầu. Dùng điều khiển mà nói, người máy hình người chỉ cần bảo đảm động tác của mình có thể làm ra tới là được, theo thứ tự không cần cân nhắc quá nhiều. Ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến lúc đó xem tiết mục này làm cái gì vậy? Người phụ trách trên kỹ thuật sự tình. Cùng Vương Tinh Tinh xác định rõ phân công về sau, Trần Nghi Dương lập tức chủ bị chuyện này. Chuyện chuyên nghiệp muốn tìm nhân tài chuyên nghiệp tới làm. Trần Nghi Dương quyết định tìm một cái làm tống nghệ tiết mục nhân tài tới vì chính mình làm cái người máy này cách đấu tranh tài. Dù sao cuộc thi đấu này chủ yếu là vì truyền bá cùng tuyên truyền, phải có tiết mục hiệu quả. Trần Nghi Dương tại trong sổ truyền tin của mình lật qua lật lại, còn thật sự nhớ tới chính mình nhận biết một cái nhân tài như vậy. Thế là hắn cho đối phương đánh qua. Trần Tổng, ngài như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta, rất lâu không có liên lạc. Đối phương sau khi nhận tình, thấy là Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới cơ hồ dây tiếp. Ngươi gần nhất đang phụ trách tiết mục gì a? Trần Nghi Dương cùng đối phương nói mấy câu khách sáo về sau, tiếp lấy hỏi thăm đối phương gần nhất đang bận rộn gì. Không tiết mục, gần nhất nhàn rỗi ở nhà đâu? Đối phương trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Dù sao Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho hắn chắc chắn là có nguyên nhân, hắn không muốn để cho Trần Nghi Dương nộ nhận là hắn bây giờ có việc làm, không có thời gian cho Trần Nghi Dương làm việc. Vậy ngươi tới Lâm An, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Trần Nghi Dương phát ra mời. Tốt Trần tổng, ta bây giờ mua vé, trễ nhất ngày mai liền có thể đến. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Nghi Dương trong phòng làm việc liền gặp được đối phương. Lao Trịnh, đã lâu không gặp. Trần Nghi Dương ở văn phòng cửa ra vào nên đón đối phương. Trần Tống A, ta cũng có thể nhớ ngươi muốn chết. Trịnh Chí Minh nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Nhặt bà cổng tệ, hôm qua cùng Trần Nghi Dương nói chuyện điện thoại người này chính là Trần Nghi Dương sớm nhất nhận biết làm tống nghệ tiết mục, đã từng phụ trách đằng húc dưới cờ sáng tạo 101 tiết mục Trịnh Chí Minh. Trần Nghi Dương kỳ hạ Tống Hy cùng Dương Cá Chép cũng là từ hắn tiết mục bên trong đi ra tới. Mặc dù Trần Nghi Dương trước đây đập không thiếu tiền quảng cáo, nhưng Trịnh Chí Minh cũng là cho Tống Hy cùng Dương Cá Chép thật nhiều lộ ra ánh sáng. Ngươi cái này đằng húc đại tướng, như thế nào bây giờ nhàn rỗi? Trần Nghi Dương cho Trịnh Chí Minh rót chén trà, tiếp đó hai người chậm rãi trò chuyện. Từ một lần kia đi qua, phía trên gửi công văn đi nói tuyển tú tiết mục không để làm, thế là liền không có lại tiếp tục làm. Trịnh Chí Minh phàn nàn cho Trần Nghi Dương nói, bây giờ tống nghệ tiết mục khó thực hiện a, các minh tinh giá cả một cái so một cái mở cao, mời bọn họ tới làm tống nghệ không có trăm ngàn vạn căn bản đàm luận không tới. Công ty quảng cáo bây giờ cũng càng ưa thích ném từ truyền thông, chúng ta những thứ này tống nghệ bọn hắn không muốn ném giá cao quảng cáo. Là, bây giờ tất cả mọi người không dễ chịu. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Kỳ thực cũng không phải không dễ chịu, mà là từ truyền thông quật khởi về sau, các lộ chủ blog ảnh hưởng phạm vi rộng, hơn nữa chào giá vẫn còn so sánh tiết mục TV tiện nghi. Cho nên cực lớn phân mỏng thương ra tiền quảng cáo, dẫn đến nguyên bản dựa vào tiền quảng cáo ăn cơm tống nghệ tiết mục, bây giờ không phải là đại đứng đầu tiết mục là lấy không đến đầy đủ tiền quảng cáo. Không biết Trần tổng lần này bảo ta tới, là vì cái gì? Trịnh Chí Minh mở miệng dò hỏi. Trước tiên làm tiết mục, người đưa ra nghĩ kế. Trần Nghi Dương đem người máy cách đấu của so tài ý nghĩ xét ra. Trên kỹ thuật có thể đạt tiêu chuẩn sao? Trịnh Chí Minh nghe được Trần Nghi Dương lời nói về sau, đầu tiên mở miệng chính là hỏi thăm kỹ thuật. Dù sao cái tiết mục này hạch tâm chính là ở người máy hình người kỹ thuật năng lực. Kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, tiết mục làm lại thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Trên kỹ thuật ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Nghi Dương nói. Ta suy nghĩ a. Trịnh Chí Minh một người ngồi ở trên ghế salon trầm tư một hồi, tiếp đó mở miệng nói ra. Liên cái tiết mục này, trước mắt ta có hai cái ý nghĩ. Ngươi nói. Một cái là chúng ta cái tiết mục này phải bên trên đương xem, 5 đài tốt nhất, không được 10 đài cũng được. Đương xem 5 đài là thể dục kênh, nhìn rất nhiều người, chịu chúng rất rộng. Cùng người máy cách đấu tranh tài chủ đề cũng rất hợp. 10 đài là khoa giáo kênh, chủ yếu là vì phòng tuyên truyền học giáo dục, nhưng mà tỷ lệ người xem cùng chịu chúng bên trên muốn so 5 đài kém một chút. Vì cái gì phân bên trên đương xem? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Bởi vì đương xem kèm theo một cái tuyên truyền ma trận. Trịnh Chí Minh hồi đáp. Tương xem có rất nhiều fan hâm mộ rất nhiều quan phương chương mục, những thứ này chương mục bình thường phát video không nóng không lạnh, không có nhiều người nhìn. Nhưng mà một khi video có điểm nóng cùng chủ đề, sẽ bị cấp tốc phát ra ngoài, rất nhiều khác quan phương hảo cũng biết cùng theo tuyên truyền. Bởi vì tiết mục có thể lên tương xem, vậy thì tối thiểu nhất cái tiết mục này là không có vấn đề gì, mỗi quan hảo, từ truyền thông là có thể tùy tiện phát. Đương nhiên, liền xem như có vấn đề, bọn hắn cũng không cần có nổi, cũng không trách nhiệm. Cho nên, bên trên tương xem cùng không bên trên tương xem, quyết định chúng ta cái này chương trình chuyển bá cường độ. Này ngược lại là Trần Nghi Dương ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Hắn vốn chỉ là nghĩ làm một cái tiết mục internet. Nhưng mà tiết mục internet không có học thuộc lòng sách, sẽ cho người hoài nghi chân thực tính chất, tại trên sơ kỳ truyền bá còn kém hơn rất nhiều. Điểm thứ hai đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Điểm thứ hai chính là, chúng ta cái người máy này cách đấu tranh tài, tuyển thủ dự thi không thể là nhân sĩ chuyên nghiệp. Vì cái gì? Trịnh Chí Minh nói cái này Trần Nghi Dương cũng có chút không thể hiểu. Chương 419, trong tiết mục tuyến chương 419, trong tiết mục tuyến bởi vì đến làm cho người xem thay bảo. Trịnh Chí Minh nói đạo. Ngài muốn làm cái tiết mục này, mục đích là vì tuyên truyền công ty nhà mình kỹ thuật cùng sản phẩm, đúng không? Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, đây là mục đích lớn nhất. Làm cái tiết mục này cũng không phải là vì kiếm tiền, ở phía trên tiêu tiền toàn bộ tính là tiền quảng cáo. Nếu là vì tuyên truyền, vì bán sản phẩm. Vậy nếu như để cho nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách điều khiển người máy mà nói, vậy liệu rằng để cho người xem cho rằng những người máy kia có thể làm ra tới động tác là chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể hoàn thành. Đúng, ngươi nói rất đúng. Trần Nghi Dương vỗ đùi. Cái này Trịnh Chí Minh còn thật sự đã tìm đúng. Một chút liền nói đến giờ tử lên. Người máy hình người giá cả đắt đỏ, nghiên cứu phát minh phí tổn cũng vô cùng cao. Cho nên phải nghĩ biện pháp nhiều bán đi mấy đài đến phân bảy nghiên cứu phát minh phí tổn. Nếu để cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới điều khiển người máy, cái kia rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy những người máy này mặc dù có thể làm ra xuất sắc như vậy động tác, hoàn toàn là nhân sĩ chuyên nghiệp công lao, tự mua tới cũng làm không ra. Trịnh Chí Minh nói lên để cho người bình thường tới điều khiển ý nghĩ, liền hoàn toàn phá vỡ điểm này, đến lúc đó có thể đại càng sâu trước màn hình mặt người bình thường đại nhập cảm. Hơn nữa vì tốt hơn truyền bá, chúng ta cũng có thể tìm một chút có danh tiếng là người, tỉ như một chút chủ blog, LB, video người sáng tác dạng này có lực ảnh hưởng, nhưng mà tại người máy lĩnh vực hoàn toàn không biết người bình thường. Có thể, cái này có thể có. Trần Nghi Dương gật đầu. Vậy ta đem cái này tiết mục giao cho ngươi đi làm, có vấn đề hay không? Trần Nghi Dương hỏi. Cam đoan không có vấn đề. Trịnh Chí Minh lúc này nói, ta lần này trở về cùng Đặng Húc lãnh đạo đàm luận làm cái tiết mục này sự tình. Tương xem bên đó đây. Trần Nghi Dương hỏi. Tương xem bên kia nếu không thì ngài hỏi trước một chút. Trịnh Chí Minh là Đặng Húc video bình đại xuất thân làm tiết mục, tại truyền thống đài truyền hình thật đúng là không có nhân mạch. Trần Nghi Dương chỉ có thể tự gọi điện thoại tới hỏi thăm ương xem bên kia. Trần Nghi Dương tại ương xem giao thiệp không cứng rắn, nhưng mà hắn tài sản rất cứng. Đài truyền hình bây giờ không giống như trước kia. Trước đó có bó lớn công ty quảng cáo ném quảng cáo, các đại đài truyền hình ăn đầy buồn đầy bát. Kết quả bây giờ liền xem như ương xem cũng bắt đầu tiếp đại lượng trước đó coi thường quảng cáo. Đài địa phương càng là quần ma loạn vũ. Trần Nghi Dương cái này vừa đem tên báo lên về sau, Nga Đức Phú hào mị lực trực tiếp để cho bên kia trực tiếp phái người tới đón hiệp. Trần tổng, ngài cái tiết mục này ta cảm thấy vẫn là đặt ở 10 đài tốt hơn một điểm. Tới đón hiệp người phụ trách mở miệng nói ra. Vì cái gì? Trần Nghi Dương hỏi, 5 đài hiệu quả khá hơn một chút a. 10 đài lĩnh đạo nói, tiết mục này đặt ở 10 đài truyền ra, 10 đài nguyện ý không thu một phân tiền, miễn phí giúp đỡ truyền ra tiết mục. Miễn phí cho ương xem làm tiết mục còn muốn giao tiền điểm này, Trần Nghi Dương là trước kia cũng biết. Dù sao cũng là ương xem đi. Huống hồ Trần Nghi Dương cái này tống nghệ tiết mục nói là tiết mục, kỳ thực chính là một cái số lớn quảng cáo. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng đại suất một món tiền. Kết quả 10 đài nguyện ý miễn phí phát ra. Trần Nghi Dương nghĩ một hồi sau đó, nếm thử tính chất mở miệng hỏi. Sẽ không phải tiết mục này sự tình, 5 đài bên kia còn không biết sao. Tương xem người phụ trách không nói chuyện, trực tiếp chấp nhận. Phải. Xem ra bây giờ đài truyền hình là thực sự không dễ chịu ai Trần Nghi Dương tiết mục bên này sách thiết kế giao lên, đoán chừng 10 đài lãnh đạo lập tức liền ý thức được đây là một cái mánh khóe rất đủ tiết mục. Mặc dù cái tiết mục này bản thân là một cái số lớn quảng cáo, nhưng mà cái quảng cáo này lại cũng tương tự có thể vì 10 đài dẫn lưu, tăng thêm lộ ra ánh sáng độ cùng tìm kiếm công ty quảng cáo. Cho nên 10 đài trực tiếp phái người tới chặn lại. Nguyên bản chọn lựa đầu tiên 5 đài là coi trọng 5 đài người ủng hộ. Nhưng nếu như cái tiết mục này một khi phá bỏng, 5 đài 10 đài còn kém không có bao nhiêu. Tất nhiên 10 đài nguyện ý không lấy tiền, vậy thì đặt ở 10 đài A thế là Trần Nghi Dương cùng 10 đài người ký xong hợp đồng. Người máy cách đấu tranh tài cái này tống nghệ tiết mục chủ bị quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Trên kỹ thuật chỗ khó không nhiều, Ngọc Thụ bên kia rất nhanh chuẩn bị xong. Tiết mục chủ bị cũng rất nhanh. chủ yếu là cũng không có gì cái bản, trang cảnh cũng chính là dựng một cái bản, tiếp đó thỉnh mấy cái có danh tiếng làm người tới điều khiển người máy đánh nhau. Giải thích mà nói, kéo một chút nhàn rỗi thể dục giải thích tới khách mời là được rồi. Cho nên cũng không lâu lắm, cái tiết mục này liền chính thức được tuyến, tại 10 đài cùng đăng húc video phát hình thời kỳ thứ nhất. Phát ra lượng không cao a. Trần Nghi Dương ngồi ở trong phòng làm việc cùng Vương Tinh Tinh nói chuyện phiếm. Có thể là trong tiết mục tuyến quá nhanh, chúng ta tiền kỳ tuyên truyền không đủ. Trịnh Chí Minh vò đầu bứt tai, cũng có chút đứng ngồi không yên. Cái tiết mục này từ chủ bị đến thượng tuyến, tổng cộng liền dùng không đến một tháng. Lại thêm cái tiết mục này bản thân liền là một cái cỡ lớn quảng cáo, cũng không thể vì quảng cáo lại làm quảng cáo ai, cho nên đang tuyên truyền đầu nhập bên trên cũng có chút hiểu. Đến mức thượng tuyến cùng ngày phát ra lượng đồng dạng. Chờ một chút đi. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ nói, bây giờ là video ngắn cùng từ truyền thông thời đại. Thời đại này có một cái đặc điểm chính là, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì có thể lẫn lộn trở thành điểm nóng sự kiện. Có người nhảy cái bước chân mèo đều có thể toàn bộ mạng đại hỏa, chúng ta làm người máy cách đấu tranh tài cũng không thể không có người xem đi. Trên thực tế Trần Nghi Dương phán đoán là tương đương chính xác. Tiết mục truyền ra cùng ngày đích xác không có nhiều người nhìn. Nhưng mà tiết mục truyền ra về sau, vô số marketing hảo, từ truyền thông rất nhanh liền chú ý tới cái người máy này cách đấu tranh tài. Tiếp đó trong lúc nhất thời đủ loại cắt miếng nhau nhau bắt đầu ở video ngắn bình đại phun trào. Tương quan chủ đề thảo luận cùng nhiệt độ cũng cấp tốc dâng lên. Có rất nhiều chuyên môn làm vật chuyện, cũng đem người máy cách đấu tranh tài video vận chuyển đến mạng bên ngoài, bên ngoài trên mạng cũng đưa tới rất lớn thảo luận độ. Sở dĩ có hiện tượng như vậy, chủ yếu là còn là bởi vì Ngọc Thụ kỹ thuật người máy quá cứng, lần này là thật sự thuần túy người máy hình người cách đấu tranh tài, mà không phải khoác lên người máy mánh khóe máy xúc đại chiến. Không tệ, người máy cách đấu thi đấu kỳ thực không phải cái gì chưa từng xuất hiện qua tranh tài, trên thực tế đã từng cũng là cháy qua một đoạn thời gian. Nhưng lúc đó lẫn lộn người máy tranh tài cùng bây giờ Trần Nghi Dương làm người máy tranh tài có rất lớn khác nhau. Sớm nhất người máy tranh tài cùng nói là người máy tranh tài, không bằng nói là máy móc chiến xa tranh tài. Tuyển thủ dự thi cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, chính bọn hắn thủ động chế tạo ra đủ loại dựa vào bánh xe hoặc bánh xích mới có thể di động máy móc chiến xa, tiếp đó ở trên sân thi đấu đếm thử có thể hay không đem đối phương đẩy xuống lôi đài hoặc lật tung đối phương. Mặc dù cũng mang theo người máy mánh khóe, nhưng trên thực tế cùng người máy hình người không có chút quan hệ nào. Mà đã từng được xưng là người máy phát triển dê đầu đàn Nhật Bản cũng làm qua một lần cỡ lớn người máy cách đấu thi đấu. Trận này cách đấu thi đấu mặc dù song phương sử dụng loại cực lớn người máy, còn thêm cơ điện, máy móc truy nhóm vũ khí. Nhưng trên thực tế hai bên người máy vẫn là dựa vào bánh xích cùng bánh xe tiến hành di chuyển. Mánh khóe có đủ, nhưng đánh nhau hiệu quả còn không bằng hai đài cỡ lớn máy xúc cầu đà. Chương 420, lực sĩ nắm quan tài chương 420, lực sĩ nắm quan tài Trần Nghi Dương cố ý leo tường ra ngoài, lật xem một lượt mạng bên ngoài bình luận. Phát hiện người máy cách đấu tranh tài video bên ngoài lưới thảo luận độ đích xác vô cùng cao. Bất quá các quốc gia dân mạng bài trả lời phía dưới thái độ cũng là thật có ý tứ. Trước đây một mực làm thấp đi Hoa Hạ khoa học kỹ thuật phát triển Nhật Hàn lần này ngược lại là hiếm thấy đều triển khai nghĩ lại, mắng to nhà mình xí nghiệp bất tranh khí. Ngược lại là Âu Mỹ trong bình luận một nửa là tán dương, một nửa khác cho rằng là làm giả. Bất quá thông qua lần này cách đấu tranh tài cũng có thể nhìn ra, loại này tranh tài xác thực vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Mặc dù bây giờ bị giới hạn kỹ thuật, người máy hình người đánh nhau còn chưa đủ dễ nhìn. Nhưng mà bất luận cái gì tranh tài hoặc kỹ thuật cũng là từ đầu phát triển. Sớm nhất ô tô chạy còn không bằng xe ngựa đâu, cuối cùng còn không phải phát triển. Trần tổng, ta cảm giác chúng ta cuộc thi đấu này quy mô phải mở rộng một chút. Trịnh Chí Minh đưa ra chủ ý nói, ngoại trừ Ngọc Thụ, còn rất nhiều chuyên công tại người máy hình người khoa học kỹ thuật xí nghiệp, đến lúc đó chúng ta cũng có thể mời những xí nghiệp này điều động hình người của bọn họ người máy tới dự thi. Chuyện này có khó khăn a? Trần Nghi Dương có chút không coi trọng. Tranh tài loại vật này là khẳng định muốn phân thắng thua. Có thắng thua liền có thể biết ai mạnh hơn. Trên kỹ thuật không như Ngọc Cây xí nghiệp tới dự thi cũng là mất mặt, còn không bằng không dự thi, kỹ thuật cùng Ngọc Thụ không sai biệt lắm, cũng không cần mạo hiểm tới dự thi. Dù sao tranh tài là Ngọc Thụ xuất tiền làm, bọn hắn cũng biết lo lắng Ngọc Thụ có thể hay không vụng trộm chơi ngắn chân. Bọn hắn tới hay không không trọng yếu là chúng ta mời. Trịnh Chí Minh nói đạo, Trần tổng biết trước đây Hoa Hạ có hiệp hao sao? Biết. Trần Nghi Dương không nghe nói hát, đối với Giáp Tơ cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng là năm đó cái này chương trình thật sự là quá phát hỏa, đến mức Trần Nghi Dương bị động tiếp thu không ít tin tức, ước chừng biết cái gì 800 dặm dáng đỏ, ngươi có phở rẻ xỉ tại các loại ngành. Nói hát ban đầu ở Hoa Hạ là không ra hồn, thậm chí trừ của mình vòng quan hệ hoàn toàn cũng không người giải một cái tiểu chúng văn hóa. Cho nên lúc đó muốn làm nói hát thời điểm tranh tài, những cái kia nói hát minh tinh căn bản không có mấy cái nguyện ý tới, chỉ phái một chút tiểu đệ tới dự thi. Kết quả chính là những thứ này nguyên bản tiểu đệ tham gia những thứ này tranh tài về sau, nổi tiếng tăng gọn, trong thời gian ngắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Về sau những cái kia nổi danh giáp tơ đều hối hận muốn chết, cho nên sau đó mấy lần cũng tới vội vàng tới tham gia. Người ý tứ ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương hiểu rồi Trịnh Chí Minh muốn nói cái gì. Người máy hình người cùng nói hát một dạng, trước mắt cũng vẫn chỉ là một cái vòng quan hệ. Bởi vì vòng tròn tiểu, cho nên có thể tiếp xúc được người đầu tư cũng là chuyên nghiệp đầu tư cơ quan, những thứ này cơ quan thẩm tra nghiêm ngặt, đưa tiền keo kiệt. Nhưng nếu như Trần Nghi Dương có thể đem người máy cách đấu tranh tài làm cho phát hỏa, bị mọi người quen thuộc. Đến lúc đó dự thi những người khác hình người máy công ty mặc dù đến lúc đó lấy không được quán quân, nhưng cũng có thể là bởi vì nổi tiếng tăng vọt mà thu được đại lượng đầu tư. Chỉ cần có thể tạo thành cái hiện tượng này, không sợ những cái kia đỉnh cấp hình người máy công ty không tham gia. Cùng Trịnh Chí Minh quyết định một chút chi tiết về sau, Trần Nghi Dương chính mình cũng rút một khoản tiền tới tài trợ cái tiết mục này cùng tranh tài. Để cho tiết mục cùng tranh tài từ trên mặt nổi cùng Ngọc Thụ cắt ra, dùng cái này tới hấp dẫn các công ty khoa học kỹ thuật dự thi. Cẩn thận một chút, đừng đem đồ vật làm hư, cẩn thận mang tới đi. Nhà mình biệt thự trong phòng khách, Trần Nghi Dương chỉ huy mời tới công nhân thận trọng đem một cái tạo hình kỳ lạ thạch quan mang tới chính mình phòng cất giữ. Cái quan tài đá này là Trần Nghi Dương gần nhất nhặt nhạnh chỗ tốt đến một cái văn vật. Hắn nhặt bạc khu nhân đời trước, một cái lao nông dân cho rằng cái đồ chơi này quá không may mắn, nhưng là lại không nỡ lòng bỏ ném đi, cho nên đem hắn dùng xe kéo đến trên chợ bán. Trần Nghi Dương nhận được nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo tin tức về sau, vội vàng ra mua. Cũng khó trách thứ này một mực không có bán đi, bởi vì tạo hình thật sự là quá mức kỳ lạ, để cho người ta cho là hiện đại chơi ác điêu khắc ra tới. Đây là vật gì, người da đen dơ lên quan tài sao? Kế toán nhỏ cũng nhìn thấy các công nhân dơ lên cái quan tài đá này, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm. Đây là Liêu đại lực sĩ nắm quan tài thời khắc. Trần Nghi Dương bất đắc dĩ giảng giải. Thế nhưng là cùng người da đen dơ lên quan tài quá giống a. Kế toán nhỏ vẫn còn có chút không tin. Bởi vì thật sự là thời khắc này tạo hình quá kỳ lạ, cùng phía trước trên internet lưu hành qua người da đen dơ lên quan tài quá tương tự. Liêu đại lực sĩ nắm quan tài đồ. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ hàn huyên một hồi cái này lực sĩ nắm quan tài văn vật về sau, lại xử lý lên gần nhất công ty một ít công việc. Có thể bị Trần Nghi Dương dây dưa về đến nhà mới bắt đầu xử lý việc làm, đều không phải là cần kịp thời xử lý. Nhưng cũng không thể nói những công việc này không trọng yếu, có chút vẫn là vô cùng để cho người nhức đầu. Đầu tiên là chuyển phát nhanh tránh tiễn đương nghiệp. Trần Nghi Dương cùng Gấm Đông hợp tác về sau, chuyển phát nhanh cùng tránh tặng đơn đặt hàng cùng quy mô cũng tại nhanh chóng lên cao. Trần Nghi Dương trước đây sở dĩ muốn tìm Gấm Đông hợp tác, một mặt là Gấm Đông danh khí, một phương diện khác chính là gửi hy vọng ở Gấm Đông tiền mặt dự trữ để cho xấu đoàn không dám tùy tiện mở ra phụ cấp đại chiến. Nhưng bất luận cái gì đại thế đều không biện pháp lấy ý chí của cá nhân vì thay đổi vị trí. Khi Trần Nghi Dương tránh tiễn đưa cùng chuyển phát nhanh đơn đặt hàng lượng bắt đầu liên tục tăng lên, đủ để uy hiếp được xấu đoàn về sau. Xấu đoàn bên kia vẫn là bắt đầu gia tăng phụ cấp cường độ, cùng Trần Nghi Dương tiến hành cạnh tranh. Trần Nghi Dương bên này cũng chỉ có thể bị thúc ép ứng chiến. Phụ cấp tiền Trần Nghi Dương lấy ra một nửa, Gấm Đông bên kia lấy ra một nửa. Trong khoảng thời gian này đã đem Trần Nghi Dương chi phía trước quăng vào đi tiền toàn bộ cho đỡ rủi. Nếu không phải là Trần Nghi Dương từ Trung Đông mò một khoản tiền, lại thêm mấy cái tiền mặt bỏ sữa Nguyệt Nguyệt doanh thu coi như ổn định, bằng không thì đều muốn bị cái này phụ cấp đại chiến cho đánh tan. Trần Nghi Dương là không muốn vào đi phụ cấp đại chiến, nhưng mà xấu đoàn bên kia khởi xướng khiêu chiến về sau, cũng không phải do Trần Nghi Dương ngừng, chỉ có thể dần dần tăng giá cả. Bây giờ đã tăng giá cả đến một ly trà sữa hoặc cà phê hóa đơn thức ăn ngoài giá cả biến thành 2-3 khối tiền một ly, khiến cho so họ phở lìn đi trong tiệm mua còn tiện nghi. Đối với cái này Trần Nghi Dương cũng chỉ có thể tự an ủi mình, tối thiểu nhất trong này phụ cấp có một bộ phận là bị nhà mình kho may mắn cà phê cho dây đi, cũng coi như là thông qua một loại phương thức khác về tới trong tay mình. Trần Nghi Dương xem xong gần nhất tương quan văn kiện sau đó, cho Lưu Cường Tây gọi điện thoại. Cường ca, gần nhất cái này phụ cấp đại chiến, chúng ta bên này sách lược là dự định một mực đánh tới thực chất sao? Tất nhiên xấu đoàn muốn khai chiến, vậy chúng ta phụng bồi chính là. Lưu Cường Tây ngược lại là lòng tin 10 phần. Chiến sự vừa mở, chưa hề nói dễ dàng tắt. Có thể đánh bao lâu liền đánh bao lâu, nếu là lao đệ ngươi không có tiền mặt mà nói, cũng có thể dùng kịp thời tránh tặng cổ phần thế chấp, từ Gấm Đông ở đây vay tiền. Ta làm sao có thể không có tiền? Trần Nghi Dương lúc này trả lời, ngài yên tâm đi, Gấm Đông chỉ cần nguyện ý đánh xuống, ta bên này liền xem như đập nồi bán sắt cũng lấy ra tiền mặt đi theo. Vậy thì không thành vấn đề. Lưu Cường Tây nói xong lại tiếp một câu, bất quá ta gần nhất nghe được phong thanh, nói mặt trên muốn hẹn đàm luận chúng ta cùng xấu đoàn. Chương 421, tìm kiếm phát hiện mới kim bỏ sữa. Chương 421, tìm kiếm phát hiện mới kim bỏ sữa. Gấm Đông hòa xấu đoàn chuyển phát nhanh phụ cấp đại chiến đánh oanh oanh liệt liệt. Phía trước từng có giống kinh nghiệm phía trên sẽ chú ý tới chuyện này không hề thấy quái lạ. Trần Nghi Dương chi phía trước cũng thu đến Dương Thành Nho đưa lời nói, nói là phía trên không hy vọng bởi vì phụ cấp đại chiến dẫn đến nguyên bản doanh thương hoàn cảnh bị phá hư. Bất quá khi đó Trần Nghi Dương đang bận người máy cách đấu cuộc so tài sự tình, cũng không làm tiếp lại. Phía trên cũng không có tiếp tục đưa lời nói. Bây giờ nghe Lưu Cường Tây lại nhắc lên phía trên hẹn nói sự tình, thế là Trần Nghi Dương mở miệng hỏi, phía trên kia có ý tứ là cái gì, để cho xấu đoàn cùng chúng ta lập tức ngừng phụ cấp? Cái này dĩ nhiên sẽ không. Lưu Cường Tây nói, phụ cấp thứ này như thế nào cấm? Không để chúng ta phát vé ưu đãi. Chúng ta trực tiếp thông chi thương gia đổi giá cả không được sao? Đó là... Trần Nghi Dương hỏi. Ta xem phía dưới sớm tiết lộ cho ta nội dung, lần này là 5 bộ môn hẹn đàm luận, đầu một đầu là muốn bảo đảm sĩ bất tử quyền lợi, không thể sử dụng số liệu lớn nghiền ép người cưỡi ngựa. Sau đó là phụ cấp đại chiến vừa phải hạ nhiệt độ, chuyển phát nhanh bình đài muốn chú trọng chuyển phát nhanh chất lượng. Thảo luận phương hướng cùng dùng từ đều vô cùng ôn hòa, hẳn là chỉ là phòng ngừa hai nhà chúng ta đánh đỏ mắt, đánh đến cuối cùng chỉ còn lại một nhà sống sót, biến thành cái tiếp theo dựa vào lũng đoạn địa vị bóc lột thương gia cùng người cưỡi ngựa xấu đoàn. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia phụ cấp đại chiến liền tiếp tục đánh xuống a. Trần Nghi Dương từ Lưu Cường Tây bên này cầm tới tin chính xác về sau, lập tức liền làm rõ ràng phía trên thái độ. Phía trên ba yêu cầu này căn bản không phải để cho Gấm Đông hòa xấu đoàn bên ngoài mại hành nghiệp cạnh tranh giảm xuống độ chấn động, mà là hy vọng hai nhà này không nên đánh quá khoa trường, cuối cùng chỉ còn lại một nhà sống sót. Đúng, ý kiến của ta cũng là tiếp tục đánh xuống. Lưu Cường Tây nói, trước tiên đánh đến trên thị trường chỉ còn lại chúng ta cùng xấu đoàn lại nói. Lão đại lão nhị đánh nhau, gặp họa chắc chắn là lão tam. Gấm Đông hòa xấu đoàn đều tay cầm mấy trăm ức tiền mặt, có lực lượng tại cái này chuyển phát nhanh trong đại chiến tiếp tục đánh xuống. Hai bên đều ăn không xong đối phương, nhưng còn không có cái lao tam có thể để cho hai bên ăn sao. no rồi sao tiền mặt dự trữ có thể nói ước chừng tương đương không, lại thêm no rồi kém sau a lực bây giờ thời gian cũng không phải quá dễ chịu. Gấm Đông Hòa Xấu đoàn chuyển phát nhanh trong đại chiến, no rồi sao tuyệt đối là người thứ nhất ra trận. Đợi đến no rồi sao thị trường bị hai nhà ăn hết về sau, có thể suy nghĩ thêm muốn hay không bãi bỏ phụ cấp. Trần Nghi Dương cùng Gấm Đông trò chuyện xong về sau, tiếp tục xem còn lại tư liệu. Chuyển phát nhanh ngành nghề tại đại chiến, nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực cũng không yên ổn. Đường Dài cùng Bích Nhai để mắng chiến tại Bích Nhai để cao quản phát Bắc Văn về sau cũng không có ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đối mặt Đường Dài quan phương trương mục công kích, Bích Nhai để cuối cùng làm ra lựa chọn là cho nhà mình tiểu xe hạ giá, dùng cái này tới dùng phụ cấp tới kéo thấp Đường Dài lợi nhuận. Kết quả Đường Dài bên này còn không có bao nhiêu phản ứng, một nhà khác xa xí Cắt Lập lại gấp mắt. Cắt Lập tổng giám đốc đi ra công khai lên tiếng, nói có chút xa xí không giảng đạo đức, Cắt Lập không thể cùng đi theo. Bởi vì tại trên rất nhiều xe hình, Cắt Lập cũng là cùng Bích Nhai để trực tiếp cạnh tranh. Bích Nhai để bên này xuống giá, Đường Dài không có năng lực theo vào chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà Cắt Lập lại có năng lực theo vào, cho nên không thể không cùng theo hạ giá tới bảo trụ thị trường phân ngạch. Đương nhiên, mấy nhà này xa xí hạ giá hay không hạ giá, cùng Trần Nghi Dương quan hệ không lớn, nhưng mà Trần Nghi Dương nhưng từ trông được đến một chuyện khác. Đó chính là nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực cuối cùng thanh tẩy bắt đầu. Át chủ bài chi phí hiệu quả những xe kia mong đợi nếu như lượng tiêu thụ cùng tiền mặt lưu theo không kịp cấp bộ, cái kia rất dễ dàng liền bị bích ngay để, Cắt Lập những thứ này ra đại nghiệp đại xa xí trực tiếp để chết. Trần Nghi Dương ô tô cũng là. Nguyên bản Trần Nghi Dương đều làm tốt ở trong nước giá thấp thậm chí lô vốn tiêu thụ dự định. Nhưng là bây giờ xem ra còn chưa đủ, phải nhiều hơn nữa dự trữ một khoản tiền tới ứng đối sau đó phụ cấp đại chiến. Làm chuyển phát nhanh muốn tiền mặt lưu, bán xe cũng muốn tiền mặt lưu. Trần Nghi Dương cắn răng, chính mình đi chỗ nào tìm nhiều tiền mặt như vậy chạy tới. Trần Nghi Dương càng nghĩ, cảm thấy thời gian ngắn nhất bên trong thu hoạch đại lượng tiền mặt lưu ngành nghề còn phải là trò chơi. Đặc biệt là game điện thoại. Đặt cửa đối với một cái, có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được thật nhiều tiền. Thế là Trần Nghi Dương để cho trợ lý nhóm giúp mình hỏi thăm một chút gần nhất có hay không trò chơi phòng làm việc đang tìm kiếm đầu tư. Trần Nghi Dương không nghĩ tới mình muốn đầu tư trò chơi phòng làm việc tin tức chuyển ra về sau. Không chỉ có quốc nội rất nhiều trò chơi phòng làm việc nghe tiếng chạy đến cho Trần Nghi Dương công ty đưa tư liệu, rất nhiều nước ngoài trò chơi phòng làm việc cũng phát không thiếu biểu kiện cho Trần Nghi Dương công ty. Trong đó lấy Hàn Quốc trò chơi phòng làm việc chiếm đa số. Hàn Quốc bên kia mới sáng tạo trò chơi phòng làm việc đều hy vọng có thể thu được lao bản ngài đầu tư. Trợ lý cho Trần Nghi Dương nói, như thế nào, ta tại Hàn Quốc danh tiếng tốt như vậy. Trần Nghi Dương mặc dù đi qua Hàn Quốc một lần, nhưng mà cũng không tại Hàn Quốc đầu tư qua mấy lần. Hắn tại Hàn Quốc nổi danh nhất sự tình đoán chừng chính là đáp cầu rắc mối, để cho quốc nội máy bay không người lái công ty bán máy bay không người lái cho Hàn Quốc bên kia nhà thầu quân sự. Ngài quên. Trợ lý nhắc nhở, ngài từng tại Hàn Quốc cho một cái độc lập trò chơi ký 200 vạn dự gốc phát hành. Trợ lý một nhắc nhở như vậy, Trần Nghi Dương ngược lại là nghĩ tới. Mình tại Hàn Quốc là nhặt qua cái này lỗ hổng. Cái này nhặt nhạnh chỗ tốt tại chính hắn xem ra, không có gì lớn. Dù sao khoản tiền kia độc lập trò chơi cuối cùng lượng tiêu thụ viễn siêu 200 vạn, chính mình mặc dù cho 200 vạn dự gốc phát hành, nhưng cuối cùng vẫn là kiếm bộn rồi một bút. Nhưng mà chuyện này ở những người khác xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Nhưng phàm là tìm một cái nghiêm chỉnh trò chơi người đầu tư, cho dù hắn lại nhìn tốt trò chơi, cho rằng là siêu cấp thần tác trò chơi, cũng không dám cho đối phương 200 vạn giữ gốc phát hành a, dù sao trò chơi sử thượng lượng tiêu thụ vượt qua 200 vạn trò chơi tổng cộng cũng không bao nhiêu. Thế là, Trần Nghi Dương tại Hàn Quốc trò chơi vòng bên kia phong bình phi thường tốt, cho rằng Trần Nghi Dương thuộc về là loại kia chỉ cần mình xem trọng, vậy thì không keo kiệt đầu tư siêu cấp người đầu tư. Thế là Hàn Quốc bên kia khi biết Trần Nghi Dương gần nhất chuẩn bị đầu tư trò chơi phòng làm việc về sau, liền lập tức như ong vỡ tổ cho Trần Nghi Dương phát trò chơi. Trần Nghi Dương cũng tính khí nhẫn mại nhìn một chút những trò chơi này phòng làm việc điều kiện. Kết quả có thể nhìn không có mấy cái. Chủ yếu là Hàn Quốc bên kia đại bộ phận trò chơi phòng làm việc không biết nguyên nhân gì, tặc mê tín mỏ các loại trò chơi. Những cái kia phát tới trò chơi phòng làm việc đều không ngoại lệ đều đang nói mình có chế tác mỏ trò chơi kế hoạch. Mặc kệ làm mỏ game điện thoại vẫn là client game, Trần Nghi Dương hiện tại cũng không quá xem trọng. Lại liều lại khắc mỏ thời đại đã qua. Trần Nghi Dương cảm thấy cái tiếp theo có thể vang dội mỏ trò chơi nhất định là nhẹ định lượng, không thể nào cần khắc kim loại hình. Mà không phải Hàn Quốc bây giờ bên này vẫn như cũ kiên trì lại muốn khắc kim, lại yếu nhân tiêu tốn rất nhiều thời gian liều hoạt động loại hình. Bất quá tại cái này một đống trong điều kiện, Trần Nghi Dương vẫn là thấy được một cái làm hắn có chút cảm thấy hứng thú tên, Kim Thái Hử. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này Kim Thái Hử là lúc trước ở trong nước nóng này nhất thời trò chơi kiếm linh mỹ thuật tổng thanh tra a. Chương 422, tháng lợi nữ thần chương 422, tháng lợi nữ thần Trần Nghi Dương cẩn thận lật xem một lượt Kim Thái Hử sơ yếu lý lịch, phát hiện đây chính là một nhân tài. Kim Thái Hử là mạn gạ cả xuất thân, nhưng mà hắn tương đối xui xẻo. Vừa trở thành mạn gạ cả không lâu, Hàn Quốc liền công khai sử thượng tối nghiêm khắc mạn gạ hạn chế điều lệ, toàn bộ mạn gạ ngành nghề đều gần như phá sản. Cho nên người anh em này liền đổi nghề đi làm trò chơi họa sĩ. Tiếp đó hắn liền bắt đầu khiêu chiến tại pháp luật cho phép phạm vi lớn nhất bên trong như thế nào đem nhân vật nữ thiết kế gợi cảm. Quần áo bó, váy ngắn, vóc người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, cơ đùi đục cảm mười phần chuỗi này đặc điểm cũng là hắn nhãn hiệu. Thế là Kim Thái Hử rất nhanh thanh danh vang dội. Hắn tiền kỳ đã tham gia trò chơi hạng mục, cách chơi đều chẳng ra sao cả, nhưng mà trò chơi mỹ thuật là đỉnh bên trong đỉnh. Đến mức trò chơi khác công ty cùng hắn chỗ công ty game hợp tác thời điểm, đều phải đem Kim Thái Hử phải phụ trách trò chơi mỹ thuật đầu này ghi vào hợp đồng bên trong. Mà tại trò chơi vòng sở soạn lần mò 10 năm sau đó, kiếm linh cái này nóng nảy toàn cầu trò chơi cuối cùng sinh ra. Cái này Kim Thái Hử phụ trách mỹ thuật mỏ trò chơi, vừa xuất hiện liền chấn kinh toàn bộ trò chơi vòng, nhiệt độ một trận vượt qua mổ bạ trò chơi. Béo sư tỷ cái ngành này cũng tại trong ngoài nước bạo hỏa. Hắn muốn độc lập đi ra thành lập phòng làm việc của mình sao? Trần Nghi Dương cảm thấy người này đáng giá gặp một lần. Thế là hắn để cho trợ lý liên hệ đối phương, mời đối phương tới Lâm An gặp mặt nói chuyện. Lấy hắn địa vị bây giờ, đương nhiên không có khả năng còn đi Hàn Quốc chủ động tìm người khác. Huống hồ lần này đầu tư cũng không phải nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đề cử, Trần Nghi Dương chuẩn bị dùng ánh mắt của mình đầu tư một lần. Kim Thái Hử bên kia khi nhận được Trần Nghi Dương hồi phục về sau, cũng là cảm thấy rất hứng thú lập tức mua vé máy bay bay tới Lâm An. Làm phiền ngươi còn chạy tới một chuyến Hoa Hạ. Trần Nghi Dương đi vào Kim Thái Hử về sau nói một chút lời xa giao. Cũng là rất lâu không có cùng thê tử đi du lịch, lần này tới Hoa Hạ, có thể thuận tiện du lịch một chuyến. Kim Thái Hử hồi phục Trần Nghi Dương chi sau, hai người ngồi xuống trước nói chuyện phiếm. Kiếm Linh là một cái truyền kỳ cấp bậc trò chơi, nghe nói cũng tại chuẩn bị chế tác bước thứ 2 Kiếm Linh 2, ngài làm sao lại nghĩ đến rời đi lúc đầu công ty chính mình đi ra lập nghiệp đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm Kim Thái Hử đi ra gây dựng sự nghiệp nguyên nhân. Người sáng tác có thể hay không sáng tác ra một cái vang dội toàn cầu trò chơi, ngoại trừ thực lực, cũng có vận khí thành phần. Cho nên rất nhiều người sáng tác đều biết lựa chọn dựa vào một bộ nổi danh tác phẩm ăn đến dưỡng lao. Ta vì Kiếm Linh bỏ ra thời gian 8 năm. Kim Thái Hử ngược lại là không e dè vấn đề này, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, nhưng mà cái này thời gian 8 năm, ta ngoại trừ Kiếm Linh bên ngoài cũng không còn một cái khác đem ra được tác phẩm. Ngài cho rằng nguyên nhân là cái gì? Là ta không có được coi trọng. Kim Thái Hử nói tương đương thẳng thắn. Mặc kệ là người bên ngoài vẫn là nội bộ công ty người, bọn hắn đối với cái nhìn của ta chính là mỹ thuật không tệ, tiếp đó sẽ không làm trò chơi, tham gia trò chơi hạng mục trò chơi tính đô đồng dạng. Ta không cho rằng đây là chính xác, cho nên ta hy vọng độc lập đi ra lập nghiệp, chế tác chính ta cho rằng ưu tú tác phẩm. Dạng này à? Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Kim Thái Hử lý do này ngược lại là không có gì ma bệnh. Kim Thái Hử lúc đầu chức vị chính là phụ trách trò chơi mỹ thuật, ngoại trừ mỹ thuật bên ngoài chỗ, hắn có thể làm quyết định rất ít. Cho nên Kiếm Linh sau đó hắn tham dự hạng mục, trò chơi có thành công hay không ngược lại là cùng hắn không có quan hệ gì. Phòng làm việc của ngươi bây giờ đã là thành lập, hơn nữa đã được duyệt một chút trò chơi đúng không? Trần Nghi Dương hỏi tiếp. Đúng vậy. Kim Thái Hử rất trực tiếp nói, ta là toàn một bút tiền tiết kiệm sau đó mới đi ra gây dựng sự nghiệp, trước mắt khởi động hai cái hạng mục. Thứ nhất hạng mục tiếp cận hoàn thành, thứ hai cái hạng mục là một nửa. Nhưng mà phòng làm việc tài chính đã dùng hết rồi, cho nên muốn tìm bên ngoài người đầu tư ủng hộ. Ngươi đối với đầu tư thái độ là như thế nào, nguyện ý tiếp nhận người đầu tư thu được công ty quyết nghị quyền sao? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Rất xin lỗi, bởi vì qua lại kinh nghiệm, cho nên ta chỉ tiếp thụ ta trở thành công ty duy nhất trưởng khống giả. Kim Thái Hử rất quả quyết trả lời Trần Nghi Dương vấn đề. Đầu tư có thể tiếp nhận, nhưng mà công ty quyền khống chế là tuyệt đối sẽ không nhường ra đi. Rất có chí khí. Trần Nghi Dương dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, nghĩ nghĩ nói tiếp, như vậy đi, cho ta xem một chút người trước mắt đang làm hai cái bộ môn demo. Trần Nghi Dương làm một hạt có người chơi, tự nhận là đối với nhìn trò chơi ánh mắt vẫn phải có. Lúc trước hắn chơi đùa là người đến không cự tuyệt, mặc kệ là máy rời game điện thoại thậm chí là hẹp game cũng đều chơi qua. Cho nên cũng tương đương tin tưởng mình ánh mắt. Kim Thái Hử cho Trần Nghi Dương đầu tiên là phô bày bọn hắn trước mắt đã nhanh tiếp cận hoàn thành một bộ tác phẩm. Tác phẩm tên là Thắng Lợi Nữ Thần, là một cái mỹ thiếu nữ game bắn súng. Đây là một cái rút thẻ loại hình game điện thoại, trước mắt trò chơi tính chất bên trên hơi có vẻ bật được, nhưng mà game điện thoại mà nói, cũng không phải đặc biệt để ý cái này. Đích xác. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Điện thoại xem như trò chơi bình đài, đã chú định có thể sử dụng điện thoại chơi trò chơi, nếu như muốn kiếm tiền, cái kia thao tác nhất định không thể quá phức tạp. Trong phạm vi toàn cầu, có thể kiếm tiền game điện thoại đều vì chính là thao tác đơn giản, trò chơi tính chất hơi yếu, nhưng mà mánh liệt lừa gạt khác. Thậm chí quốc nội game điện thoại người chơi kỳ thực đều xem như trọng độ người chơi, giống như là đẳng húc vinh quang vương giả, SLG, ăn gà các loại trò chơi, tốt xấu còn có chút trò chơi tính chất. Âu Mỹ bài danh phía trên cái kia mấy kiểu game điện thoại, tỉ như bánh kẹo truyền kỳ cái gì, trò chơi tính chất càng thêm không có mắt thấy. Trên cơ bản cũng là ích trí trò chơi thậm chí đánh bạc loại trò chơi. Trần Nghi Dương rất nghiêm túc thông qua Kim Thái Hử lấy tới máy tính thể nghiệm một chút cái này tên là Thắng Lợi Nữ Thần game điện thoại. Dứt bỏ trò chơi tính chất không nói, cái này cực độ gần hội họa phong cách và đẹp đẽ nhân vật, đích thật là riêng một ngọn cờ. Bên trong Nhật Hàn Tam Quốc game điện thoại người chơi vẫn thật là dính chiêu này. Trần Nghi Dương cho rằng trò chơi này thượng tuyến về sau, liền xem như không lớn kiếm lời, nhưng một tháng trong vòng kiếm lời trở về chi phí vẫn là không có vấn đề. Chỉ dựa vào thắng lợi này nữ thần trò chơi tố chất, Trần Nghi Dương cảm thấy Kim Thái Hử bản nhân phòng làm việc là hoàn toàn có thể đầu tư một khoản tiền. Một cái khác trò chơi đâu, cũng là game điện thoại sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cũng không phải. Kim Thái Hử nói, là một cái game offline. Bởi vì trò chơi này trước mắt chỉ là một chút tiền kỳ việc làm. Cho nên Trần Nghi Dương liền đệ mộ đều không phải chơi, chỉ có thể nhìn rồi một lần trò chơi tiền kỳ thiết kế khái niệm. Đây là một cái át chủ bài mỹ thiếu nữ động tác mạo hiểm game offline. Dứt bỏ trò chơi nhân vật nữ chính không nói, trò chơi chất lượng kỳ thực bình thường không có gì lạ. Nhưng mà trò chơi nhân vật nữ chính thiết lập mô hình và mỹ thuật chất lượng thuộc về là mỡ bò cái kia một đương. Có thể nói là đem rất nhiều mỡ bò người chơi mộng tưởng cho thực hiện. Bởi vì bị giới hạn chịu chúng, rất nhiều mỡ bò khuyết thiếu tài chính, không có cách nào chế tác quá tinh lương. Mà trò chơi này cũng không giống nhau, là đem đứng đắn nhân vật chính trò chơi thiết lập mô hình và mỹ thuật hướng về mỡ bò phong cách bên trên làm. Trần Nghi Dương cảm thấy làm như vậy rất khó đạt đến toàn cầu bạo hỏa trình độ, nhưng mà dựa vào một đám lao sắc phê sức mua, không lời không lỗ là không có vấn đề. Chương 423, họ Flerlin rút thẻ chương 423, họ Flerlin rút thẻ xem xong Kim Thái Hử mang tới hai trò chơi, Trần Nghi Dương cảm giác đầu tư đối phương phòng làm việc có 5 thành trở lên xác suất sẽ không lỗ vốn. Xác suất này đã khá cao. Trần Nghi Dương thế là cùng Kim Thái Hử nói chuyện bàn điều kiện. Kim Thái Hử nguyện ý cho ra cổ phần rất nhiều, nhưng điều kiện duy nhất chính là công ty quyền khống chế hắn một chút cũng sẽ không nhường ra tới. Điểm này Trần Nghi Dương cũng công nhận. Dù sao hắn cũng không hứng thú đối với một nhà người sáng lập là mỹ thuật xuất thân công ty game khoa tay múa chân. Từ mức độ nào đó tới nói, nhà này trò chơi phòng làm việc duy nhất đáng giá đầu tư cũng không phải hai khoản kia trò chơi, mà là người sáng lập bản thân. Cùng Kim Thái Hử ký xong đầu tư hợp đồng về sau, Trần Nghi Dương lại buổi tiếp Kim Thái Hử tại Hoa Hạ chơi 3 ngày, lúc này mới đem người đưa tiễn. Bất quá muốn giải quyết Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu kiểu xe đưa ra thị trường về sau cùng xe khác mong đợi đánh chiến tranh giá cả khuyết thiếu tiền mặt lưu không thể chỉ trông cậy vào một nhà công ty game. Trần Nghi Dương còn phải nhiều ném mấy nhà công ty. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ, đêm có nghĩ. Hôm nay Trần Nghi Dương rời giường, phát hiện nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho hắn quét qua một cái đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Hôm nay tình báo, họ Flerlin cũng muốn khắc kim rút thẻ, một nhà công ty đồ chơi đang tìm kiếm đầu tư, bây giờ đầu tư hai công ty liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Đầu này nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo giới thiệu vắn tắt rất đơn sơ. Bất quá Trần Nghi Dương đối với cái này nhặt nhạnh chỗ tốt ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao giỏi nhất kiếm tiền ba môn sinh ý, lão nhân, nữ nhân và tiểu hài. Trong đó tiểu hài tiền dễ kiếm nhất, bởi vì tiểu hài tử đối với tiền không có khái niệm, trong đầu chỉ có thích cũng không thích, không có chi phí hiệu quả cái tuyển hàng này. Hơn nữa bây giờ tiểu hài cũng không phải Trần Nghi Dương khi đó trẻ nít, ngày bình thường liền mấy đồng tiền tiền tiêu vặt, nhiều lắm là mua chút đồ ăn vặt ăn. Bây giờ tiểu hài trong tay có thể tốn tiền có đôi khi so trung niên đã kết hôn có em bé miệng nam nhân trong túi tiền còn nhiều. Thế là Trần Nghi Dương để cho trợ lý đi điều tra này nhà công ty. Kết quả trợ lý bên kia tra một cái, mới phát hiện nhà này công ty đồ chơi thế mà phía trước liền đã tính toán liên lạc qua Trần Nghi Dương. Này nhà công ty tên là Rút Thẻ Bơi, nghiệp vụ chủ yếu là làm ổ phở lìn thực thể thẻ. Phía trước này nhà công ty liên hệ chúng ta, là hy vọng có thể thu được gạ niềm na cha xung quanh trao quyền. Dạng này à? Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tại Trần Nghi Dương thành công đầu tư na cha, hơn nữa na cha bạo trám hơn 60 ước phòng bán vé về sau. Trần Nghi Dương liền từ Dương Trụ trong tay mua đi na cha tất cả xung quanh trao quyền. Cho nên những công ty khác muốn làm na cha đồ chơi, chỉ có thể đến tìm Trần Nghi Dương muốn trao quyền. Nhưng mà Trần Nghi Dương chi phía trước liền đã phân phó, na cha trao quyền thì sẽ không cho người khác, hắn chuẩn bị toàn bộ từ tự mình tới làm. Cho nên chuyện này trợ lý cũng không cho Trần Nghi Dương hồi báo qua. Đem bọn hắn lao bản gọi tới Lâm An, ta nguyện ý cùng bọn hắn tâm sự. Trần Nghi Dương phân phó xong về sau, lại để cho trợ lý tìm nhà này tên là Rút Thẻ Bơi công ty toàn bộ tư liệu. Hắn tính toán thật tốt nghiên cứu một chút này nhà công ty vì cái gì có thể bị nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhìn chúng. Rút Thẻ Bơi công ty tên lão bản gọi Lý Kỳ Minh, nguyên lai là một cái thủy lợi viên. Vốn là công tác thật tốt, kết quả hắn phụ thân bởi vì làm ăn thất bại, tại 90 niên đại thiếu 300 vạn nợ bên ngoài. 90 niên đại 300 vạn, người bình thường dựa vào tiền lương là cả một đời đều không xong. Thế là Lý Kỳ Minh bị thúc ép từ chức xuống biển kinh thương. Bất quá Lý Kỳ Minh tại vừa mới bắt đầu lập nghiệp về sau, làm cũng không phải đồ chơi sinh ý, mà là in ấn sinh ý, hắn mở một nhà xưởng in ấn cho người khác gia công. Nhưng mà mấy năm này kèm theo giấy báo truyền thông, sách nhanh chóng suy sụp, xưởng in ấn sinh ý tự nhiên cũng rất xuống ngàn trượng. Thế là Lý Kỳ Minh bị thúc ép để cho công ty truyền hình trở thành công ty đồ chơi, bắt đầu làm tập hoán thức thẻ bài sinh ý. Cái gọi là tập hoán thức thẻ bài chính là họ Flerlin thẻ bài thu thập, tương đối nổi tiếng chính là trong trước đó mì tôm sống thủy hử chuyện thẻ bài các loại đồ vật. Bất quá Trần Nghi Dương chú ý tới, cùng bình thường lập nghiệp công ty tại lập nghiệp sơ kỳ hay là lập nghiệp quá trình bên trong bởi vì thiếu tiền mà dẫn đến không thể không đối ngoại tìm kiếm đầu tư khác biệt. Lý Kỳ Minh rút thẻ bơi kỳ thực trước đây một mực là lợi nhuận trạng thái. Tại truyền hình trở thành tập hoán thức thẻ bài hãng đồ chơi về sau, rút thẻ bơi rất nhanh lấy được Nhật Bản bên kia ủn trả màn im trao quyền. Lý Kỳ Minh bản thân cũng là kỳ tài, hắn trực tiếp đưa tay bơi bên trong rút thẻ hình thức phục chế đến họ Flerlin. Hơn nữa hắn họ Flerlin rút thẻ so game điện thoại rút thẻ làm càng khắc kim. Bây giờ game điện thoại rút thẻ, đơn giản chính là tam tinh tứ tinh ngũ tinh ba đẳng cấp. Trong đó tam tinh tứ tinh nhân vật cũng là đại lượng sản xuất, trên cơ bản rút liền có. Khan hiếm chỉ là ngũ tinh thẻ bài. Nhưng mà rút thẻ bơi đẩy ra họ Flerlin thẻ bài, trực tiếp phân 6 cái đẳng cấp. Cái này 6 cái phân biệt đẳng cấp là N, L, S, Z, U, Z, S, Z, X, Z. Tiếp đó mỗi tấm thẻ bài đẳng cấp áp dụng khác biệt in ấn công nghệ, phổ thông in ấn, chớp lóe công nghệ, con cách 3D hiệu quả, tia laser toàn tức, thiết bằng chờ. Loại này công nghệ bên trên phân chia để cho dù là tiểu hài tử cũng có thể một mắt nhận ra khác biệt thẻ bài trình độ hiếm hoi. Cùng trò chơi trên mạng rút thẻ còn có lớn giữ gốc nói chuyện bất đồng chính là, họ Flerlin rút thẻ chính là thuần túy mở mù hộp. Một hộp họ Flerlin thẻ bài đồng dạng có 20, 30 tấm, nhưng bên trong đại bộ phận cũng là cấp thấp tạp. SSG cùng ngủ đưa lên tỷ lệ thấp. Nếu là xui xẻo một điểm, có thể đem một cái phố hàng rong tạp bao mua xong cũng không chắc chắn có thể mở đến một tấm ủ. Đối với online game gạ tập tới nói, đẳng cấp cao nhất nhân vật cùng tấm thẻ cùng đẳng cấp thấp nhân vật phân chia là tổn thương. Mà họ Flerlin, đẳng cấp phân chia hoàn toàn là vì để cho tiểu hài tử tới trang bức. Tưởng tượng một chút, khi ngươi tiểu đồng bọn còn tại cầm SSG hoặc SSG thẻ khoe khoang thời điểm, ngươi lặng lẽ móc ra một tấm ủ. Loại kia họ Flerlin trang bức khoái cảm so online rút thẻ sảng khoái nhiều. Cho nên chuyện đương nhiên, rút thẻ bơi ủn trả mạng thẻ bài trực tiếp bán bạo. Số lớn tiểu học cùng trung học xung quanh tiệm văn phòng phẩm cùng quầy bán quả vật đều lên chống rút thẻ bơi tạp bao. vì để cho những đứa bé này không ngừng mua sắm mới tạp bao, rút thẻ bơi một phương diện học tập online game gạ tực làm hạn định. Tại trong thời gian nhất định đẩy ra một loại tạp bao bên trong sẽ có vĩnh cửu hạn định hy hữu tạp. Nếu là tự mua tạp bao rút không đến, cái kia chợ bán đồ cũ giá cả tuyệt đối sẽ để học sinh tiểu học cùng học sinh trung học không thể chịu được. Hơn nữa vì để cho nhà mình thẻ bài lộ ra càng thêm cao đoan, hoặc có lẽ là vì càng thêm thuận tiện những người có tiền kia học sinh tiểu học trang bức. Tạp bơi còn online phía dưới kiến tạo tạp bơi trung tâm, miễn phí khai phóng để cho tất cả tiểu hài tử trò chơi phương trao đổi tấm thẻ hoặc chơi thẻ bài đối chiến. Từ trợ lý cho ra tư liệu đến xem, rút thẻ bơi đẩy ra một tấm họ phở lịn thực thể thẻ bài bình quân giá bán là một khối trên dưới 7. Tại cái giá tiền này phía dưới, rút thẻ bơi một tấm thẻ lợi nhuận gộp có thể đạt đến 71. Cũng chính là mỗi bán đi một tấm thẻ, sẽ kiếm lời một khối 2. Nói thật, cái này lợi nhuận tỷ lệ đem Trần Nghi Dương cho thèm khóc. Thế này sao lại là khứ án thẻ bài, đây không phải là trực tiếp in sao sao? Công ty như vậy thế mà cần từ bên ngoài tìm kiếm đầu tư cơ quan đầu tư. Trần Nghi Dương có chút nghĩ không thông. Chương 424, sắp đến hạn trao quyền chương 424, sắp đến hạn trao quyền Lý tổng, ngài khỏe. Trần Nghi Dương tại phòng làm việc của mình gặp được rút thẻ bơi tổng giám đốc Lý Kỳ Minh. Đối với Lý Kỳ Minh, Trần Nghi Dương biểu hiện vô cùng khách khí. Bình thường người đầu tư khi tiếp kiến lập nghiệp giả, thái độ đều biết lạnh nhạt một điểm, dùng cái này tới về tâm lý đối với lập nghiệp giả làm áp lực, cầm tới tốt hơn đầu tư điều kiện. Nhưng mà Trần Nghi Dương đối với Lý Kỳ Minh không có loại thái độ này. Bởi vì hắn không nghĩ ra Lý Kỳ Bình tại sao muốn đối ngoại tìm kiếm đầu tư. Chiêu đãi Lý Kỳ Bình ngồi xuống về sau, Trần Nghi Dương dứt khoát mở miệng dò hỏi. Phía trước phụ tá của ta cho ta phát quý công ty tư liệu. Từ đối ngoại công khai tình huống đến xem, rút thẻ du mục tiền vận doanh tình huống tốt đẹp, hoàn toàn là ở vào lợi nhuận trạng thái. Hơn nữa quốc nội trước mắt cũng không có thứ hai cái ngang nhau sinh thái vị công ty đối với các ngươi sinh ra cạnh tranh áp lực, tại sao đột nhiên hướng ngoại giới tìm kiếm đầu tư đâu? Nguyên nhân có rất nhiều. Lý Kỳ Bình cũng rất thẳng thắn nói cho Trần Nghi Dương công ty tình huống. Trước mắt rút thẻ bơi chế tác thẻ bài trên cơ bản cũng là dựa vào đủ loại kinh điển, tỉ như ủn chạm mạn, mi lịch lệ bộ nhị các loại thâm thụ tiểu hài tử yêu thích kinh điển hình tượng. Rút thẻ bơi bây giờ hết thẻ cùng 70 cái IP triển khai hợp tác, nhưng bán tốt nhất vẫn là đầu mấy cái kia kinh điển. Mấy cái này IP chúng ta đàm luận trao quyền thời gian đều tương đối sớm, hơn nữa lúc đó duy nhất một lần đều nói chuyện 2 đến 3 năm trao quyền, nhóm này trao quyền lập tức liền muốn tới kỳ. Chúng ta nói thời điểm, một cái đỉnh cấp IP trao quyền đại khái nói tiếp là 2 đến 3 ước nguyên. Bởi vì lúc kia chúng ta cũng không có làm lớn, có thể hay không lợi nhuận ngoại giới không rõ ràng, chính chúng ta trên thực tế cũng không phải rất rõ ràng, cho nên giá cả đều tương đối thấp. Vậy các ngươi có hay không phát triển bản gốc ý đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Lý Kỳ Binh lời mới vừa nói, Trần Nghi Dương là tương đối có thể hiểu được. Bởi vì trước đây chính mình đầu tư mã đặc biệt bong bóng. Mã đặc biệt bong bóng cũng là bởi vì IP trao quyền phương chào giá càng ngày càng cao mà dẫn đến không thể không đau đớn chuyển hình chế tác bản gốc IP có rối. Mà Lý Kỳ Binh rút thẻ bơi ở đối mặt IP bản quyền phương thời điểm, địa vị đoán chừng vẫn chưa bằng trước đây mã đặc biệt bong bóng. Dù sao mã đặc biệt bong bóng chế tác con rối còn có một chút như vậy kỹ thuật của mình. Yip trao quyền vừa mới sáng đã mất đi mã đặc biệt bong bóng chế tác năng lực, chính mình tìm nhà máy chế tác con rối mà nói, đám fan hâm mộ không nhất định sẽ mua trướng. Điểm này cũng từ mã đặc biệt bong bóng chuyển hình chế tác bản gốc Yip con rối, trước đây hướng mã đặc biệt bong bóng đòi giá cao trao quyền phí Yip phương cũng lại không thể tìm được giống mã đặc biệt bong bóng năng lực con rối chế tác nhà máy nhìn ra. Bây giờ những cái kia Yip bản quyền công ty đoán chừng 10 phần hối hận bởi vì chào giá quá cao khiến cho mã đặc biệt bong bóng chuyển hình, bọn hắn Yip cũng không bán được giá tốt. Nhưng mà đối mặt rút thẻ bơi, bọn này IP bản quyền vừa mới không lo lắng đâu. Bởi vì rút thẻ bơi sản phẩm chính là từng chương tấm thẻ a mặc kệ là tăng thêm cái gì chớp lóe, tia laser đủ loại hiệu quả, cái đồ chơi này trên bản chất chính là tấm thẻ, tất cả ở trên thẻ bài kỹ thuật cũng là có sẵn, bất luận cái gì một nhà chính quy xưởng in ấn đều có năng lực phục khắc. Mà bây giờ bọn này IP bản quyền phương đã biết rút thẻ bơi lợi nhuận năng lực. Như vậy chờ đến bây giờ IP trao quyền đến kỳ về sau, những thứ này IP bản quyền phương bất chặt đẹp rút thẻ du nhất đạo đó là không có khả năng. Thậm chí rút thẻ bơi cuối cùng trực tiếp biến thành vì IP bản quyền phương đi làm cũng không phải không có khả năng. Bởi vì IP là độc nhất vô nhị. Tỷ như ủn trạm mạng IP, bản quyền phương bất trao quyền cho rút thẻ bơi căn bản không có cùng loại hình IP tới thay thế. Mà ủn trạm mạng bên kia bản quyền phương thậm chí có thể tự mình tìm một nhà in ấn công ty chính mình ra tạp bao. Cho nên song phương đàm phán địa vị vô cùng không bình đẳng. Chúng ta trước mắt đang làm một cái bản gốc tam quốc IP, nhưng mà nhìn trước mắt tới hiệu quả không tốt. Lý Kỳ Binh trả lời Trần Nghi Dương vấn đề. Rất bình thường. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Mã đặc biệt bong bóng bản gốc IP con rối chỉ cần thiết kế khả ái liền có người mua. Nhưng mà rút thẻ bơi một tấm một khối bảy tạm, ngươi ở phía trên khứ án cái chính mình bản gốc nhân vật, liền xem như học sinh tiểu học đều sẽ cảm giác được ngươi đang giật tiền. Kỳ thực rút thẻ bơi vẫn có đường ra. Trần Nghi Dương nghĩ nói, rút thẻ bơi cần trong tay mình nắm giữ một chút tương đối có giá trị. Vạn nhất cùng những cái kia đỉnh cấp IP đàm phán không thành mà nói, có thể dùng những thứ khác IP tạm thời trên đỉnh. Những cái kia đỉnh cấp IP mình làm thẻ bài cũng cần thời gian và tinh lực IP trao quyền vừa mới giống như không muốn chính mình hạ chẳng làm công việc bận thịu mệt nhọc. Cho nên, ta phía trước tìm quý công ty không phải liền là hy vọng có thể thu được Na Cha IP trao quyền sao? Lý Kỳ Binh nói ra chính mình phía trước tìm Trần Nghi Dương muốn Na Cha IP trao quyền nguyên nhân. Trước mắt đối với rút thẻ bơi lại nói, ủn trạ mạn cùng mi lịt lệ bộ nhì hai cái này đỉnh cấp IP trao quyền không thể thiếu. Đại bộ phận khách hàng cũng là chạy hai cái này IP đến mua tạm. Nhưng nếu như Na Cha IP trao quyền có thể bắt được mà nói, như vậy rút thẻ bơi đối mặt hai nhà này bản quyền phương tối thiểu nhất có đàm phán khuyến khích, miễn cho bị triệt để ăn xong lau sạch. Trần Nghi Dương nghe Lý Kỳ Binh nói xong, lúc này mới ý thức được rút thẻ du mục tiền lợi nhuận năng lực kỳ thực là xây dựng ở tiền kỳ giá thấp ký hợp đồng một đống lớn kinh điển IP trên cơ sở. Một khi những thứ này IP hiệp ước xảy ra vấn đề, như vậy công ty lợi nhuận năng lực đem trên phạm vi lớn hạ xuống. Bất quá nói đi thì nói lại, đầu tư một công ty có thể hay không kiếm tiền cũng không nhất định phải nhìn này nhà công ty lợi nhuận năng lực. Nếu công ty có thể lên thành phố mà nói, dựa vào mua cổ phiếu kiếm được tiền thậm chí bù đắp được này nhà công ty tân tân khổ khổ làm mười mấy năm mới có thể thu được lợi nhuận. Công ty có kế hoạch đưa ra thị trường sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Có. Lý Kỳ Binh nói, tại gặp Trần tổng phía trước, ta còn cùng Hồng Sơn vốn liếng người đã gặp mặt. Đối phương biểu thị đầu tư điều kiện chính là rút thẻ bơi muốn tại hạn định thời gian bên trong đưa ra thị trường. Trần Nghi Dương cùng Lý Kỳ Bình trò chuyện xong về sau, trước hết để cho Lý Kỳ Bình trở về khách sạn. Hắn thì cho Ngô Trường Tuần gọi điện thoại. Là Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu kiểu xe chuẩn bị đẩy ra sao, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Ngô Trường Tuần hiếu kỳ hỏi thăm. Không có, ta chính là gần nhất thấy được một nhà tiềm lực không tệ công ty, hỏi một chút Đằng Húc có hứng thú hay không đầu tư. Có thể bị ngươi coi trọng công ty, vậy khẳng định tiềm lực vô hạn a. Ngô Trường Tuần trên một điểm này vẫn tương đối tin tưởng Trần Nghi Dương ánh mắt. Gia hỏa này chính là chỉ dựa vào đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt biến thành bây giờ ngàn nước phú hào. Thành tích như vậy tại thị trường vốn hoàn toàn có thể vô não tin tưởng đối phương. Nô Trường Tuần thậm chí cho rằng, nếu như Trần Nghi Dương tới Đằng Húc đảm nhiệm bộ phận đầu tư chủ quản, như vậy Đằng Húc cao tầng thậm chí có thể dễ dàng tha thứ Trần Nghi Dương hao tổn vượt qua 1000 nước trở lên. Đừng nhìn cái số này rất nhiều, nhưng mà đối với ánh mắt tinh chuẩn mà nói, chỉ cần có thể đầu tư ra một cái á lực như thế công ty, như vậy đời này chỉ thành công lần này, các đầu tư toàn bộ hao tổn cũng là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, giống như là trước kia đầu tư Đằng Húc, kết quả tại Đằng Húc bật khởi trước đây một chân bước vào cửa chuyển tay đem Đằng Húc cổ phần tiện nghi bán đi loại kia con trai ngốc nhà địa chủ không tính. Chương 425, Đằng Húc lương tâm chương 425, Đằng Húc lương tâm tên công ty gọi rút thẻ bơi, ngươi trước biết một chút. Trần Nghi Dương nói, ta đối với này nhà công ty có ấn tượng, ta điều tra thêm tư liệu a. Nô Trưởng Tuần đang tra duyệt một phen tư liệu sau đó, đối với Trần Nghi Dương nói, đây là một cái bán họ phở lìn thẻ công ty đúng không? Đúng vậy. Cái đồ chơi này vẫn rất kiếm tiền. Nô Trưởng Tuần tại Trần Nghi Dương mặt phía trước cũng là không tị hiểm chút nào nói, phía trước chúng ta còn nghĩ chút tới. Dù sao chúng ta Đằng Húc trong tay bản thân liền nắm rất nhiều kinh điển IP. Hơn nữa nước ngoài rất nhiều IP bản quyền phương chúng ta đều có đầu tư hoặc thương nghiệp hợp tác. Nô Trưởng Tuần kiểu nói này, Trần Nghi Dương mới phản ứng được. Trước mắt quốc nội nắm giữ IP bản quyền nhiều nhất công ty chính là Đằng Húc. Một khi Đằng Húc cũng tiến vào họ phở lìn rút thẻ thị trường, như vậy rút thẻ bơi tuyệt đối sẽ bị giống một con kiến bị nghiền chết. Vậy tại sao Đằng Húc chưa đi đến vào họ phở lìn rút thẻ lĩnh vực đâu? Trần Nghi Dương lúc này hỏi thăm. Bởi vì chúng ta Đằng Húc là một nhà có lương tâm công ty a. Nô Trưởng Tuần đùa giỡn nói, ta vừa mới nghe được đời này nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Trần Nghi Dương mặt không thay đổi trả lời, chỉ đùa một chút. Nô Trưởng Tuần cười vài tiếng, mới giảng giải nguyên nhân trong đó. Bởi vì họ phơ lìn rút thẻ cái đồ chơi này dính đến vị thành niên quần thể. Không nói những cái khác, trước mắt quốc nội tất cả trò chơi trên mạng, cái nào không phải lo lắng để phòng lo lắng bị học sinh trung tiểu học trầm mê lên về sau gây nên phụ huynh phản đối. Đủ loại nhằm vào trẻ vị thành niên online trả tiền, chúng ta cũng là có thể có bao nhiêu cẩn thận liền cẩn thận đến mức nào. Lừa gạt người trưởng thành khắc kim thì không cần gánh chịu bất kỳ hậu quả gì, nhưng mà lừa gạt vị thành niên khắc kim, cái kia là muốn gây nên xã hội phản ứng. Trần Nghi Dương trong nháy mắt hiểu rồi Đằng Húc vì cái gì không sao chép rút thẻ bơi, chính mình cũng làm offline rút thẻ. Rút thẻ bơi công ty thể lượng tiểu, hơn nữa phát triển cũng không mấy năm. Offline rút thẻ mặc dù đã gây nên một chút phụ huynh chú ý, nhưng mà phía trên còn không có chú ý tới. Nếu là Đằng Húc như thế đại thể lượng cùng mục tiêu công ty cũng tiến vào offline rút thẻ lĩnh vực, phía trên hạn chế chính sách 100 sẽ lập tức xuất hiện. Cho nên không phải Đằng Húc có lương tâm, mà là hắn căn bản không dám tiến vào lĩnh vực này. Hơn nữa rút thẻ bơi nếu như lại phát triển tiếp như vậy, đợi đến kích thước lớn về sau, phía trên cũng nhất định sẽ chú ý tới. Cái kia như thế nhìn, rút thẻ bơi tiền đồ đáng lo a, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thôi động công ty đưa ra thị trường tới kiếm tiền. Cái này cũng là Trần Nghi Dương vì cái gì đột nhiên đến tìm Lô Trường Tuần mục đích. Chúng ta không nói tương lai, rút thẻ đưa mắt phía trước lợi nhuận năng lực cùng tiền cảnh nhìn bừng sáng. Bây giờ duy nhất cần lo lắng chính là rút thẻ bơi hiện hữu IP trao quyền đến kỳ về sau hiệp ước áp lực tương đối lớn. Nhưng nếu như chúng ta hai nhà có thể đầu tư rút thẻ bơi mà nói, rút thẻ bơi khuyết điểm này cũng sẽ không có. Tiếp đó thôi động rút thẻ bơi lên thành phố. Nô Trưởng Tuần biết rõ Trần Nghi Dương ý tứ. Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu. Không được, vạn nhất rút thẻ bơi không có cách nào đưa ra thị trường đâu. Nô Trưởng Tuần nghĩ trực tiếp mở miệng nói ra, hai chúng ta liên thủ vụt lái tạm bơi tạo áp lực, đầu tư có thể, nhưng mà muốn ký đánh cược hiệp nghị. Rút thẻ bơi trong vòng 4 năm không đưa ra thị trường, muốn lấy ước định giá cả trở về mua cổ phần của chúng ta. Đừng nhìn Ngô Trường Tuần tại Trần Nghi Dương mặt phía trước hi hi ha ha giống như là cái người hiền lành, nhưng mà có thể tại Đằng Húc bên kia làm đến đỉnh cấp cao quản Ngô Trường Tuần tại sao có thể là người hiền lành? Trần Nghi Dương bên này chỉ là đơn giản nói vài câu về sau, Ngô Trường Tuần liền lập tức ý thức được rút thẻ bơi kỳ thực đưa ra thị trường tiềm lực lớn, liền xem như không có cách nào đưa ra thị trường, chỉ cần ký đánh cược hiệp nghị, như vậy rút thẻ bơi lên thành phố thất bại về sau, cũng phải vàng dòng bạc trắng lấy ra khoản tiền lớn trở về mua Trần Nghi Dương cùng Đằng Húc cổ phần. Sự tính đến một bước này, trên điện thoại nói là không rõ. Thế là Trần Nghi Dương mời Ngô Trường Tuần tới Lâm An, Đằng Húc, Trần Nghi Dương rút thẻ bơi tam phương cao quản ngồi xuống đàm phán rất lâu. Đối với rút thẻ bơi lại nói, trước mắt công ty thật là lợi nhuận. Nhưng mà nếu như không có thế lực bên ngoài trợ giúp, như vậy hiện hữu Yip trao quyền một khi đến kỳ, rút thẻ bơi tử kỳ đã đến. Cho nên, Đang Húc cùng Trần Nghi Dương nhập cổ phần không chỉ có thể cho rút thẻ bơi mang đến một bút tài chính, còn có thể trợ giúp rút thẻ bơi ký rất nhiều nổi tiếng Yip. Khoản này đầu tư đối với rút thẻ bơi lại nói là tất yếu. Nhưng mà Tèn Sen cùng Trần Nghi Dương bên này nói lên đưa ra thị trường đánh cược điều kiện, vụ lái tạp bơi lại nói có một tí phong hiểm. Một khi rút thẻ bơi không có cách nào theo kế hoạch đưa ra thị trường, như vậy tương lai mười mấy năm lợi nhuận đoán chừng đều phải bồi thường cho Trần Nghi Dương cùng Đăng Húc. Nhưng mà lập nghiệp bản thân liền là đánh bạc. Vạn nhất công ty thuận lợi đưa ra thị trường nữa nha. Cái kia thông qua cổ phần tiến hành hiện, Lý Kỳ Binh trong nháy mắt liền có thể biến thành phú hảo. Trần Nghi Dương cùng Đăng Húc vụt lái tạp bơi đánh giá giá trị tại trên dưới 1 tỷ đô la Mỹ, Trần Nghi Dương bên này bỏ 40 ức nhân dân tệ cộng thêm Na Cha Yip trao quyền, cầm đi rút thẻ bơi 20 cổ phần. Tèn Sen bên kia cũng cầm đi rút thẻ bơi 10 cổ phần. Đồng thời cũng hứa hẹn lại trợ giúp rút thẻ bơi thu được một chút Yip trao quyền. Mà trong 4 năm nếu như rút thẻ bơi không thể đưa ra thị trường mà nói, như vậy rút thẻ bơi không chỉ có phải tăng thêm lợi tức trở về mua Trần Nghi Dương cùng Đăng Húc nắm giữ toàn bộ cổ phần, còn phải bồi thường một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tại loại này dưới điều kiện, Trần Nghi Dương cùng Đăng Húc trên cơ bản kiếm bộn không lỗ. Thì nhìn rút thẻ bơi ở tương lai trong 4 năm cố gắng như thế nào. Đưa đi Lý Kỳ Binh về sau, Trần Nghi Dương nhìn xem trong tay hợp đồng, quay người đối với Ngô Trường Tuấn nói, ta bây giờ xem như biết Đăng Húc vì cái gì như vậy ưa thích đối ngoại đầu tư. Cái này trên căn bản cũng là kiếm bộn không lỗ mua bán a. Kỳ thực lỗ vốn cũng không ít. Ngô Trường Tuấn nói, chủ yếu phải xem phía đầu tư có thể cho lập nghiệp giả thực hiện bao nhiêu áp lực, cầm tới ưu đãi đầu tư điều kiện. Đúng. Ngô Trường Tuấn cùng Trần Nghi Dương trò chuyện một hồi thiên, đột nhiên nghĩ đến một việc nói, nghe nói ngươi tại Nhật Bản vẫn rất có nhân mạch. Đang Húc cùng Nhật Bản bên kia xí nghiệp hợp tác không phải càng nhiều sao? Trần Nghi Dương kỳ quái quay đầu nhìn về phía Ngô Trường Tuấn. Nhật Bản thế nhưng là Đang Húc đầu tư chiến lược trọng yếu một vòng, chính mình mấy người kia mạch sao có thể so ra mà vượt Đang Húc? Chuyện này không có cách nào để cho Đang Húc đứng ra, xem như một cái chuyện riêng. Ngô Trường Tuấn sắp xếp lời nói một chút, tiếp đó chậm chạp mở miệng nói ra. Đang Húc phía trước đối với Ú bị dọc ra tăng chuyện đầu tư người biết a? Biết a. Chuyện này Trần Nghi Dương ở trong đó cũng còn giúp vội vàng. Vì giúp Đang Húc, Trần Nghi Dương để ịp xịp nhân viên kỹ thuật hoàn thiện nước Pháp cái kia nhân công thiểu năng trí tuệ ai. U bị dọc làm một cái Nhật Bản bối cảnh ạ xạ xỉn cơ dễ ịt trò chơi, kết quả bởi vì trong trò chơi một chút thiết lập, chọc giận Nhật Bản bên kia truyền thông. U bị dọc người bên kia gọi điện thoại cho ta, nói là hy vọng có thể hỗ trợ hóa giải một chút Nhật Bản bên kia dư luận. Nhưng mà chuyện này Đăng Húc chính mình không tiện ra mặt, thế là ta muốn ngươi có thể hay không dùng tư nhân quan hệ giúp đỡ chút. Đăng Húc không tiện ra mặt. Trần Nghi Dương có chút kỳ quái hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? A, ta cũng là ạ xạ xỉn cờ dễ ịt trò chơi này người chơi già dặn kinh nghiệm, ạ xạ xỉn cờ dễ ịt trò chơi này còn có thể có cái gì nguyên tố treo đến người Nhật Bản mất hứng. Chương 426, Bác Ngụy Lam pha lê chén nhỏ. Chương 426, Bác Ngụy Lam pha lê chén nhỏ. Trần Nghi Dương có đôi khi không hiểu rõ bọn này người Âu Châu là nghĩ gì. Thông qua Ngô Trường Tuần mà nói, Trần Nghi Dương mới biết được ạ xạ xỉn cờ dễ ịt mới nhất làm đem bối cảnh đặt ở Nhật Bản. Cái này vốn là một chuyện tốt. Dù sao Nhật Bản địa khu người chơi sức mua cũng mạnh phi thường, ạ xạ xỉn cờ dễ ịt xưa di trước đây một mực rưỡi vào Âu Mỹ người chơi chống lên lượng tiêu thụ. Bây giờ là một cái Nhật Bản bối cảnh, nói không chừng có thể tại Nhật Bản bản thổ bán đi rất nhiều bộ trò chơi. Nhưng mà ủ bị dọc thế mà là một người da đen võ sĩ làm nhân vật chính. Người da đen này võ sĩ dọc theo đường, chung quanh Nhật Bản lở đỡ cờ còn có thể cho đối phương túi đầu. Hơn nữa người da đen võ sĩ còn rất nhiều yêu nhau tuyến. Trần Nghi Dương không biết người Nhật Bản nghĩ như thế nào, chính hắn cảm giác đều có chút không tiếp thụ được. Đây không phải kỳ thị, mà là một loại lịch sử cải tạo cùng nhục nhã. Cũng tỉ như Hoa Hạ đại đường thời kỳ thật có không thiếu đến từ Trung Đông người da trắng tại đại đường đô thành sinh hoạt, thậm chí đảm nhiệm một chút chức quan. Nhưng mà những người này ở đây thời đại kia chỉ là vai phụ. Người không thể đem những thứ này vai phụ cưỡng ép mang lên nhân vật chính vị trí tới bưng cho người chơi. Nhìn như cho dù là thời đại kia, những người ngoại bang này cũng có thể như cái quân thực dân có rất cao địa vị và thân phận. Cái này không thuần tìm mang sao? Trần Nghi Dương không tiếp thụ được, nói thẳng, ta cảm thấy ta để cho ta tại Nhật Bản những bằng hữu kia giúp ta một tay, tương đương ta là đang nhục nhã đối phương. Quên đi. Nô trưởng Tuần cũng rất bất đắc dĩ. Ta quay đầu nói cho bọn hắn một tiếng là được rồi. Bên ngoài bây giờ gây tiết tấu quá lớn, hy vọng ủ bị dọc bên kia có thể thay đổi một chút trò chơi kịch bản a. Lại nói, Trần Nghi Dương đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm, ta nghe trên mạng có tiểu đạo tin tức nói, Đăng Húc tại yêu cầu ngoại quốc trò chơi phòng làm việc cho Đăng Húc chế tác trò chơi thời điểm, nhất định muốn đem nhân vật nữ chính làm thành ngực lớn mỹ nữ, có phải thật vậy hay không? Khu khu cụ. Nô trưởng Tuần chợt nghe được Trần Nghi Dương vấn đề, ho khan hai tiếng sau đó mới lên tiếng, đây không phải người bình thường đều biết nói ra yêu cầu sao? Anh hùng sở kiến lược đồng. Trần Nghi Dương cùng Nô Trường Tuần hai người ăn ý nở nụ cười. Tại hoàn thành vụt lái tạp bơi đầu tư về sau, Trần Nghi Dương cũng là thư thư phục phục tại Lâm An chờ đợi gần nửa tháng, thuận tiện mua thấp bán cao một cái thật đẹp mắt Bác Ngụy thời kỳ văn vật, Bác Ngụy Lam Pha ly chén nhỏ, Bác Ngụy Lam Pha ly chén nhỏ đồ. Loại này Lam Pha ly chén nhỏ nguyên bản nung kỹ thuật đến từ Rôm. Tại Bác Ngụy thời kỳ, có ghi lại Rôm sứ giả phỏng vấn Bác Ngụy số lần thì đến được 5 lần. Hơn nữa bọn này Rôm sứ giả còn mang đến Rôm lúc đó tương đối phổ biến pha lê khí. Ngay lúc đó Bác Ngụy công tượng tại học tập những thứ này pha lê khí nung kỹ thuật về sau, nung ra Bác Ngụy Lam pha ly chén nhỏ. Loại này pha lê nung chén nhỏ vượt qua ngàn năm thời gian, phóng tới hiện đại cũng thuộc về nghệ thuật hàm lượng rất cao cái kia một đường, cho dù là không thêm bất luận cái gì đặc hiệu, đánh ra ảnh chụp nhìn cũng hết sức ngạo ảo. Trần Nghi Dương đưa chúng nó cẩn thận cất giữ ở chính nhà mình trong phòng cất giữ. Kèm theo chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt tới văn vật càng ngày càng nhiều, cho dù là Trần Nghi Dương chi phía trước mua biệt thự chống không gian phòng đều cầm tới làm phòng cất giữ, không gian cũng sắp không đủ dùng. Thời gian sử dụng thỉnh thoảng liền chạy tới Trần Nghi Dương nơi này xử chuyên gia lời nói, đó chính là bọn họ viện bảo tàng thương khố cùng Trần Nghi Dương nơi này phòng cất giữ so sánh, đều lộ ra trống rỗng. Bất quá cũng may sử chuyên gia phía trước đề cập tới trợ giúp Trần Nghi Dương xây cá nhân viện bảo tàng sự tình đã có rất lớn tiến triển. Tư nhân viện bảo tàng dùng địa mục phía trước đã phê chuẩn xuống, Trần Nghi Dương cũng tìm đội thi công bắt đầu tiến hành tiền kỳ thi công. Nhưng mà toàn bộ nhà bảo tàng hoàn toàn kiến tạo ra được, đoán chừng còn phải trên dưới 2 năm thời gian. Thế là Trần Nghi Dương dự định mua thêm một bộ nữa phòng ở tới cất giữ chính mình sau đó nhặt nhạnh chỗ tốt mua được văn vật. Nếu không thì mua một cái đại bình tầng a. Kế toán nhỏ một bên cho mình đầu ngón chân sơn móng tay vừa nói, đại bình tầng tại thị khu, dạng này đi làm dễ dàng một chút. Biệt thự cực kỳ lớn, nhưng mà một khi kẹt xe, từ biệt thự mở đến công ty thật tốt thời gian dài. Ngươi có thể hay không đừng tại ta lúc ăn cơm đem chân của mình lộ ra. Trần Nghi Dương một bên trên bàn ăn điểm tâm một bên chửi bậy. Bởi vì kế toán nhỏ ngay tại bàn ăn một bên khát thoát giày cùng bít tất tại bôi nước sơn móng. Lúc này Trần Nghi Dương đã cảm thấy kế toán nhỏ thiếu một chân vẫn có chỗ tốt. Đó chính là sơn móng tay so với người khác sẽ nhanh một chút. Vừa tẩy xong chân, thơm ngát, cũng sẽ không ảnh hưởng người muốn ăn. Kế toán nhỏ liếc mắt, thơm ngát liền nên cầm lấy đi bọc bột mì nổ một chút. Trần Nghi Dương vừa nói, một bên nhìn về phía kế toán nhỏ chân. Không biết có phải hay không là bảo dưỡng tốt nguyên nhân, kế toán nhỏ chân bạch bạch nổ nổ, mắt cá chân tinh tế, mắt cá chân lập thể, chỉnh thể gầy cao hơn ngợn. Từ Trần Nghi Dương cái góc độ này nhìn sang, hắn thậm chí có thể nhìn đến trên kế toán nhỏ mu bàn chân hơi hơi nô ra thanh sắc mạch máu. Ngươi đang xem cái gì? Kế toán nhỏ chú ý tới Trần Nghi Dương ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ta nhìn ngươi đầu ngón chân cũng không có da chết, có phải hay không khuyết thiếu rèn luyện nguyên nhân? Đó là ta bảo dưỡng thật tốt, nào giống ngươi cái đại lao ra, góp chân cái vỏ cây một dạng. Ngươi này liền nói xấu ta. Trần Nghi Dương lúc này chen chân vào nói, ngươi thoát bít tất tự nhìn, chân của ta tuyệt đối cùng vỏ cây không có bất cứ quan hệ nào. Mới không cần nhìn, ác tâm chết. Kế toán nhỏ trực tiếp quay người mang theo chính mình tay chân giả nhạy cả tương liền chạy. Trần Nghi Dương rất muốn hô to một câu, là ai vừa rồi tại ta lúc ăn cơm cho ta xem chân. Không muốn cùng nữ nhân so đo, Trần Nghi Dương chuyên tâm cơm khô. Đợi đến bữa sáng ăn xong, hắn mắt nhìn điện thoại, phát hiện cung phạm cho hắn phát cái tin, hy vọng Trần Nghi Dương có thời gian thời điểm gọi điện thoại cho hắn. Thế là Trần Nghi Dương tìm một cái ghế sofa nằm xuống, tiếp đó cho cung phạm gọi điện thoại. Gặp một điểm phiền phức. Cung phạm nói, bởi vì địa cầu lang thang 2 hậu kỳ nhanh chế tạo xong, ta chuẩn bị tại Tết Xuân Đường chiếu lên. Nhưng mà tại cùng chuỗi rạp chiếu phim lúc đàm phán, gặp một chút khó khăn, chuỗi rạp chiếu phim cho ra sắp xếp phiến không quá hy vọng. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Trần Nghi Dương trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Địa cầu lang thang một thế nhưng là bắt lại hơn 5 tỷ phòng bán vé. Loại này phòng bán vé đẳng cấp điện ảnh ở trong nước cũng không mấy bộ. Bây giờ bước thứ 2 sắp lên chiếu, các đại chuỗi rạp chiếu phim làm sao đều hẳn là đem tốt nhất sắp xếp phiến lấy ra cho địa cầu lang thang 2 a, ta tìm chuỗi rạp chiếu phim người hẳn lên một chút. Bọn hắn không cho chúng ta tốt sắp xếp mảnh nguyên nhân là Trương Nhất Mưu mãn giang hồng, tức sủi bọt mép cũng phải lên chiếu, tốt nhất sắp xếp phiến đều cho bộ phim này. Trương Nhất Mưu mấy năm này điện ảnh, phòng bán vé đều tại trên dưới 10 ức, chuỗi rạp chiếu phim dựa vào cái gì đem tốt nhất sắp xếp phiến cho hắn, không cho địa cầu lang thang 2. Chuỗi rạp chiếu phim bên kia cho hai cái nghe coi như lý do hợp lý. Cung phàm cũng là rất bất đắc dĩ. Một cái là địa cầu lang thang 2 thời gian quá dài, cho địa cầu lang thang 2 sắp xếp phiến quá nhiều sẽ dẫn đến rạp chiếu phim có thể xếp số chàng thiếu đi, ảnh hưởng rạp chiếu phim kiếm tiền hiệu suất. Hai là mãn giang hồng tức sủi bọt mép là ảnh gia đình điện ảnh, thích hợp tại Tết Xuân cả nhà quan sát, địa cầu lang thang 2 là phim khoa học viễn tưởng, người ủng hộ càng ít một chút. Chương 427, sắp xếp phiến vấn đề chương 427, sắp xếp phiến vấn đề đánh giấm. Trần Nghi Dương nghe xong cung phàm lời nói trực tiếp mở miệng mắng một câu. Nếu là lý do này nói cho người khác vẫn thật là tin. Nhưng mà Trần Nghi Dương thế nhưng là lúc trước tại Trương Nhất Mưu nơi đó nhìn qua mãn giang hồng tức sủi bọt mép bộ phim này. Địa cầu lang thang 2 thời gian là 173 phút, tiếp cận 3 giờ. Đích thật là so với bình thường điện ảnh muốn rất dài nhiều, dẫn đến rạp chiếu phim số chàng giảm bớt. Nhưng mà, từ Trần Nghi Dương tại Trương Nhất Mưu nơi đó nhìn thấy mãn giang hồng tức sủi bọt mép bộ phim này thô kéo bản đến xem, cái kia bộ phim thời gian cũng ít nhất phải có 160 phút. Cái này hai bộ điện ảnh cuối cùng liền xem như tinh giản một phen, thời gian chênh lệch cũng sẽ không vượt qua 20 phút. Này làm sao liền có thể ảnh hưởng đến sắp xếp sở tiêu đi ô lần bao nhiêu? Điểm ấy thời gian chênh lệch rạp chiếu phim phóng ngày kế đều tăng thêm không được nhiều sắp xếp một trận thời gian. Đến nỗi điểm thứ hai, mãn giang hồng là ảnh gia đình điện ảnh. Trần Nghi Dương chi phía trước từ trong phim ảnh thấy được không thiếu cảnh bạo lực đấm máu, này chỗ nào ảnh gia đình? Đây tuyệt đối không bình thường. Trần Nghi Dương lúc này đối với cung phàm nói, chỗ rạp chiếu phim cho ra hai cái này lý do tuyệt đối không thành lập, ta phía trước nhìn qua mãn giang hồng tức sủi bọt mép thô kéo bản. Lời này của ngươi cũng chỉ nói với ta liền tốt. Cung phàm nghe được Trần Nghi Dương lời nói về sau, trước tiên nhắc nhở Trần Nghi Dương. Trương Nhất Mưu đạo diễn nhường ngươi sớm nhìn thô kéo bản là tín nhiệm ngươi, nhưng mà điện ảnh tại thượng chiếu phía trước, có liên quan điện ảnh hết thảy tin tức, trừ phi là quan phương chủ động thả ra, bằng không đều hẳn là nghiêm ngặt giữ bí mật, người quan sát đều phải ký hiệp nghị bảo mật. Trần Nghi Dương đương nhiên đang xem phim phía trước không có ký hiệp nghị bảo mật. Chủ yếu là hắn cái này tài sản người ký cùng không có ký một dạng, điểm này trái với điều ước phí căn bản không có lực ước thúc. Cho nên Trương Nhất Mưu trước kia cũng không có nói qua chuyện này. Đúng. Trần Nghi Dương nhớ tới cái gì, tiếp tục mở miệng dò hỏi. là tất cả chuỗi rạp chiếu phim cho Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép sắp xếp phiến càng nhiều, vẫn chỉ có mấy nhà chuỗi rạp chiếu phim cho nhiều. Tất cả. Cung Phạm lời nói để cho Trần Nghi Dương rơi vào trầm mặc. Lúc trước hắn tại Trương Nhất Mưu nơi đó nhìn Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép thời điểm, liền ý thức được bộ phim này rất có thể là Địa Cầu Lang Thang 2 một cái đại địch. Nhưng là không nghĩ đến ở trên điện ảnh chiếu phía trước cái này hai bộ điện ảnh cũng đã bắt đầu giao phong. Đúng. Cung Phạm tiếp tục mở miệng nói, ta bộ phim này là khoa huyễn đặc hiệu phiến, theo lý mà nói rạp chiếu phim hẳn là đem tốt nhất màn hình cho chúng ta, nhưng mà ta xem một chút chuỗi rạp chiếu phim cho chúng ta phát tới sắp xếp phiến kế hoạch. Hiệu quả tốt nhất màn hình trên cơ bản đều sắp xếp cho Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép, sắp xếp cho chúng ta rất nhiều thiếu. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, nói, vừa bạn Giang Nam bên này thì có một quốc tư chuỗi rạp chiếu phim, ta hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Tại một cái thương nghiệp mô thức đã vô cùng thành thục trong ngành sản xuất, trong nghề mỗi đối thủ cạnh tranh đã quan hệ cạnh tranh, cũng là quan hệ hợp tác. Cũng tỉ như các đại video trên bình đài điều hội viên phí, tăng thêm vượt mức quy định triệt hạn. Thương mại điện tử bình đài liên hợp lại bãi bỏ vẹn vẹn lui khoản. Cho nên khi Cung Phạm nói tất cả chuỗi rạp chiếu phim đều như vậy đối đãi Địa Cầu Lang Thang 2 sau đó, Trần Nghi Dương lập tức liền ý thức được cái này mấy đại viện tuyến cũng đã sớm thông qua khí. Đó cũng không phải một hai nhà chuỗi rạp chiếu phim nhằm vào Địa Cầu Lang Thang 2, mà là tất cả chuỗi rạp chiếu phim đã đạt thành chung nhận thức. Chỉ có điều đạt tới cái này chung nhận thức nguyên nhân Trần Nghi Dương còn không có nghĩ đến. Nhưng mà cũng may tỉnh Giang Nam Quảng Điện kỳ hạ một cái toàn tư công ty con chính là cả nước lớn thứ hai chuỗi rạp chiếu phim. Trần Nghi Dương tìm quan hệ về sau cùng đối phương một người quản lý gọi điện thoại câu thông. Trần tổng, không phải ta không muốn cho ngài nói thật, là thật sự là không có cách nào nói. Chuỗi rạp chiếu phim quản lý trực tiếp đối với Trần Nghi Dương nói, chúng ta chuỗi rạp chiếu phim cũng có chúng ta chuỗi rạp chiếu phim nỗi khổ tâm trong lòng, trước mắt loại này sắp xếp phiến đã là chúng ta an bài tốt nhất. Dù sao Tết Xuân đương cái này đang trong kỳ hạn quá trọng yếu, quan hệ đến chuỗi rạp chiếu phim tại một năm này có thể hay không thực hiện lợi nhuận. Cho nên ngài nếu là hy vọng chúng ta cho thêm Địa Cầu Lang Thang 2 sắp xếp mấy khối hảo màn hình, chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Nhưng mà phải cải biến chúng ta chỉnh thể sắp xếp phiến sách lược, chúng ta bên này không có cách nào phối hợp. Ta liền rất hiếu kỳ. Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm, các ngươi dạng này sắp xếp mảnh lý do là cái gì? Ta cũng không phải cưỡng cầu cần phải cho Địa Cầu Lang Thang 2 một cái đặc biệt tốt sắp xếp phiến, chỉ là hy vọng biết cái này nguyên nhân sau lưng. Bởi vì nhận lấy một chút áp lực, còn có đối phương cho ra điều kiện rất là ưu đãi. Chuỗi rạp chiếu phim quản lý mơ hồ nói, ta cũng chỉ có thể nói những thứ này, lại nói rõ ràng ra đi nếu như bị bên ngoài biết, ta phải chịu xử phạt. Đi, vậy làm phiền ngươi. Trần Nghi Dương nói xong cúp điện thoại. Chuỗi rạp chiếu phim quản lý đem sắp xếp mảnh lý do nói mơ mơ hồ hồ. Dường như đang ám chỉ là bởi vì Trương Nhất Như bên kia cấp ra điều kiện càng tốt, mới khiến cho có bây giờ cái này sắp xếp phiến tình huống. Nhưng mà Trần Nghi Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy không thích hợp. Trương Nhất Như cũng coi như là quốc nội lâu năm đạo diễn, hơn nữa còn là một cái 10 phần cao sản điện ảnh. Hắn mấy năm này đóng phim mặc dù không có xuất hiện một cái đại bạo hiểu, nhưng trên cơ bản đều có thể ổn định trên dưới 10 ức phòng bán vé. Hắn giống như không có lý do vì nhiều một ít sắp xếp phiến cho chuỗi rạp chiếu phim điều kiện càng tốt. A phải biết trước đây Trương Nhất Như thế nhưng là bằng vào địa vị của mình liên tục hai lần đối với chuỗi rạp chiếu phim tạo áp lực, tăng lên chuỗi rạp chiếu phim cho phiến phương chia. Hắn bây giờ đột nhiên tới một tay như vậy, Trần Nghi Dương cảm thấy không quá hợp lý. Bất quá đến Trần Nghi Dương cái địa vị này, hắn không cần để ý người khác thái độ, đối mặt bất luận cái gì nghi hoặc cũng có thể ngay trước mặt của đối phương trực tiếp hỏi. Hắn lại không sợ đắc tội người. Trần Nghi Dương là 10 phần chân quý cùng Cung Phạm tình hữu nghị. Bây giờ Cung Phạm gọi điện thoại nói cho hắn biết chuyện này, mặc dù cũng không nói hy vọng Trần Nghi Dương có thể giúp đỡ giải quyết, nhưng mà Trần Nghi Dương cảm thấy vẫn là phải mức độ lớn nhất dò xét chuyện này sau lưng chân tướng. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp đi máy bay đã tới Đế Đô. Gọi điện thoại cùng Trương Nhất Mưu nói một lần bái phòng sự tình, tiếp đó liền trực tiếp ngồi xe đi đến Trương Nhất Mưu trong nhà. Đây là nữ nhi của ta, Trương Mạn. Trần Nghi Dương đến Trương Nhất Mưu trong nhà thời điểm, nhìn thấy còn có tiểu cô nương tại. Thế là Trương Nhất Mưu cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút cái này tiểu cô nương thân phận. Trần Thúc Hảo. Trương Mạn theo bản năng xưng hô Trần Nghi Dương một tiếng. Trần Nghi Dương chỉ có thể lúng túng trả lời, ta là Chín Ít. Trương Mạn mặc dù là Trương Nhất Mưu nữ nhi, nhưng cũng là cái 80 sau, so Trần Nghi Dương lớn 10 tuổi nhiều. Để cho một cái lớn hơn mình 10 tuổi người kêu mình thúc thúc, Trần Nghi Dương vẫn còn có chút không kèm được. Ha ha ha, ngượng ngùng, đứa nhỏ này bình thường bảo ta bằng hữu thúc thúc gọi quen thuộc. Trương Nhất Mưu đội vàng đứng ra giảng giải. Cái này cũng không trách đối phương, chủ yếu là Trần Nghi Dương tài phú cùng địa vị tốc độ tăng trưởng vượt qua tuổi của hắn. Vừa rồi cảnh tượng đó, gọi Trần Nghi Dương đệ đệ hoặc ca ca lộ ra không tôn trọng, gọi Trần Nghi Dương Trần tổng lại lộ ra quá quen tay. Dù sao Trần Nghi Dương là tới thăm bằng hữu, cuối cùng kêu cái thúc thúc cũng là bất đắc dĩ. Chương 428, dựa vào cổ phiếu kiếm tiền. Chương 428, dựa vào cổ phiếu kiếm tiền. Hôm nay như thế nào có thời gian tới chỗ của ta. Trương Nhất Mưu gọi Trần Nghi Dương ngồi xuống uống trà từ từ nói chuyện. Đây không phải là vì Tết Xuân đương sắp xếp mảnh sự tình sao? Ta đầu tư Địa Cầu Lang Thang 2, kết quả bộ thứ nhất kiếm lời hơn 5 tỷ phòng bán vé điện ảnh, bước thứ hai thế mà lấy không được tốt sắp xếp phiến. Trần Nghi Dương ngồi xuống về sau có chuyện nói thẳng. Ta tìm chuỗi rạp chiếu phim một người quản lý hỏi một chút, đám người này trong bóng tối cho ta ám chỉ nói ngươi cho chuỗi rạp chiếu phim lợi bộ, cho nên mới lấy được tốt sắp xếp phiến. Ta cảm thấy chuyện này có chút rất không có khả năng, cho nên trực tiếp đến tìm ngài hỏi. Ngươi cái này. Trương Nhất Mưu nghe được Trần Nghi Dương lời nói sau đó cũng không biết làm như thế nào hồi phục. Lấy hắn nhiều năm như vậy nhân sinh kinh nghiệm, vẫn là lần đầu có người bởi vì loại chuyện này trực tiếp tìm tới cửa hỏi. Cũng quá ngay thẳng cùng thẳng thắn. Nếu là chuyện này sau lưng thực sự là hắn Trương Nhất Mưu dở trò quỷ, cái kia cái này cùng tới cửa khai chiến cũng không có gì khác biệt. Bất quá Trương Nhất Mưu nghĩ lại, kỳ thực Trần Nghi Dương trực tiếp như vậy mở hỏi ngược lại cũng là lựa chọn tốt. Dù sao rất nhiều người trưởng thành mâu thuẫn kỳ thực cũng là bởi vì một chút chuyện nhỏ không trực tiếp mở miệng hỏi thăm, dẫn đến trở thành oán hận chất chứa. Có đôi khi hai cái có thân phận, nguyên bản quan hệ cũng không tệ người đột nhiên công khai bật mặt. Thường thường cũng là bởi vì phía trước có rất nhiều chuyện nhỏ bởi vì không có trực tiếp hỏi nói ra, dẫn đến đã biến thành oán hận chất chứa. Nghĩ rõ ràng tầng này đạo lý sau đó, Trương Nhất Như cũng trực tiếp thẳng thắn nói, ta có thể xác định chính là, ta bản thân là không có làm qua bất luận cái gì tiểu động tác. Đi, ngài là tiền bối, ta tin tưởng ngài là người. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu. Đời ta nguyện vọng chính là muốn hảo hảo chụp điện ảnh, chỉ tiếc trên thế giới này chỉ là muốn đơn thuần làm một chuyện nào đó là rất khó. Trương Nhất Như nhìn xem Trần Nghi Dương cảm khái một tiếng, sau đó đối với chuyện này liền im lặng không nói. Trần Nghi Dương từ Trương Nhất Như trong nhà đi ra về sau, trực tiếp đi cung phàm trong nhà tìm cung phàm thương lượng. Trương Nhất Như bên kia nói thế nào? Cung phàm một bên xử lý công việc một bên hỏi. Hắn phải thừa dịp lấy điện ảnh chiếu lên nhìn đằng trước nhìn còn có hay không cái gì sơ hở, biên tập bên trên có không có vấn đề. Hẳn là cái kia bộ phim sau lưng phía đầu tư dở trò quỷ. Khi Trương Nhất Như nói ra bản thân hắn không có tham dự vào trong chuyện này câu nói này về sau, Trần Nghi Dương liền lập tức phản ứng lại, chân chính xuất lực hẳn là Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép bộ phim này sau lưng nhà đầu tư. Vậy thì không có biện pháp. Cung phàm ngược lại là không có làm phản ứng gì, lấy không được dễ sắp xếp phiến liền lấy không đến a, ta lại mài giũa một chút điện ảnh chi tiết. Chính ngươi điện ảnh, ngươi như thế nào cũng có vẻ tâm bình khí hòa. Trần Nghi Dương phủi Cung Phàm một mắt. Vậy nếu không còn có thể làm sao đâu? Cung Phàm hai tay mở ra, địa cầu lang thang hai sau lưng phía đầu tư hết thảy liền năm nhà, hai nhà bên trong ảnh, một nhà là công ty của ta, một nhà là Ngô Cảnh công ty, một nhà là công ty của ngươi. Ta phía trước tìm chúng ảnh nói qua, chỉ có điều bên trong ảnh bên kia không biết vì sao, nói là chuyện này bọn hắn cũng không giúp được một tay. Cho nên ta mới tìm ngươi. Bên trong ảnh cũng không giúp được một tay. Trần Nghi Dương nghe xong lấy làm kinh hãi. Địa cầu lang thang hai sau lưng phía đầu tư là rất đơn giản. Lớn như vậy nóng điện ảnh ra bước thứ hai thời điểm, sẽ có rất nhiều phía đầu tư lợi dụng đủ loại con đường cùng nhân mạch tới tham dự đầu tư. Nhưng mà địa cầu lang thang 2 không có, bởi vì bên trong ảnh là quốc tư lão đại ca, bộ thứ nhất chính là hắn ném, bước thứ hai hắn cũng không khả năng để người khác đi vào phân thịt ăn. Cho nên địa cầu lang thang 2 mấy nhà phía đầu tư như trước vẫn là bộ thứ nhất mấy nhà kia. Trần Nghi Dương nếu không phải là vừa vặn nhặt nhạnh chỗ tốt cũng đầu bộ thứ nhất, bước thứ hai hắn cũng tuyệt đối không có cách nào chui vào đầu tư một điểm tiền, nhưng bây giờ bởi vì sắp xếp phiến vấn đề, bên trong ảnh nói giúp không được gì. Kỳ thực ngược lại cũng không khó lý giải. Cung Phàm nói, bên trong ảnh không chỉ có đầu địa cầu lang thang 2, cũng đầu Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép. Nếu là hắn giúp chúng ta, không phải liền là tay trái đánh tay phải sao? Này ngược lại là. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Đương nhiên, ngoại trừ bên trong ảnh, Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép sau lưng còn rất nhiều phía đầu tư, trong đó không thiếu một chút đưa ra thị trường xí nghiệp. Dù sao Trương Nhất Mưu điện ảnh, bên trong ảnh một nhà nhưng ăn không nổi toàn bộ ngạch đầu tư phân ngạch. Tính toán, ta là nửa cái ngoài nghề, ngươi cũng liền chỉ có thể chụp điện ảnh, chuyện này hai ta đều đoán không ra nguyên nhân. Nhưng đây không phải còn có cái phía đầu tư đâu đi, đem hắn kêu đến. Trần Nghi Dương lời nói ngược lại là nhắc nhở Cung Phàm. Nô Cảnh cũng là địa cầu lang thang hai trọng yếu phía đầu tư à, hơn nữa điện ảnh nhân vật nam chính cũng là hắn. Liên chuyện này, hắn hẳn là so Trần Nghi Dương còn cấp bách. Thế là Cung Phàm một chiếc điện thoại gọi cho Nô Cảnh, đem Nô Cảnh trực tiếp gọi vào trong nhà. So sánh với Trần Nghi Dương cùng Cung Phàm hai cái này mặc dù cũng coi như giới phim ảnh người, nhưng mà đối với giới phim ảnh những cái kia còn cong nhiều không chút nào hiểu rõ tiểu bạch tới nói, từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò đi lên Nô Cảnh nhưng chính là chân chính người trong nghề, hoàn toàn biết được giới phim ảnh những cái kia tư bản vận hành. Chờ Nô Cảnh tới về sau, Trần Nghi Dương cùng Cung Phàm ngồi Nô Cảnh uống hai chén rượu, Nô Cảnh lúc này mới nói ra bí mật trong đó. Đầu tư một bộ phim, tân tân khổ khổ hoa thời gian 2 năm chụp đi ra, bồi thường tiền là trạng thái bình thường, liền xem như kiếm lời, đại bộ phận thời điểm lợi tức cũng không sánh nổi trực tiếp đem tiền đặt ở trong ngân hàng lấy lời. Cho nên bây giờ vì cái gì càng ngày càng nhiều điện ảnh phim truyền hình đều thích dùng nhà tư sản người, nâng nhà tư sản minh tinh. Bởi vì minh tinh có thể thông qua điện ảnh phim truyền hình bên ngoài chỗ, tỉ như lại luôn thương diễn cái gì đem tiền kiếm về. Cho nên bọn hắn nguyện ý lô vốn đầu tư. Nhưng rất nhiều không có nghệ nhân công ty như thế nào dựa vào đầu tư điện ảnh phim truyền hình kiếm tiền đâu, rất đơn giản, đó chính là cổ phiếu. Nô Cảnh trực tiếp dùng ngón tay dính lấy rượu trên bàn khoa tay nói, một bộ phim chiếu lên về sau, nếu như phòng bán vé đại bạo, như vậy đầu tư bộ phim này tất cả công ty cổ phiếu liền sẽ lập tức tăng mạnh. Vẽ xem phim phòng có thể cũng liền mấy ức, nhưng mà đầu tư công ty cổ phiếu có thể chướng mấy chục ức đi lên, tùy tiện một bộ hiện, chính là mấy ức tới tay. Hiện tại hiểu rõ vì cái gì có rất nhiều đầu tư công ty thả rằng đầu tư điện ảnh không kiếm tiền, cũng phải rót bỏ tiền ra đầu tư, ai chỉ cần điện ảnh không phải như vậy nát vụn, thậm chí còn có chút danh tiếng, như vậy những công ty này dựa vào bộ hiện cổ phiếu tiền kiếm được có thể so sánh đầu tư lợi nhuận nhiều. Lần này Trần Nghi Dương hiểu rõ vì cái gì Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép sau lưng những cái kia phía đầu tư muốn dở cho, ai chỉ cần bọn hắn để cho Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép phòng bán vé nhìn lớn bạo, dù là trên thực tế không có kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, nhưng mà chỉ cần công ty giá trị thị trường có thể tăng lên đi, tuy tiện doanh số bán hàng cổ phiếu đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Trên thế giới này nào còn có so làm tài chính càng phương pháp kiếm tiền a, nếu như vậy, chúng ta tại phương diện chia đối với chuỗi rạp chiếu phim nhượng bộ một điểm, hoặc ta bên này cho chuỗi rạp chiếu phim một vài chỗ tốt, có thể hay không để cho chuỗi rạp chiếu phim cho chúng ta tốt hơn sắp xếp phiến. Trần Nghi Dương hỏi thăm. Khả năng rất nhỏ. Nô Cảnh nói phán đoán của mình. Vì cái gì? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Bởi vì nâng đỡ Mạn Giang Hồng tức sủi bọt mép bộ phim này, từ mức độ nào đó tới nói, sẽ để cho chuỗi rạp chiếu phim tại trong lúc ăn Tết kiếm càng nhiều. Đây là logic gì? Trần Nghi Dương rất là không hiểu. Chương 429, thua thiệt tiền làm tinh phẩm màn kịch ngắn. Chương 429, thua thiệt tiền làm tinh phẩm màn kịch ngắn. Bởi vì Địa cầu lang thang 2 là một bộ có fan trung thành phim khoa học viễn tưởng, rất nhiều người đi rạp chiếu phim chính là vì nhìn Địa cầu lang thang 2. Mà qua năm trong lúc đó rất nhiều bình thường không nhìn điện ảnh người cũng biết đi ra xem phim tiêu khiển một fan. Cái này một số người kỳ thực không quan trọng điện ảnh tốt xấu, bọn hắn chỉ là tại lúc mùa xuân đi ra tiêu phí. Như vậy vấn đề tới, ngươi nếu là chuỗi rạp chiếu phim mà nói, ngươi cho Địa cầu lang thang 2 càng nhiều sắp xếp phiến, như vậy những thứ này trong lúc ăn Tết đi ra người xem phim chọn lọc tự nhiên đi xem Địa cầu lang thang 2. Cái kia đến cuối cùng, Địa cầu lang thang 2 có thể có 50 ức phòng bán vé, Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép chỉ có thể có hơn 20 ức phòng bán vé. Bởi vì nguyện ý nhìn Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép rất nhiều người tại qua hết năm sau đó thì sẽ không lại đi rạp chiếu phim, chuỗi rạp chiếu phim liền vĩnh cửu đã mất đi bọn hắn những người này phiếu tiền. Nhưng mà ngược lại đâu, bọn hắn tại trong lúc ăn Tết cho Mãn Giang Hồng càng nhiều sắp xếp phiến, làm cho những này không quan trọng xem phim gì người đi nhìn Mãn Giang Hồng, tiếp đó đem tốt nhất, giá cả đắt tiền nhất màn hình đều cho Mãn Giang Hồng, đem tầm thường màn hình cho Địa cầu lang thang 2. Dạng này đợi đến qua hết năm về sau, Địa cầu lang thang 2 fan trung thành nói không chừng còn có thể nghĩ tại hào trên màn hình lại nhìn một lần cầu lang thang 2, những cái kia ăn Tết không có cấp được phiếu Địa cầu lang thang 2 fan hâm mộ cũng biết lựa chọn bất thời gian đi rạp chiếu phim nhìn Địa cầu lang thang 2. Nguyên bản cái này hai bộ điện ảnh, một bộ phòng bán vé là 50 ức, một bộ là 20 ức. Nhưng mà đi qua chuỗi rạp chiếu phim như thế một phen thao tác, cái này hai bộ điện ảnh phòng bán vé một bộ đã biến thành hơn 4 tỷ, một bộ khác nói không chừng cũng có thể có hơn 4 tỷ. Đối với Địa cầu lang thang 2 tới nói có thể sẽ không công bằng, nhưng mà đối với chuỗi rạp chiếu phim tới nói, bọn hắn đã kiếm được có thể kiếm được nhiều nhất tiền a. Nô Cảnh sau khi nói xong, Trần Nghi Dương lập tức ý thức được chuyện lần này rất khó giải quyết. Bởi vì tại toàn bộ sự kiện ở trong, chỉ có Địa cầu lang thang 2 lợi ích bị hao tổn, có thể sẽ bởi vì lấy không được dễ sắp xếp phiến tại Tết Xuân đương thiệt hại mười mấy ức phòng bán vé. Nhưng mà Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép phía đầu tư cùng chuỗi rạp chiếu phim đều đã kiếm được thật nhiều lợi ích. Hy sinh một nhà, hạnh phúc và ra. Chỉ cần không phải trở thành bị hy sinh cái kia những người khác tuyệt đối sẽ ủng hộ cái cách làm này. Nếu không liền quên đi thôi. Cung Phạm lúc này mở miệng. Phòng bán vé chúng ta kiếm ít cái 10 ức, nhưng mà Địa cầu lang thang 2 nhiều như vậy xung quanh cùng trò chơi trao quyền đã đem thiếu bộ phận này cho kiếm về. Cái này đi. Trần Nghi Dương có chút không phục. Nên chúng ta một phần cũng không thể thiếu. Kỳ thực chủ yếu vẫn là tại trên chuỗi rạp chiếu phim. Nô Cảnh mở miệng nói ra. Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép những cái kia phía đầu tư chỉ cần một cái xinh đẹp tiền kỳ phòng bán vé thành tích kéo lên giá cổ phiếu. Bất quá một bộ phim tại vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể dựa vào cao phòng bán vé đến mê hoặc cổ dân. Một khi đợi đến cổ dân phát hiện cái này cái gọi là cao phòng bán vé điện ảnh danh tiếng đồng dạng, nhưng mà phòng bán vé lại rất quỷ dị cao, cũng sẽ không tiếp tục mắc lửa, cổ phiếu cũng biết lập tức trở về rơi. Bất quá lúc kia, phía đầu tư đã thông qua bán ra cổ phiếu đã kiếm được tiền, bộ hiện rời sân, bọn hắn cũng không cái gọi là kế tiếp điện ảnh phòng bán vé thành tích. Ân, là đạo lý này. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở chuỗi rạp chiếu phim nghĩ dựa vào Tết Xuân đương dòng người kéo cao Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép phòng bán vé thành tích tới kiếm lấy càng nhiều chia. Nếu như có thể để cho chuỗi rạp chiếu phim bên kia nhượng bộ, như vậy có thể cân nhắc chỉ ở Tết Xuân đương trước mấy ngày cho Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép tốt sắp xếp phiến, chờ cổ phiếu bộ hiện về sau, lập tức đem sắp xếp phiến một lần nữa đổi cho Địa cầu lang thang 2. Nhưng mà sao có thể để cho chuỗi rạp chiếu phim chịu thua đâu? Đây không phải một hai nhà chuỗi rạp chiếu phim vấn đề, mà là nhiều nhà đại viện tuyến đã đặt thành ăn ý, chuẩn bị tại Tết Xuân đương tối đại hóa lợi ích kiếm tiền. Năm đó ta thấy qua chuyện không công bình có nhiều lắm. Nô Cảnh ngược lại là lộ ra rất rộng rãi. Có đôi khi nên nhẫn chính là phải nhẫn, bởi vì ngươi cầm những người kia không có cách nào. Nô Cảnh sau khi nói xong, Trần Nghi Dương cũng không biết nên nói cái gì. Thế là ba người tại Cung Phạm nhà bên trong uống trong một đêm rượu. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương mới sở lấy mê man đầu rời giường. Ta đi a. Trần Nghi Dương cho Cung Phạm nói tạm biệt, tiếp đó trực tiếp đón xe đi Trương Ngọc Linh trong nhà. Trương Ngọc Linh nhìn Trần Nghi Dương một mặt say rượu bộ dáng, lập tức làm canh giải rượu cho Trần Nghi Dương uống. Ngươi nhìn gì đây? Trần Nghi Dương uống hai ngụm canh giải rượu, cảm giác trên tinh thần hơi khá hơn một chút. Hắn nhìn Trương Ngọc Linh nâng điện thoại cười ngây ngô, thế là hiếu kỳ hỏi thăm. Nhìn màn kịch ngắn, thật có ý tứ, rất thích hợp lúc buồn chán tiêu khiển. Trương Ngọc Linh cầm điện thoại di động ngồi ở bên cạnh Trần Nghi Dương nhìn cho Trần Nghi Dương trên màn hình truyền hình ảnh. Màn kịch ngắn. Trần Nghi Dương nhìn một hồi mới hiểu được đây là cái gì. Cái gọi là màn kịch ngắn, chính là một tụ tập chỉ có mười mấy phút thậm chí mấy phút vi hình phim truyền hình. Một bộ hơn 100 tụ tập màn kịch ngắn cộng lại thậm chí còn không có một bộ phim thời gian dài. Nhưng mà nhiều như vậy thường xuyên không chỉ có không phải màn kịch ngắn thế yếu, ngược lại là màn kịch ngắn ưu thế. Bởi vì những thứ này, màn kịch ngắn đem một bộ phim truyền hình mấy chục tiếng mới có thể nói rõ tinh hoa kịch bản áp xúc thành mấy chục phút liền kể cho người xong. Cái này ngược lại phù hợp người hiện đại truy cầu thời gian ngắn kích thích ý nghĩ. Dù sao một tụ tập phim truyền hình mấy chục phút kịch bản, chân chính tinh hoa nội dung kỳ thực cũng liền vài phút. Màn kịch ngắn trực tiếp đem mấy phút đồng hồ này lấy ra cho ngươi xem, tiết kiệm được ngươi nhìn những cái kia nhàm chán nội dung thời gian. Đương nhiên, cái này cần là lúc sau sự tình, bây giờ màn kịch ngắn diễn viên biểu diễn sốc nổi. Phục hóa đạo cũng là rối tinh rối mù. cái đồ chơi này nếu là lưu hành mở phát triển, ai còn lại nhìn phim truyền hình cùng điện ảnh a? Trần Nghi Dương cảm khái một tiếng. Đúng a, đáng tiếc bây giờ đại bộ phận màn kịch ngắn đều phải tiền. Mặc dù một tụ tập rất rẻ a, nhưng mà thêm vào xuống cũng phải tốn không thiếu tiền đâu. Nô, dạng này a. Trần Nghi Dương nhìn xem nâng điện thoại nhìn màn kịch ngắn Trương Ngọc Linh, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Ngươi nói ta làm một cái miễn phí tinh phẩm màn kịch ngắn như thế nào? Có ý tứ gì? Trương Ngọc Linh quay đầu đi xem Trần Nghi Dương. Chính là mời chuyên nghiệp diễn viên, dùng chuyên nghiệp phục hóa đạo tới quay phim màn kịch ngắn. Quay chụp đi ra về sau miễn phí cho mọi người xem. Vậy phải thế nào kiếm tiền đâu? Trương Ngọc Linh cũng không phải thuần bình hoa, cùng rất nhiều thương nhân đã từng quen biết nàng đối với một cái sinh ý có thể hay không kiếm tiền vẫn có thể đoán được. Tiền quảng cáo a? Trần Nghi Dương nói. Tiền quảng cáo chống đỡ không nổi đến đây đi. Trương Ngọc Linh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trần Nghi Dương. Nàng cảm giác Trần Nghi Dương đang lừa dối hắn. Bây giờ đích xác có một chút miễn phí màn kịch ngắn dựa vào tiền quảng cáo kiếm tiền. Nhưng mà những thứ này màn kịch ngắn mời tới diễn viên kimono hóa đạo đều rất kém cỏi. Cái này khiến những thứ này màn kịch ngắn chi phí cũng rất thấp, cho nên miễn phí là có thể kiếm tiền. Nhưng mà Trần Nghi Dương nói muốn làm tinh phẩm màn kịch ngắn, cái kia nhất định không có khả năng vẹn vẹn chỉ dựa vào tiền quảng cáo đem chi phí kiếm về. Tiền quảng cáo là chống đỡ không nổi tới, cá nhân ta hướng bên trong trợ cấp một điểm không được sao? Trần Nghi Dương mỉm cười. Ta thua thiệt tiền làm cái này mua bán còn không được sao? Chương 430, không quan tâm tiền chương 430, không quan tâm tiền quả trám màn kịch ngắn là tại màn kịch ngắn ngành nghề vừa phát triển thời điểm liền tiến vào nghề nghiệp một chi đoàn đội. Chẳng qua trước mắt bởi vì màn kịch ngắn nghề nghiệp tỷ lệ hồi báo quá thấp, cho nên một mực không tìm được người đầu tư công ty bọn họ. Bất quá ngay tại hôm nay, quả trám lao bản rất cung kính chờ ở cửa chính, không biết đang chờ ai. Trần tổng ngài khỏe, ta là Hứa Vân. Quả trám lao bản Hứa Vân đem Trần Nghi Dương nên tiến vào trong văn phòng. Bởi vì thời gian đang gấp, Trần Nghi Dương cũng không nhiều cùng Hứa Vân nhiều hàn huyên, chỉ là lật xem một lượt này nhà công ty tư liệu. Công ty trên tổng thể là cái nhẹ tài sản công ty, ký hợp đồng nhân viên cũng là phía sau màn nhân viên. Công ty ta mua. Trần Nghi Dương rất nhanh cầm chắc chủ ý hắn muốn cũng chỉ là một cái dàn khung, nhà này màn kịch ngắn công ty dàn khung dựng rất tốt, phía trước chế tác một bộ màn kịch ngắn thời gian trên dưới tại một tháng, có thể thấy được quay chụp hình thức là phi thường thành thục. A Hứa Vân có chút không có phản ứng kịp, nhưng Trần Nghi Dương đã để trợ lý bắt đầu chuẩn bị hợp đồng. Hứa Vân là nghe nói qua Trần Nghi Dương tên. Cái này tại ngành giải trí cùng thương nghiệp vòng cũng đã có đại thủ bút tuổi trẻ phú hào trên thân che đậy một cỗ mê vụ. Thường xuyên làm loại kia tổng giám đốc cùng thế gia màn kịch ngắn nội dung, Hứa Vân thậm chí còn đã đoán Trần Nghi Dương có phải hay không thực sự là bí ẩn gì thế gia người thừa kế. Bây giờ là nhìn thấy chân nhân. Kết quả cái này phong phạm vẫn thật là màn kịch ngắn bên trong tổng giám đốc Phạm A. Trần Nghi Dương ngược lại là không để ý Hứa Vân nghĩ như thế nào, hắn bây giờ phải thời gian đang gấp, chế tạo ra ít nhất một bộ tinh phẩm màn kịch ngắn đi ra. Đợi đến hợp đồng ký xong, Trần Nghi Dương lúc này mới đem quả trám tầng quản lý đều gọi đi qua. Các ngươi bây giờ trong tay còn có tốt kịch bản sao? Có một bộ cổ trang kịch. Hứa Vân đứng ra nói. Đưa cho ta xem. Trần Nghi Dương từ Hứa Vân nơi đó lấy qua kịch bản liếc nhìn. Cái này kịch bản thật là không tệ, xem như vô não sảng văn kẻ thu thập. Bất quá lão bản. Hứa Vân nhanh chóng thích ứng mình bây giờ từ lão bản biến thành tiểu đệ thân phận. Chủ yếu là Trần Nghi Dương đưa tiền cho hào phóng, hắn đem công ty một bán, nửa đời sau cũng có thể không cần phấn đấu. Hắn đối với Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, cái kịch bản này cần đặc hiệu cùng tràng cảnh xây dựng tương đối nhiều. Dự đoán mua xuống tới trên dưới 200 vạn, cho nên kịch bản mua lại sau đó vẫn không có quay chụp. 200 vạn? Trần Nghi Dương sửng sốt một chút, 200 vạn coi như nhiều sao? Đúng vậy. Hứa Vân nói, chúng ta phía trước quay chụp màn kịch ngắn, trên cơ bản một bộ đô thị màn kịch ngắn chi tiêu tại khoảng 50 vạn. Cổ trang kịch chi tiêu muốn hơi hơi cao một chút, chủ yếu là tràng cảnh cùng trang phục thuê giá cả sẽ quý một điểm. Được chưa? Trần Nghi Dương nuốt nuốt huyệt thái dương. Giá tiền này đích xác thấp đến bất khả tư nghị, hắn đối với đó phía trước phê bình màn kịch ngắn làm ẩu rất xin lỗi. Liên chút tiền ấy có thể chụp một hai cái giờ video đi ra, nhưng quá có chi phí hiệu quả. Liên chụp cái kịch bản này a. Trần Nghi Dương nói, nam nữ nhân vật chính cùng vai quần chúng ta sẽ dùng ta con đường tìm người tới diễn. Trang cảnh cùng trang phục trực tiếp tìm chuyên nghiệp, ta tới đỡ tiền. Các ngươi phụ trách đem dàn khung xây dựng, qua mấy ngày ta còn có thể gọi một cái chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội tới, các ngươi đi theo học tập. Dạng này làm, phải siêu chi a? Hứa Vân thận trọng hỏi. Cho các ngươi phê 5000 vạn dự toán. Trần Nghi Dương nói, chỉ cần là có thể để thăng nhặt bã buổi này màn kịch ngắn chất lượng phương pháp, có thể sử dụng tất cả dùng bên trên. Nếu như siêu dự tính trực tiếp tìm ta phê. Cái này, Hứa Vân có chút không hiểu rõ Trần Nghi Dương ý tứ. Là như vậy. Trần Nghi Dương dứt khoát kiên nhẫn giảng giải cho Hứa Vân nói, ta cần chính là một bộ có thể sánh ngang đồng dạng điện ảnh hoặc phim truyền hình chất lượng cao màn kịch ngắn tới khai hỏa màn kịch ngắn danh tiếng. Đến nỗi tiêu phí bao nhiêu, không tại lo nghĩ của ta ở trong. Nói xong cái này, Trần Nghi Dương tiếp tục mở miệng nói, đúng, phía trước quả trám quay chụp màn kịch ngắn hết thẻ miễn phí. Chúng ta không phải có chính mình áp sao? Vừa vặn có thể đối ngoại tuyên truyền chúng ta là cái thứ nhất miễn phí màn kịch ngắn áp. Là miễn phí màn kịch ngắn mà nói, tiền quảng cáo có thể hồi vốn sao? Hứa Vân đưa ra sự lo lắng của chính mình. Cái này không phải là các ngươi cần bận tâm. Trần Nghi Dương câu nói này vừa ra tới, Hứa Vân bọn người lập tức ngậm miệng lại không nói chuyện. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Trần Nghi Dương muốn làm gì, nhưng mà tất nhiên công ty đã bị hắn mua, vậy thì do lấy đối phương giày vò a đúng, bằng vào mượn quả trám phía trước quay chụp màn kịch ngắn, chống đỡ không nổi tới một cái màn kịch ngắn áp lưu lượng a, các ngươi tìm khác quay chụp màn kịch ngắn đoàn đội thương lượng một chút, xem có thể hay không đem bọn hắn quay chụp đi ra ngoài, chất lượng hơi tốt màn kịch ngắn một hơi mua xuống tới phóng tới chúng ta áp lên. Đi, ta mấy ngày nay liền đi. Hứa Vân bây giờ đã bắt đầu máy móc thức trả lời Trần Nghi Dương lời nói. Chỉ có màn kịch ngắn, một cái video áp giống như nội dung cũng không đủ. Trần Nghi Dương nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến trong tay mình còn có một cái trang web video đâu. Nhạc sĩ Vong kể từ bị hắn mua về sau một mực ở vào nuôi thả trạng thái. Bất quá xét thấy nhạc sĩ Vong phía trước vẫn tại bị nuôi thả, đã thành thói quen cái trạng thái này, cho nên một mực cũng không có ra nhiều loạn lớn. Bởi vì nhạc sĩ Vong đáng tiền cũng không phải website, mà là trong tay nắm nuốt một đống lớn truyền hình điện ảnh bản quyền. Lần này vừa bạn có thể đem những thứ này phim điện ảnh bản quyền trao quyền cho quả trám điện thoại phần mềm, phong phú quả trám áp nội dung. Vậy cứ như thế quyết định đi. Trần Nghi Dương vô bàn một cái, ra hiệu tan họp. Dù sao thảo luận tới thảo luận lui, cũng liền mấy chục triệu tiêu phí, thật sự là để cho Trần Nghi Dương không nhắc lên nổi hứng thú. Bất quá Trần Nghi Dương cảm thấy làm ăn này quá nhỏ, nhưng mà đối với tất cả màn kịch ngắn nghề nghiệp người hành nghề tới nói, Trần Nghi Dương thu mua quả trám việc này trực tiếp để cho màn kịch ngắn ngành nghề trong nháy mắt thời tiết thay đổi. Tại Trần Nghi Dương tiến vào phía trước, màn kịch ngắn ngành nghề có chút giống như là video chủ blog tự chế tiểu màn kịch ngắn vòng tròn. Một mực bị ngoại giới coi là tiểu đà tiểu náo. Mấy chục vạn quay chụp chi phí, liền xem như quay chụp màn kịch ngắn đại bạo cũng liền kiếm lời mấy chục vạn lợi nhuận. Chính quy công ty điện ảnh và truyền hình đều chẳng muốn nhìn một chút. Bọn hắn kỳ hạ minh tinh tùy tiện tiếp cái thương diễn hát một đêm, đã đủ những cái kia màn kịch ngắn công ty dãy nửa năm. Nhưng mà Trần Nghi Dương đột nhiên tiến quân màn kịch ngắn ngành nghề, hơn nữa còn lợi dụng các mối quan hệ của mình tìm nhân sĩ chuyên nghiệp huấn luyện viên công việc. Này liền đưa tới rất nhiều người chú ý, loại này chú ý cũng không phải nói có đại tư bản tiến vào màn kịch ngắn ngành nghề, từ đó đã dẫn phát đại gia đối với màn kịch ngắn nghề nghiệp chú ý, mà là đối với Trần Nghi Dương có động tác mới chú ý. Phía trước Đặng Húc liền đã nói qua, đối với Trần Nghi Dương bất cứ đầu tư nào hành vi đều cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí lựa chọn đi theo sách lược. Nhưng trên thực tế không chỉ là Đặng Húc, nhưng phàm là người có tiền đại tư bản đều đối Trần Nghi Dương bất cứ đầu tư nào hành vi đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Trần Nghi Dương đầu tư tỷ lệ hồi báo quá cao, hơn nữa ánh mắt còn chuẩn. Trước mắt bị Trần Nghi Dương đầu tư qua công ty hoặc là đã phát triển, bắt đầu cho người đầu tư đại lượng hồi báo, hoặc là còn tại phát triển, nhưng xem ra đến bây giờ, tương lai vô cùng có tiềm lực. Đến nỗi đầu tư thất bại án lệ, một lần cũng không có. Chương 431, Đại Tống Vách Tường Thủy Tinh. Chương 431, Đại Tống Vách Tường Thủy Tinh. Màn kịch ngắn ngành nghề từ trước mắt đến xem, là một cái lớn vô cùng đầu gió, ta đề nghị thành lập chuyên môn màn kịch ngắn bộ môn tới chế tác màn kịch ngắn. Mấy ngày nay, tại Kỳ Dị Quả, Đang Húc, Đấu Âm mấy nhà trang web video trên hội nghị cấp cao, câu nói này liên tiếp xuất hiện, phản phất đại gia trong vòng một đêm đều có ăn ý nào đó. Mặc dù trên mặt nổi tất cả mọi người đường hoàng cho màn kịch ngắn nghề nghiệp tương lai phát triển tìm lý do, nhưng trên thực tế tất cả mọi người trong lòng tin tưởng, bởi vì Trần Nghi Dương đầu tư màn kịch ngắn ngành nghề, từ đó đã dẫn phát những video này bình đại sau lưng lớn bốn liếng chú ý, yêu cầu tiến hành đi theo. Đương nhiên, tất cả mọi người nhìn ra cái đồ chơi này là có một chút tiềm lực. Nhưng mà sao có thể thông qua màn kịch ngắn nhanh chóng kiếm tiền, bọn hắn thật sự nghĩ không ra phương pháp. Bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều cùng Trần Nghi Dương nhận biết giới phim ảnh bằng hữu cũng cho Trần Nghi Dương phát tin tức gọi điện thoại, muốn dò xét một chút Trần Nghi Dương đối với màn kịch ngắn cách nhìn. Đại bộ phận loại này tin tức Trần Nghi Dương đều không nhìn, nhưng mà thân đẳng cũng cho hắn gọi điện thoại tới. Nhàn rỗi nhàm chán, Trần Nghi Dương liền chạy tới cùng hắn gặp mặt. "Trần tổng." Thân đẳng đang tán gẫu trong chốc lát sau đó đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Trước ngươi đầu tư cái kia màn kịch ngắn, đáng tin cậy không? Ta xem cánh cửa rất thấp. Nếu là đáng tin cậy, ta đều dự định tiến vào cái nghề này thử một lần." "Ngươi?" Trần Nghi Dương xem xét thân đẳng hai mắt, không phải hắn xem thường thân đẳng, mà là căn cứ hắn hiểu, thân đẳng người này chính là một cái lười cậu. Nếu là có đầu tư mình làm lão bản ý nghĩ, đã sớm độc lập. Sao có thể giống như bây giờ liền tham gia tống nghệ kiếm sống? Tính toán. Trần Nghi Dương biết thân đằng muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp nói, màn kịch ngắn ngành nghề tương lai không biết như thế nào, nhưng mà liền trước mắt mà nói, kiếm tiền là không kiếm được quá nhiều. Cái kia Trần tổng ngài làm sao còn đầu tư a? Ta là có mục đích cái khác. Trần Nghi Dương cũng không có nói rõ chi tiết, thầm đằng nhìn Trần Nghi Dương không nói, cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Đúng lúc này, một người khác cũng đi vào phòng khách. Ngượng ngùng, trên đường có chút kẹt xe. Người đến là Ngụy Tường. Trần tổng, ta tự phạt ba chén. Ngụy Tường ngồi xuống về sau trực tiếp sảng khoái bưng chén rượu lên liền tự phạt ba chén. Không cần không cần, chúng ta cái này cũng không phải là cục thương vụ. Trần Nghi Dương nhìn thấy Ngụy Tường cái phản ứng này, vội vàng ngăn trở một chút. Vậy không được. Ngụy Tường đối với Trần Nghi Dương nói, không có Trần tổng trước đây trợ giúp, liền không có ta Ngụy Tường lần này thành công, nhất thiết phải lại cho Trần tổng kính ba chén. Ngụy Tường làm như vậy cũng là có nguyên do. Người anh em này trước đó một mực làm đủ loại vai phụ, không có diễn qua nhân vật chính. Nhưng mà Trần Nghi Dương lần trước đầu tư cái kia bộ phim, bởi vì Trần Nghi Dương nhìn hắn thuận mắt, chọn hắn làm nhân vật chính. Không nghĩ tới bộ này gọi là sát thủ không quá lạnh điện ảnh còn vừa vặn liền bạo. Mặc dù cuối cùng tổng phòng chiếu chỉ có 22 ức, nhưng đối với lần thứ nhất làm nhân vật chính Ngụy Tường tới nói, tuyệt đối là đã chứng minh năng lực mình một lần. Bởi vì có bộ phim này thành công, về sau cũng sẽ có cái khác điện ảnh tìm hắn biểu diễn. Giới phim ảnh chính là như vậy, người không thành công phía trước, cầu ra ra cáo mãi mãi đều lấy không được hảo nhân vật. Nhưng mà chỉ cần thành công một lần, người khác liền sẽ cầu ngươi đi làm diễn viên chính, ngươi ít nhất nắm giữ thất bại 2-3 lần quyền lợi. Đúng. Trần Nghi Dương nhìn thấy Ngụy Tường cũng mới nhớ tới, chính mình còn ủy thác bánh vai trèo công ty làm một bộ thân đẳng vai chính hài kịch đâu. Về sau chuyện này hắn một mực không có lo lắng qua. Thế là hỏi thăm thân đẳng, Mặt Trăng Độc Hành cái kia bộ phim, bây giờ tiến độ như thế nào? Lại chỉ có đặc hiệu. Thân Đằng nói, đoán chừng sang năm có thể lên. Đằng ca bộ phim này, ta phía trước nhìn phim mẫu, cảm giác cũng là 40 ức cất bước a. Ngụy Tương ở một bên nói, hơn nữa không chỉ là ta một người nói như vậy, phía trước mời đến nhìn cách mảnh nghiệp nội nhân sĩ đều vô cùng xem trọng bộ phim này. Chủ yếu diễn viên chính là Thân Đằng, vậy thì có phòng bán vé bảo đảm. Trần Nghi Dương cùng Thân Đằng đụng phải một ly. Chủ yếu là Thân Đằng vai chính hài kịch cùng Trần Nghi Dương đầu tư công ty một dạng, cũng không có thua trận. Cho nên nghiệp nội nhân sĩ đối với bộ phim này chờ mong giá trị đều vô cùng cao. Mở năm có Địa Cầu Lang Thang 2 cùng Trương Nhất Mưu điện ảnh, 6 tháng cuối năm còn có Đằng Ca hài kịch. Năm nay các đại chuỗi rạp chiếu phim đoán chừng muốn kiếm một khoản lớn. Ngụy Tường ở một bên thuận miệng nói một câu. Nô. Trần Nghi Dương nghe được Ngụy Tường lời nói, trong lòng đột nhiên lại có một chút chú ý, nếu như tăng thêm Mặt Trăng Độc Hành mà nói, chính mình phần thắng càng lớn hơn. Hơn một tháng về sau. Tới, ngươi xem một chút vật này là niên đại nào. Bị Trần Nghi Dương từ Lâm An kêu tới kế toán nhỏ nhìn xem Trần Nghi Dương từ trong túi móc ra một cái đồ chơi lúc gần lúc hiện. Nàng lương cái đồ chơi này vài lần, tiếp đó 10 phần tin chắc nói, ngươi lại cầm pha lê gà ta. Không có, đây tuyệt đối là văn vật. Trần Nghi Dương 10 phần tin chắc nói. Ta không tin. Kế toán nhỏ hướng về phía trước thăm dò, tiến tới Trần Nghi Dương trước người, cẩn thận nhìn Trần Nghi Dương lấy ra đồ vật. Coi như không phải hiện đại, nhiều lắm là cũng là đời Minh A. Đại Tống. Trần Nghi Dương nói thẳng ra đáp án. Ta không tin A, Đại Tống có thể tạo ra cái đồ chơi này. Nhìn xem cùng pha lê cũng không có hai loại a. Kế toán nhỏ trực tiếp kêu lên. Trần Nghi Dương lấy ra đồ vật đích sắc cùng pha lê có điểm giống, nhưng thứ này thực sự là Đại Tống. Đại Tống vách tường thủy tinh đồ. Đây là thủy tinh. Trần Nghi Dương cho kế toán nhỏ phổ cập khoa học đạo, thủy tinh là tự nhiên hình thành, nhân công chỉ cần rèn luyện thành thứ mình muốn hình dạng là được rồi. Nhưng nhìn cùng pha lê cũng quá giống. Cái đồ chơi này liền cùng châu đáo một dạng, nhân công có thể chế ra, đều không thể nào đáng tiền. Nhưng mà tự nhiên hình thành, mỗi cái đều là giá trên trời. Trần Nghi Dương sau khi nói xong cẩn thận đem thủy tinh bút bỏ vào một cái trong bao nhỏ, tiếp đó ném cho kế toán nhỏ. Người giúp ta giữ gìn kỹ, chờ chúng ta trở về Lâm An về sau cất giấu. Lại nói, chúng ta lúc nào trở về Lâm An A, đều nhanh qua Tết. Kế toán nhỏ nói, mấy ngày nữa hẳn là được rồi. Tại đế đô trong khoảng thời gian này, Trần Nghi Dương ngoại trừ mua thấp bán cao cái này đại tống bách tường thủy tinh, thời gian còn lại đều tại giám sát chính mình đầu tư cái kia màn kịch ngắn quay chụp tiến độ. Bây giờ người bộ trưởng này đạt 100 tụ tập, nhưng thực tế thời gian chỉ có 140 phút màn kịch ngắn cuối cùng quay chụp hoàn thành. Tại màn kịch ngắn toàn bộ biên tập sau khi hoàn thành, Trần Nghi Dương lập tức liền để cho bộ này màn kịch ngắn đăng nhập quả tráng áp bên trong. Sau đó còn tại các đại trang web video mua số lớn mở rộng kết nối. Trong lúc nhất thời, bộ này màn kịch ngắn lập tức ở trên internet phát hỏa. Bởi vì chế tác tinh lương, nam nữ chủ thậm chí vai quần chúng đều chiêu mộ diễn viên chuyên nghiệp quay chụp. Cho nên bộ này màn kịch ngắn vừa lên mạng liền lập tức hỏa lần toàn bộ mạng. Mà khác tại Trần Nghi Dương tiến vào màn kịch ngắn ngành nghề về sau, cũng tiến vào màn kịch ngắn lĩnh vực người đầu tư đều nhìn chăm chú lên Trần Nghi Dương động tác, muốn nhìn một chút Trần Nghi Dương như thế nào dựa vào bộ này màn kịch ngắn kiếm tiền. Nhưng mà chuyện kế tiếp phát triển nhưng lại làm cho bọn họ có chút xem không hiểu. Bởi vì Trần Nghi Dương tại màn kịch ngắn bạo hỏa về sau, vẫn không có lựa chọn thu phí, thậm chí màn kịch ngắn bên trong ngay cả quảng cáo cũng không có. Chương 432, chuỗi rạp chiếu phim quản lý nhóm lưu đồ bí mật chương 432, chuỗi rạp chiếu phim quản lý nhóm lưu đồ bí mật tới gần Tết Xuân Dương. Các đại chuỗi rạp chiếu phim cũng nhao nhao bắt đầu bận rộn. Mặc dù chuỗi rạp chiếu phim một năm 365 ngày mỗi ngày đều đang thả chiếu điện ảnh, nhưng mà có thể kiếm tiền thời điểm kỳ thực liền mấy cái trọng yếu đang trong kỳ hạn. Tại mùa hế hàng thời điểm, nếu như không có hảo phiến tử, chuỗi rạp chiếu phim thậm chí tại lô 4 phát ra điện ảnh. Bởi vì ngày nghỉ nguyên nhân, Tết Xuân Đương cùng Quốc Khánh Đương là trong một năm tốt nhất hai cái điện ảnh đang trong kỳ hạn. Bất quá Quốc Khánh Đương đồng dạng không ổn định, có thể hay không kiếm tiền còn phải nhìn có hay không đặc biệt tốt điện ảnh chiếu lên. Mà Tết Xuân Đương đối với tất cả chuỗi rạp chiếu phim tới nói, chính là nhất định kiếm tiền một cái đang trong kỳ hạn. Nếu như Tết Xuân Đương có thể đem chuỗi rạp chiếu phim một năm này vận doanh chi phí kiếm về, vậy còn dư lại thời gian chuỗi rạp chiếu phim liền có thể lợi nhuận. Nếu như ngay cả Tết Xuân Đương cũng không có xuất hiện đại nhiệt điện ảnh, vậy cái này một năm trừ phi xuất hiện cái gì kỳ tích, bằng không chuỗi rạp chiếu phim là chú định hao tổn. Cho nên dù là lẫn nhau cũng là đối thủ cạnh tranh. Mấy nhà chuỗi rạp chiếu phim quản lý hay là tìm thời gian ngồi cùng một chỗ trò chuyện chút Tết Xuân Đương an bài. Một cái là giá vé vấn đề. Trong đó một cái quản lý mở miệng nói ra, Tết Xuân Đương rất nhiều người đi ra tiêu phí không nhìn giá cả, cho nên điện ảnh giá vé cũng không thể thấp. Cái kia mấy bộ cho phiếu bộ điện ảnh nói thế nào? Một cái khác quản lý mở miệng hỏi. Có thể cho mua vé xem phim người xem phụ tặng ăn vặt hoặc xung quanh, làm thành phần món ăn. Nhưng mà đơn thuần giá vé xem phim không thể giảm xuống. Mấy người rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Năm nay Tết Xuân Đương giá vé xem phim, phổ thông màn hình đều giá cả muốn lên đến 50 khối tiền một tấm trở lên, tốt màn hình đều giá cả muốn đạt tới 70-80. Sẽ có hay không có chút quá mắc? Một cái tiểu viện tuyến quản lý có chút nhát gan. Phải biết mấy năm trước đó, nhìn một hồi điện ảnh, một tấm vé mới bất quá 20-30 khối tiền. Lúc đó xem phim đối với người trẻ tuổi tới nói, có thể nói là vô cùng có chi phí hiệu quả phương thức giải trí. Nhưng hai năm này điện ảnh thị trường tổng thể phòng bán vé đang giảm xuống, vé xem phim lại càng ngày càng quý. Hắn lo lắng dạng này tăng giá xuống sẽ dẫn tới người tiêu dùng bất mãn. Sợ cái gì? Những người khác lập tức mở miệng phản bác, lúc sau Tết tiểu tình lữ đi ra ngoài không nhìn điện ảnh còn có thể đi làm gì? đừng nói là một tấm vé 50 đồng tiền, liền xem như 100 khối tiền so với ăn cơm uống rượu những thứ này tiêu phí cũng vẫn là rất thấp à. Còn có một cái sắp xếp mảnh vấn đề. Mấy nhà chuỗi rạp chiếu phim quản lý xác định rõ giá vé xem phim về sau, lại bắt đầu thảo luận điện ảnh sắp xếp phiến. Năm nay không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Mãn Giang Hồng Tức Sủi Bọt Mép cùng Địa Cầu Lang Thang hai cái này hai bộ điện ảnh đứng đầu nhất. Dựa theo phía trước chúng ta thương lượng xong, Tết Xuân Dương đem tốt nhất sắp xếp phiến đều cho Mãn Giang Hồng Tức Sủi Bọt Mép, tiếp đó mấy người Tết Xuân Dương đi qua về sau, lại đem tốt sắp xếp phiến cho Địa Cầu Lang Thang hai, cái này không có gì vấn đề à? Không có vấn đề. Trên một điểm này mấy nhà chuỗi rạp chiếu phim quản lý đều đã đạt thành nhất trí. Bởi vì dạng này có thể làm cho chuỗi rạp chiếu phim lợi ích tối đại hóa. Nhìn Mãn Giang Hồng Tức Sủi Bọt Mép nhân đại xác suất sẽ chỉ ở Tết Xuân Dương ngày nghỉ xem phim, cho nên tốt sắp xếp phiến muốn cho Mãn Giang Hồng Tức Sủi Bọt Mép. Đến nỗi Địa Cầu Lang Thang hai, tại ngày nghỉ kết thúc về sau, vẫn như cũ có thể có không tệ phòng bán vé. Đã như vậy, vậy thì hy sinh hết bộ phim này tại Tết Xuân ngày nghỉ phòng bán vé tốt. Ngay tại mấy người thương lượng xong chính sự, bắt đầu thảo luận một hồi đi đâu nhà thương vụ cờ tờ vờ giải trí đi thời điểm. Đột nhiên có người xoát điện thoại di động liền kêu. Không tốt, có người ở nhằm vào chúng ta. Cái quỷ gì? Ai còn có thể nhằm vào chuỗi rạp chiếu phim a? Mấy nhà quản lý không hiểu nhìn sang. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền thông qua trên điện thoại di động tin tức biết là chuyện gì xảy ra. Quả tráng màn kịch ngắn tuyên bố muốn tại Tết Xuân ngày nghỉ miễn phí mời mọi người nhìn mấy bộ tinh phẩm màn kịch ngắn, nội dung bao dung nông thôn sinh hoạt, đô thị tình yêu, cổ trang kịch mấy người nhiều cái chủng loại. Quả tráng quản lý đối ngoại tuyên bố, nói là phải dùng miễn phí màn kịch ngắn tới giải trí Tết Xuân ngày nghỉ tất cả mọi người. Vì thế, quả tráng app sẽ tại Tết Xuân trong lúc đó không chỉ có thể miễn phí xem phim, hơn nữa còn không có quảng cáo. Đây là hướng về phía chúng ta tới a. Một cái chuỗi rạp chiếu phim quản lý cảnh giác ngẩng đầu nói, màn kịch ngắn mà thôi, không đến mức a. Một cái khác có chút không thèm để ý ngươi nhìn lại một chút những tin tức này. Không thèm để ý quản lý đưa đầu đi qua nhìn phía dưới đối phương trên điện thoại di động tin tức, biểu lộ cũng nghiêm túc. Bởi vì những tin tức này đều tại một tiểu phê bình Tết Xuân trong lúc đó rạp chiếu phim giá vé đắt đỏ, không bằng miễn phí màn kịch ngắn có chi phí hiệu quả. Cùng hoa 100 khối tiền hai cái người đi rạp chiếu phim xem phim, không bằng hoa 50 khối tiền điểm hai chén trà sữa, tiếp đó tại tiệm trà sữa hai người xem miễn phí màn kịch ngắn. Cái này xích lỏa lỏa kéo dẫm không một không lộ ra lấy một cái tin tức. Đó chính là mới phát triển màn kịch ngắn ngành nghề muốn tại Tết Xuân đương hướng chuỗi rạp chiếu phim khởi xướng kêu chiến. Cái này vốn là một kiện rất buồn cười sự tình. Nhưng mà phối hợp trước đó không lâu vừa mới bạo hỏa toàn mạng tinh phẩm màn kịch ngắn cùng cái này màn kịch ngắn sau lưng chế tác công ty tuyên bố muốn tại Tết Xuân đương liên tiếp thả ra 5 bộ miễn phí tinh phẩm màn kịch ngắn. Vậy thì một chút cũng không tốt cười. Dù sao người thời gian tinh lực là có hạn, túi tiền cũng là có hạn. Nếu như ở nhà liền có thể nhìn thấy miễn phí màn kịch ngắn, ai còn dùng tiền đi rạp chiếu phim xem phim? Đương nhiên, thậm chí chuyện này rất có một loại giết địch 1000 tự tổn 300 đấu pháp. Bởi vì tinh phẩm màn kịch ngắn nếu như muốn lợi ích tối đại hóa, theo lý mà nói hẳn là một bộ chậm rãi thả vào trên thị trường. Vô luận là thu phí cũng tốt vẫn là miễn phí cũng được, cũng có thể kiếm được nhiều nhất tiền. Nhưng mà quả chám hết lần này tới lần khác liên không, nhất định phải tại Tết Xuân ngày nghỉ liên tiếp thả ra 5 bộ màn kịch ngắn. Cái kia ngắm chúng là ai cũng không cần nhiều lời. Cái này quả chám lão bản, ta nhớ được là Trần Nghi Dương a. Một cái chuỗi rạp chiếu phim quản lý bình thường vẫn rất chú ý tin tức, biết quả chám bị Trần Nghi Dương thu mua. Năm nay Tết Xuân đương điện ảnh Địa Cầu Lang Thang 2 cũng có đầu tư của hắn à, hắn làm như vậy muốn làm gì? Gọi điện thoại hỏi hắn một chút. Phía trước cùng Trần Nghi Dương thông qua điện thoại cái kia chuỗi rạp chiếu phim quản lý cầm điện thoại di động lên, cho Trần Nghi Dương đánh qua. Trần Tổng, ngài bận rộn sao? Không đội vàng, có chuyện gì ngươi nói? Trần Nghi Dương lúc này đang một bên hưởng thụ lấy Trương Ngọc Linh xoa bóp, một bên gọi điện thoại. Quả tráng màn kịch ngắn, ta nhớ được là ngài phía trước thu mua à? Đúng à, thế nào? Ngài quả tráng màn kịch ngắn muốn tại Tết Xuân ngày nghỉ trong lúc đó, duy nhất một lần thả ra 5 bộ tinh phẩm màn kịch ngắn. Ân. Trần Nghi Dương gật đầu nói, đây không phải là vì muốn đánh vang dội màn kịch ngắn nhãn hiệu, để cho càng nhiều người biết còn có màn kịch ngắn loại này phương thức giải trí sao? Vậy dĩ nhiên tại Tết Xuân ngày nghỉ làm như vậy cực kỳ có truyền bá độ. Nhưng mà ngài như vậy, có ảnh hưởng hay không tới Địa Cầu Lang Thang 2 tại Tết Xuân đương phòng bán vé à? Ta nghe nói ngài cũng đầu tư bộ phim này. Người xem tinh lực dù sao cũng có hạn, nếu là Tết Xuân ngày nghỉ đều đi xem miễn phí màn kịch ngắn, cái kia tiến vào rạp chiếu phim người chẳng phải thiếu đi sao? Ta điểm này đầu tư bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương chẳng hề để ý nói, ta bây giờ càng ngày càng cảm thấy truyền hình điện ảnh tác phẩm trả tiền mới có thể nhìn có chút lạc hậu hơn thời đại. Không chỉ có là màn kịch ngắn, ta quay đầu còn chuẩn bị đem mấy bộ điện ảnh cũng đặt ở trên mạng miễn phí để cho mọi người xem đâu. Chương 433, tốc độ ánh sáng trượt quỷ. Chương 433, tốc độ ánh sáng trượt quỷ. Mặt trăng độc hành bộ phim này các ngươi biết không? Ta mua kịch bản, để cho thân đằng vai chính, đầu tư mấy cái ước khoa huyễn phim hài kịch. Phim này đã sớm quay chụp tốt, vẫn đang làm hậu kỳ, ta xem có thể hay không đuổi tại Tết Xuân ngày nghỉ đem hậu kỳ đặc hiệu làm tốt miễn phí để cho mọi người xem. Cái này cùng Trần Nghi Dương nói chuyện điện thoại chuỗi rạp chiếu phim quản lý mở chính là vấn đề. Cho nên Trần Nghi Dương lời nói không sót một chữ chuyển vào mỗi chuỗi rạp chiếu phim quản lý trong lỗ tai. Tiếp đó những thứ này chuỗi rạp chiếu phim quản lý ngồi đều ngồi không yên. Nếu như nói miễn phí màn kịch ngắn vẹn vẹn chỉ là có thể sẽ đối với chuỗi rạp chiếu phim sinh ra xung kích. Như vậy chuỗi rạp chiếu phim cấp bậc tinh phẩm điện ảnh miễn phí đặt ở trên mạng để cho người ta quan sát, vậy thì đối với chuỗi rạp chiếu phim tuyệt đối có thể sinh ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái trước làm như vậy người là cái thứ nhất đột phá quốc nội vẽ xem phim phòng 10 ước đại quan đạo diễn kiêm diễn viên Từ Tranh. Hắn làm như vậy về sau, các đại chuỗi rạp chiếu phim trực tiếp vụ trộm phong sát hắn nhiều năm, mà hắn cái kia bộ phim kỳ thực chất lượng cũng còn đồng dạng. Mà bây giờ Trần Nghi Dương nói muốn đem hài kịch điện ảnh lão đại vai chính điện ảnh đặt ở trên mạng miễn phí để cho người ta nhìn. Vẹn vẹn nghĩ một hồi chuyện này thật sự phát sinh về sau đối với chuỗi rạp chiếu phim đả kích, mấy cái chuỗi rạp chiếu phim quản lý liền lập tức nghĩ trượt quỷ gối Trần Nghi Dương mặt phía trước ôm bắp đùi của hắn cầu hắn suy nghĩ thêm một chút. Đúng, còn có Na Cha phần tiếp theo cũng đã tại chế tác ngay giữa, nhưng mà Tết Xuân đương chắc chắn là không dự được, ta xem có thể hay không tại Quốc Khánh đương miễn phí phóng xuất cho mọi người xem. Trần Nghi Dương âm thanh lại độ chuyển đến, doa đến những thứ này chuỗi rạp chiếu phim quản lý tâm thẳng thắn nhảy. Đừng nói nữa ca, đừng nói nữa. Những thứ này chuỗi rạp chiếu phim quản lý cũng tại cân nhắc muốn hay không đổi việc làm. Mặt Trăng Độc Hành thì cũng thôi đi, liền xem như hài kịch lão đại cũng có lật xe khả năng. Nhưng mà Na Cha bộ thứ nhất ở trong nước nổ xuống hơn 60 ức phòng bán vé. Xem như một bộ hoạt hình điện ảnh, bước thứ hai liền xem như chất lượng đồng dạng, ít nhất cũng có 50 ức phòng bán vé. Mà nếu như chất lượng tốt điểm, thậm chí 70 ức cũng có thể. Loại này cấp bậc điện ảnh nhiều năm đều không gặp được một bộ, là chân chính có thể để chuỗi rạp chiếu phim có thể lợi nhuận phía tử. Bây giờ Trần Nghi Dương nói muốn đem điện ảnh như vậy miễn phí phóng tới trên mạng, kia tuyệt đối sẽ để cho toàn quốc chuỗi rạp chiếu phim đều sập bàn. Nếu như người khác đã nói như vậy, những thứ này quản lý nhóm còn chưa nhất định sẽ coi là thật. Bởi vì nếu như vậy làm, cái kia điện ảnh phía đầu tư muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Nhưng mà Trần Nghi Dương liền nói không nhất định. Những thứ này chuỗi rạp chiếu phim quản lý đều biết Trần Nghi Dương xuất thân giàu có, đầu tư điện ảnh đơn thuần hứng thú yêu thích. Vị này chính là thật có thể chịu đựng mười mấy ức hao tổn chủ A cúp điện thoại về sau, chuỗi rạp chiếu phim quản lý bên kia nghĩ như thế nào Trần Nghi Dương không biết. Trương Ngọc Linh ngược lại là rất hiếu kỳ hỏi thăm Trần Nghi Dương, ngươi thật muốn đem điện ảnh miễn phí đặt ở trên mạng để cho người ta nhìn à? Dạ. Trần Nghi Dương cũng không quay đầu lại nói, nào ta giúp mới có thể làm như vậy. Miễn phí lộ dịch là thông qua tiền quảng cáo tới kiếm tiền, nhưng tiền quảng cáo là có hạn, công ty quảng cáo hàng năm đối ngoại phát ra tiền quảng cáo là một cái hạn ngạch, miễn phí hàng hóa cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm càng nhiều, một cái truyền hình điện ảnh tác phẩm có thể phân đến tiền cũng liền càng ít. Lâu dài xuống, đại gia nhất định sẽ xu hướng chế tác tiện nghi rác rưởi tác phẩm tới đút cho người xem, bởi vì đưa tiền chính là công ty quảng cáo không phải người xem. Quyền lợi đối với nơi phát ra phụ trách, chất lượng tác phẩm cũng chỉ đối phó tiền người tiêu dùng phụ trách. Nếu như tác phẩm miễn phí, cái kia rõ ràng suy xét như thế nào từ công ty quảng cáo nhặt bạ trong tay cầm tới tiền nhiều hơn khẳng định muốn so suy xét như thế nào để thăng tác phẩm chất lượng đơn giản. Đây nếu là phát triển đến hậu kỳ, thậm chí còn có thể trực tiếp dứt bỏ người xem cùng người tiêu dùng, ai một khóa tạo ra tác phẩm, tiếp đó nhân công giả tạo cờ lật tỷ lệ cùng hot seat, cuối cùng trực tiếp từ công ty quảng cáo trong tay lấy tiền. Dù sao phụ trách ném tiền quảng cáo cao quản là có thể bị hối lộ, độc giả cùng người xem nhưng không cách nào bị hối lộ. Vậy sao ngươi còn cùng bọn hắn nói muốn miễn phí ở trên mạng phát ra những điện ảnh này? Trương Ngọc Linh không hiểu hỏi thăm. Đây không phải những thứ này chuỗi rạp chiếu phim trước tiên phạm tiện sao? Trần Nghi Dương chống cái cằm, bắt đầu đoán chừng bao nhiêu giờ về sau, những thứ này chuỗi rạp chiếu phim quản lý sẽ cho mình gọi điện thoại. Nguyên bản Trần Nghi Dương cho là ít nhất sẽ ở một ngày về sau. Ai biết cùng ngày buổi tối, các đại chuỗi rạp chiếu phim lão bản cùng người đầu tư liền vòng vo liên hệ Trần Nghi Dương hỏi thăm bọn họ nơi nào chọc tới Trần Nghi Dương. Những thứ này chuỗi rạp chiếu phim cao quản chỉ có thể nói không hổ là nhân tình. Sau đó trở về một bản tính toán, lập tức liền hiểu rõ Trần Nghi Dương đây là đang cố ý nhằm vào bọn họ đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này nhằm vào giống như là tới thật sự. Dù sao Trần Nghi Dương tại màn kịch ngắn nghề nghiệp sắp đặt là thực sự. Nếu quả thật miễn phí thả ra hai bộ điện ảnh tới vì quả chám miễn phí màn kịch ngắn áp hộ giá hộ tống, cũng không thể nói là không thể có thể. Mười mấy ước đầu tư là tại Trần Nghi Dương tiếp nhận phạm vi bên trong. Cho nên bọn hắn hy vọng Trần Nghi Dương có thể mau sớm nói ra điều kiện của mình, đừng làm đến dọa người như vậy. Tất cả mọi người trông cậy vào Tết Xuân Đương ăn cơm đây, cũng không thể gần sang năm mới thật sự bắt đầu chuẩn bị hậu sự A Địa Cầu Lang Thang 2 sắp xếp phiến, nên cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, ta cái khác không cần, liền muốn một cái công bằng. Trần Nghi Dương ở trong điện thoại trực tiếp rõ ràng nói ra ý đồ của mình. Không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta này liền cải bài phiến. Chuỗi rạp chiếu phim quản lý nhóm nơi nào còn dám cãi lại. So với trực tiếp tiến vào chuỗi rạp chiếu phim trời đông giá rét, đại gia chờ chết, vẫn là Tết Xuân Đương kiếm ít một điểm hảo. Còn lại điều kiện không còn. Trần Nghi Dương kỳ thực vốn còn muốn nói làm cho những này chuỗi rạp chiếu phim cho Tết Xuân Đương giá vé xem phim cách giảm xuống một điểm đâu. Nhưng mà đưa ra điều kiện như vậy không duyên cớ đắc tội với người, còn chưa nhất định có thể thành công. Thế là liền từ bỏ. Không còn. Phụ trách cùng Trần Nghi Dương thương lượng chuỗi rạp chiếu phim quản lý cả kinh. Yêu cầu chỉ đơn giản như vậy. Không còn. Trần Nghi Dương rất nghiêm túc nói. Kỳ thực chuyện này từ đầu tới đuôi hắn cũng liền hoa mấy chục triệu. Coi như cho Địa Cầu Lang Thang 2 làm quảng cáo. Cho nên hắn cũng liền muốn một cái công bằng liền tốt. Chuỗi rạp chiếu phim bên này sửa lại sắp xếp phiến về sau, Cung Phạm lập tức gọi điện thoại tới. Không nói những cái khác, năm nay ăn Tết ta cao thấp phải đi nhà người cho ngươi bái niên, ngươi cả trận thế lớn như vậy liền vì giúp ta muốn một cái sắp xếp phiến, quá đủ linh đệ. Ách, trận thế lớn sao? Trần Nghi Dương thật đúng là không có cảm giác đi ra. Ngươi muốn miễn phí ở trên mạng chiếu phim hai bộ mảng lớn tin tức chuyển tới, toàn bộ giới phim ảnh đều chấn động. Cũng đang thảo luận nói ngươi là không phải tìm được cái gì mới thương nghiệp mô thức. Thật nhiều người còn tìm ta nghe ngóng đâu, ta đều không dám nói ngươi làm như vậy là vì giúp ta muốn chụp ảnh, ta sợ bọn hắn không tin. Trần Nghi Dương lần này ngược lại thật đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. Hắn mặc dù còn không có sáng tạo ra một cái giống như là gạo, hoa vị, đang hút các loại đỉnh cấp nhãn hiệu, nhưng mà bản thân hắn đầu tư truyền kỳ để cho người trong vòng đều tương đối coi trọng hắn nhất cử nhất động. Nếu là Trần Nghi Dương chậm một chút cùng chuỗi rạp chiếu phim hòa giải, đoán chừng rất nhiều đầu tư kết cấu nói không chừng muốn theo vào Trần Nghi Dương làm cái gì miễn phí điện ảnh. Cái này cũng là vì cái gì cùng ngày buổi tối các đại chuỗi rạp chiếu phim liền xin lỗi trượt quý nguyên nhân. Mà Trần Nghi Dương bên này, cùng Cung Phàm nói chuyện điện thoại xong về sau, quét một cái điện thoại. Xuất hiện một cái đã lâu không gặp đến đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Chương 434, Y Lìa Dược nghiên cứu phát minh chương 434, Y Lìa Dược nghiên cứu phát minh hôm nay tình báo, y học đột phá, người một nhà tạo huyết dịch công ty đang tìm kiếm đầu tư, bây giờ đầu tư khai công ty liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Lại là công ty y dược đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Trần Nghi Dương sau khi xem xong phi thường tò mò, đây vẫn là hắn lần thứ nhất tiếp xúc cái nghề này đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Căn cứ vào lúc trước hắn thấy qua tài liệu tương quan, quốc nội trước mắt công ty y dược nhiều mà loạn, mặc dù xí nghiệp tư nhân số lượng không thiếu, nhưng mà to lớn tư nhân xí nghiệp y dược trên cơ bản đều lấy sản xuất và tiêu thụ phòng chế thuốc làm chủ. Cỡ nhỏ đó thuần túy là quần ma loạn vũ, có thực lực cơ hồ không có. Cho nên công ty đầu tư của Trần Nghi Dương trợ lý đang thu thập tư liệu về sau, cho ra đề nghị là không đề nghị đầu tư cái nghề này. Trên thực tế cái này cũng căn bản không cần đề nghị, một cái ngành nghề có hay không giá trị đầu tư chỉ nhìn internet đại hán có vào hay không vào trong đó là được rồi. Bởi vì quốc nội đầu internet đại hán mỗi đều có vô cùng dư thừa tiền mặt lưu. Tay cầm đại lượng tiền mặt khắp nơi tìm kiếm đầu tư bọn hắn đều không tiến vào y dược ngành nghề đầu tư, nhiều lắm thì lẫn lộn khỏe mạnh khái niệm, làm internet hiệu thuốc bán thuốc, cũng có thể thấy được cái nghề này xác thực không có cái gì giá trị đầu tư. Bất quá Trần Nghi Dương làm một kẻ có tiền, tự nhiên là hy vọng y học ngành nghề có thể phát triển, để cho mình sống lâu mấy năm, có thể tốn thêm mấy năm tiền. Dù sao dựa theo hắn bây giờ giá trị bản thân, là rất khó tại trước khi chết đem tiền toàn bộ xài hết. Thế là Trần Nghi Dương để cho trợ lý liên lạc nhà này xí nghiệp, tiếp đó nói cho trợ lý, để cho đối phương lão bản chờ đợi mình đi qua tham quan một chút. Nhà này công ty dược phẩm tổng bộ vừa lúc ở Kim Lăng. Thế là Trần Nghi Dương trở về Lâm An trên đường, sớm tại Kim Lăng máy bay hạ cánh đi thăm nhà này công ty dược phẩm. Trần tổng, chào mừng ngài tới chúng ta Tân Tuyết công ty. Trần Nghi Dương ngồi xe đến nhà này công ty dược phẩm cửa ra vào về sau. Một người mặc một thân rất mộc mạc quần áo trung niên nam nhân đứng ở cửa hoan nghênh Trần Nghi Dương. Ngươi tốt, ta là Trần Nghi Dương. Ngài khỏe Trần tổng, ta gọi Trương Vũ Vân, là Tân Tuyết lão bản. Trương Vũ Vân nhiệt tình đem Trần Nghi Dương nên tiến vào công ty bên trong. Đang tiếp khách trong phòng, Trần Nghi Dương ngồi xuống về sau, Trương Vũ Vân tự mình tới bưng cho Trần Nghi Dương một ly trà. Trần tổng, ta thật sự không nghĩ tới hiện nay còn có người nguyện ý đầu tư y dược nghề nghiệp xí nghiệp. Thực sự là quá khó khăn. Như thế nào, xí nghiệp y dược mấy năm này tình huống không tốt? Trần Nghi Dương thuận miệng hỏi. Nào chỉ là tình huống không tốt, đơn giản chính là hắc ám thời kỳ, vẫn là loại kia không nhìn thấy đầu loại kia. Nghiêm trọng như vậy. Trần Nghi Dương dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Trương Vũ Vân, trong lòng đang phỏng đoán đối phương là không phải là vì bán thảm mới nói như vậy. Đích xác chính là nghiêm trọng như vậy. Trương Vũ Vân ngược lại là rất thẳng thắn ngồi ở bên cạnh Trần Nghi Dương, bắt đầu giảng thuật. Phía trước mấy năm kinh tế tốt thời điểm, cái nghề này xác thực tiến vào không thiếu nắm tiền. Nhưng mà rất nhanh kèm theo hoàn cảnh lớn không tốt, chúng ta cái nghề này đầu tư trong thời gian ngắn cũng sẽ không nhận được hồi báo. Cho nên triệt để tiến vào hắc ám thời kỳ. Công ty lớn có thể kiếm tiền, nhưng mà đang nghiên cứu phương diện không thể nào hòa công phu. Công ty nhỏ kia liền càng là xong đời, giống chúng ta loại này nghiên cứu phát minh xí nghiệp, căn bản lấy không được tiền tới làm nghiên cứu phát minh. Trương Vũ Vân dừng một chút, nói tiếp, giống chúng ta loại này xí nghiệp, lại bị gọi là biotech, tức chuyên môn xử lý sinh vật kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng sản xuất công ty. Chúng ta không bán phòng chế thuốc, chuyên chú vào sáng tạo cái mới dược vật nghiên cứu phát minh, cho nên tại tân dược nghiên cứu ra phía trước, trên cơ bản không có thu vào. Nghiên cứu ra một loại tân dược lợi nhuận không cao lắm sao? Ngoài nghề người đầu tư không bỏ tiền, nghề chính nghiệp cỡ lớn xí nghiệp y dược cũng không cho các ngươi bỏ tiền sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Cỡ lớn chế dược công ty thương nghiệp mô thức đều rất thành thục, cũng có ổn định thu vào. Bọn hắn đồng dạng ưa thích trực tiếp thu mua hoặc cùng chúng ta loại này xí nghiệp cùng nghiên cứu phát minh tân dược. Nhưng bây giờ kinh tế tình thế không tốt, những thứ này cỡ lớn công ty dược phẩm là không thấy lâm sàng số liệu không cho đầu tư. Nhưng bây giờ vấn đề vừa vặn là chúng ta không có tiền làm lâm sàng á, bởi vì làm lâm sàng không chỉ có rất khó xin, hơn nữa vô cùng quý. Nghe Trương Vũ Vân nói nửa ngày, Trần Nghi Dương cũng đại khái hiểu rõ y dược nghề nghiệp cách chơi. Cỡ lớn công ty dược phẩm theo đuổi là ổn định, bọn hắn thà rằng đi bán phòng chế thuốc dễ điểm khổ cực phí, cũng sẽ không tùy tiện chính mình đi làm nghiên cứu phát minh. Cho nên y dược ngành nghề làm nghiên cứu nhiệm vụ quan trọng đều ở đây một ít hình nghiên cứu phát minh công ty bên trên. Nếu như nghiên cứu phát minh công ty nghiên cứu phát minh có tiến triển, hoặc đồng thời lâm sàng số liệu không tệ. Như vậy những thứ này cỡ lớn xí nghiệp y dược liền sẽ dùng thu mua hoặc đầu tư phương thức tới ủng hộ những thứ này cỡ nhỏ nghiên cứu phát minh công ty tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống. Tại tài chính dư thừa kinh tế thời kỳ, đại bộ phận cỡ lớn xí nghiệp y dược thường thường tại cỡ nhỏ nghiên cứu phát minh công ty đồng thời lâm sàng số liệu phía trước liền đầu tư nghiên cứu, trợ giúp đối phương tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Nhưng bây giờ các đại xí nghiệp y dược nhau nhau nắm chặt, trên cơ bản là không nhìn thấy đồng thời lâm sàng số liệu cũng sẽ không bỏ tiền. Nhưng mà những thứ này cỡ nhỏ nghiên cứu phát minh công ty tiền trong tay căn bản trèo trống không đến đi làm đồng thời lâm sàng thí nghiệm. Nay liền đã biến thành hai đầu chắn, đại bộ phận nghiên cứu phát minh công ty chỉ có thể bị thúc ép phá sản. Nghe xong Trương Vũ Vân giới thiệu, Trần Nghi Dương chỉ có thể cảm khái Trương Vũ Vân đích thật là thiếu khuyết đầu tư. Bằng không thì đồng dạng bình thường lập nghiệp công ty là sẽ không đem loại này khó khăn nói cho người đầu tư, đây không phải rõ ràng để cho người đầu tư làm thịt hắn một đao, thiết chí hà khắc đầu tư điều kiện sao? Sở dĩ dạng này, đoán chừng Trương Vũ Vân nội tâm tố cầu là chỉ cần có tiền đầu tư đi vào tiếp tục để cho bọn hắn nghiên cứu phát minh là được rồi, đến nỗi điều kiện không quan trọng. Đoán chừng Trần Nghi Dương liền xem như cùng đối phương ký đánh cược hiệp nghị, đối phương cũng biết một lời đáp ứng. Các ngươi trước mắt nghiên cứu phát minh phương hướng là phương hướng nào? Trần Nghi Dương tạm thời đem những thứ này phương diện khác sự tình quên mất, hiếu kỳ hỏi thăm Trương Vũ Vân Tân Tuyết ý dược trước mắt đang nghiên cứu thuốc gì. Chúng ta trước mắt nghiên cứu không phải một loại thường quy ý dược sản phẩm, mà là máu nhân tạo dịch. Trương Vũ Vân hồi đáp. Máu nhân tạo dịch. Trần Nghi Dương nghe được từ này về sau vừa đưa ra tinh thần. Đây chính là vô cùng đáng tiền sinh ý, trước mắt toàn cầu trên thị trường 70 huyết tương đều đến từ USA, bình quân hàng năm xuất khẩu huyết tương chế phẩm vượt qua 200 ức USD, nếu như có thể có máu nhân tạo dịch thay thế những thứ này huyết tương chế phẩm, cái kia Trần Nghi Dương tuyệt đối có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Ách, chúng ta nói cái này nhân tạo huyết dịch cùng ngài lý giải khả năng có chút chênh lệch. Trương Vũ Vân vừa nhìn thấy Trần Nghi Dương ánh mắt hưng phấn, liền biết Trần Nghi Dương chắc chắn là hiểu sai. Thế là vội vàng nói tiếp, ta chỗ này nói máu nhân tạo dịch cũng không phải là nhân tạo vô căn cứ chế tạo ra cùng nhân loại trong thân thể chảy huyết dịch giống nhau như lúc đồ vật, mà là một loại căn cứ vào tự nhiên huyết dịch sản xuất, thích hợp với điều trị bên trên một loại sản phẩm. Không phải nhân tạo sao, làm sao còn phải dùng tự nhiên huyết dịch sinh sản? Trần Nghi Dương có chút mơ hồ. Máu nhân tạo dịch nguyên liệu cần tự nhiên huyết dịch, vậy coi như người nào tạo huyết dịch, chẳng lẽ đem tự nhiên huyết dịch rút ra pha loãng một chút coi như máu nhân tạo dịch. Chương 435, máu nhân tạo dịch chương 435, máu nhân tạo dịch muốn giới thiệu chúng ta người tạo huyết dịch, trước hết phải nói một chút tự nhiên huyết dịch khuyết điểm. Trương Vũ Vân biết Trần Nghi Dương là cái ngoài nghề, thế là kiên nhẫn cho Trần Nghi Dương giới thiệu nói. Tự nhiên huyết dịch tại bên trên y học một mực có một cái vô cùng trọng yếu khuyết điểm, đó chính là không dễ dàng bảo tồn. Trong huyết dịch tiểu cầu dưới tình huống không phát sinh đọc lại, tối đa chỉ có thể bảo tồn 4 ngày. Mà trong huyết dịch hồng cầu dưới tình huống nhiệt độ thấp tối đa chỉ có thể bảo tồn 20 thiên. Đây chính là vì cái gì một khi phát sinh nghiêm trọng sự cố, trong bệnh viện nằm đầy nhu cầu cấp bách chuyển máu bệnh nhân thời điểm, liền cần kêu gọi đại gia hiến máu. Bởi vì kho máu huyết dịch bởi vì bảo tồn vấn đề, một mực ở vào không đủ dùng trạng thái. Liền xem như một thời kỳ nào đó thu được số lớn hiến máu, nhưng chỉ cần những huyết dịch này trễ dùng xong, liền sẽ bởi vì bảo tồn quá thời hạn mà dẫn đến cần tiêu hủy. Trương Vũ Vân nói đến chỗ này, Trần Nghi Dương ngược lại là nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua tin tức. Có bệnh viện bác sĩ cầm quá thời hạn huyết dịch về nhà tưới hoa mà dẫn đến đã dẫn phát đại gia dư luận công kích. Đương nhiên, chuyện này đích xác phải phê bình. Dù sao liền xem như quá hạn, cũng là hiến máu người xuất phát từ hảo tâm mà dâng ra đi, hẳn là nghiêm ngặt dựa theo quy định tiêu hủy xử lý, mà không phải cầm lấy đi phế vật lợi dụng. Đây nếu là để cho hiến máu người biết, nhiều lắm thương tâm. Cho nên các ngươi bây giờ người nghiên cứu tạo huyết phương hướng là như thế nào bảo tồn tự nhiên huyết dịch? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Không sai biệt lắm là như thế này. Trương Vũ Vân tiếp tục nói, chúng ta phát hiện có thể từ trong quá thời hạn huyết dịch rút ra huyết dịch mấu chốt thành phần huyết sắt tố. Huyết sắt tố là hồng cầu bên trong phụ trách vận chuyển dưỡng khí trọng yếu protein, cũng là cần truyền máu bệnh nhân cần trọng yếu vật chất. Chúng ta chế tạo một loại màng bảo hộ, có thể đem những thứ này huyết sắt tố bao khỏa đi vào, từ đó tạo thành ổn định, không chứa vi khuẩn nhân tạo hồng cầu. Hơn nữa trọng yếu hơn là, loại này nhân tạo hồng cầu không mang theo bất luận cái gì nhóm máu kháng nguyên, bởi vậy tại truyền máu phía trước không cần kiểm tra bệnh nhân nhóm máu phải trang phối hợp. Vậy bọn hắn có thể bảo tồn bao lâu? Trương Vũ Vân ngắn ngủi mấy câu liền để Trần Nghi Dương ý thức được sản phẩm này đích thật là có thị trường, hơn nữa thị trường phi thường lớn. Ít nhất 2 năm, nhưng chúng ta mong muốn tốt nhất có thể đạt đến 5 năm. Trương Vũ Vân trực tiếp cấp ra một con số. Từ 20 thiên đến 2 năm. Cái này đã không thể nói là bay vọt về chất, đây là có tính đột phá cải tiến. Loại này nhân tạo huyết dịch có thể hoàn toàn thay thế tự nhiên huyết dịch sao? Trần Nghi Dương tiếp theo hỏi thăm. Trương Vũ Vân bên này cũng vô cùng thành thật hồi đáp, loại này hoàn toàn thay thế ảnh hưởng phi thường lớn, đoán chừng liền xem như lâm sàng số liệu vô cùng ưu tú, trong ngắn hạn cũng là không thể nào. Nếu như một bệnh nhân cần thay thế trong thân thể một bộ phận huyết dịch mới có thể tiếp tục sống sót, như vậy chọn lựa đầu tiên vẫn là tự nhiên huyết dịch. Nếu như sử dụng máu nhân tạo dịch, về sau bệnh nhân này bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến cơ thể xuất hiện vấn đề, như vậy chúng ta người tạo huyết dịch rất khó phủi sạch quan hệ. Cái kia áp dụng tràng cảnh ở nơi nào? Trần Nghi Dương hỏi. Cần làm khẩn cấp giải phẫu hiện trường. Trương Vũ Vân hồi đáp, tỉ như tai nạn xe cộ, máy móc tổn thương hoặc ngoài ý muốn khác sự cố ở trong, bệnh nhân cần khẩn cấp chuyển đi đại lượng huyết dịch. Tại trong di vãng tình huống, nếu như kho máu báo nguy, hoặc là kêu gọi đại gia tạm thời hiến máu, hoặc là chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà có ta máu nhân tạo dịch, liền có thể ở thời điểm này thay thế tự nhiên huyết dịch đưa vào người bệnh thể nội, tạm thời bảo trụ người mắc bệnh sinh mệnh. Trương Vũ Vân kể xong, Trần Nghi Dương thì nghiêm túc suy tư một chút lần này đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu là đầu tư tình báo chứng nhận qua, như vậy Trương Vũ Vân nghiên cứu là chắc chắn có thể thành công. Nhưng là bởi vì trước mắt vẫn còn lý luận giai đoạn, không có lâm sàng số liệu chứng thực, cho nên Trương Vũ Vân đoàn đội phỏng đoán cẩn thận còn phải cần nhiều năm thời gian tiến hành lâm sàng thí nghiệm, xác định loại này nhân tạo nhặt bạ huyết dịch sẽ không với thân thể người sinh ra càng hỏng bét ảnh hưởng mới có thể thu được chuẩn đưa ra thị trường. Đợi đến đưa ra thị trường về sau, loại kỹ thuật này ứng dụng tràng cảnh kỳ thực rất rộng. Dù sao tự nhiên huyết dịch quá thời hạn vấn đề một mực rất nghiêm trọng, quá hạn tự nhiên huyết dịch cũng đã mất đi giá trị. Đến lúc đó trực tiếp có thể tiện nghi mua sắm tới này chút quá thời hạn huyết dịch chế tác thành máu nhân tạo dịch lấy cung cấp mỗi bệnh viện tại cấp cứu thời điểm tạm thời sử dụng. Đương nhiên, loại này nhân tạo huyết dịch đã chú định giá cả không thể quá đắt đỏ. Dù sao tự nhiên huyết dịch từ mức độ nào đó tới nói là miễn phí. Bệnh nhân chuyển máu nộp chuyển máu phí tổn trên danh nghĩa là giao nạp huyết đứng huyết dịch thu thập, bảo tồn, chi phí vận chuyển dùng. Bệnh viện thu lấy phối hình, ngắn hạn tồn trữ cùng hộ lý phí tổn. Cho nên máu nhân tạo dịch phải tại vốn có thu phí trên cơ sở mặt khác lấy tiền. Quá mắc trên dư luận nhất định sẽ tiếp nhận áp lực, đến lúc đó chẳng khác gì là hảo tâm tạo phúc đại chúng, ngược lại làm hỏng thanh danh của mình. Cái kia hồi vốn áp lực kỳ thực cũng không nhỏ. Tính tới ở đây, Trần Nghi Dương cũng có chút hiểu rõ vì cái gì những thứ này cỡ nhỏ y dược nghiên cứu phát minh công ty rất khó kéo đến đầu tư. Cái này đầu tư hồi vốn tốc độ chậm cùng hồi vốn áp lực lớn, một cái không tốt còn có trên dư luận phong hiểm. Người bình thường ai đầu tư cái đồ chơi này? Trần tổng. Trương Vũ Vân chú ý tới Trần Nghi Dương lúc này hết sức xoắn xuýt. Chỉ sợ Trần Nghi Dương không đầu tư hắn vội vàng nói tiếp, chúng ta tiền kỳ tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong, đủ loại lý luận nghiệm chứng, thành phẩm quy mô nhỏ chế tác cũng hoàn thành, bây giờ còn kém lâm sàng thí nghiệm. Ta biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn vừa rồi suy xét cũng không phải đang suy nghĩ muốn hay không đầu tư, mà là đang suy nghĩ như thế nào đầu tư. Mặc dù chỉ kém lâm sàng thí nghiệm, nhưng cái này lâm sàng thí nghiệm đoán chừng còn phải dùng thời gian 2-3 năm. Trong lúc đó tiêu phí mới là đầu to, phê duyệt phí tổn, sân bãi thí nghiệm phí tổn, thí nghiệm nhân viên trợ cấp, hậu kỳ theo dõi kiểm tra phí tổn, cái nào đều không thấp. Chẳng thể trách Âu Mỹ những cái kia đại hán nữa thích tìm kẻ lang thang hoặc chạy đến Ấn Độ Châu Phi đi làm lâm sàng thí nghiệm. Chi phí áp lực lớn a, tiền ta nguyện ý ném, sau này tất cả phí tổn ta cũng nguyện ý ra. Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, nhưng mà công ty của ngươi ta muốn 100% thu mua, tương lai chỉ cấp ngươi 10 chia hoa hồng cổ phần, ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể. Trương Vũ Vân nghe được Trần Nghi Dương điều kiện về sau, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng xuống. A, Trần Nghi Dương ngược lại có chút giật mình. Chính mình cái này đầu tư điều kiện có thể nói là tương đương hà khắc rồi. Về sau nếu là máu nhân tạo dịch thật sự nghiên cứu phát minh thành công, sau này tất cả thu vào đều cùng Trương Vũ Vân quan hệ không lớn. Hơn nữa mới tuyết công ty trước mắt quyết thiếu tài chính cùng đầu tư tình huống, chính mình cho ra thu mua kiểu sẽ không quá cao. Nhưng liền điều kiện này, Trương Vũ Vân cũng không chút do dự đáp ứng xuống. Trương Vũ Vân nhìn ra Trần Nghi Dương kinh ngạc, thế là nghĩ chậm chạp mở miệng nói đến chính mình thống khoái như vậy đáp ứng nguyên nhân. Trần tổng, ta cũng không phải là không coi trọng tiền, nhưng mà máu nhân tạo dịch tương lai thu vào tiền cảnh tươi đẹp đến đâu, tiền đề cũng phải là thông qua lâm sàng thí nghiệm A3 kỳ lâm sàng thí nghiệm tiêu phí, liền xem như ta đem phòng ở bán vay tiền nữa cũng làm không dậy nổi. Tương lai thật có thể nghiên cứu phát minh thành công, ta tại trên danh tiếng thu hoạch cũng xa xa không phải một điểm tiền có thể so. Chương 436, ô tô ngành nghề cuộc hội đàm. Chương 436, ô tô ngành nghề cuộc hội đàm hợp tác vui vẻ. Trần Nghi Dương đưa tay ra cùng Trương Mây Mưa bắt tay. Trên thực tế lần này đầu tư từ vừa mới bắt đầu chính là xác định. Tất nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo xác nhận này, nhà công ty tương lai thật có thể lấy ra sản phẩm, Trần Nghi Dương đối với này nhà công ty đầu tư cũng là tất nhiên. Bất quá lần này tới một chuyến cũng không phải không có ngoài định mức thu hoạch. Tối thiểu nhất để cho Trương Mây Mưa đáp ứng hà khắc như vậy điều kiện thu mua. Rời đi Kim Lăng trở về Lâm An về sau, Trần Nghi Dương bản thân tại Lâm An biệt thự của nhà mình trên ghế salon còn chưa ngồi nóng đi đâu. Một chiếc điện thoại để cho Trần Nghi Dương không thể không lại đi Đế Đô một chuyến. Sở dĩ không thể không đi, bởi vì là phía trên tổ chức một lần có quan hệ với ô tô công nghiệp của hội đàm, hy vọng tất cả nhà ô tô xí nghiệp tổng giám đốc hoặc cao quản đều tới tham gia hội nghị. Vốn là Trần Nghi Dương loại này cỡ nhỏ xa xí có thể đi cũng không đi, nhưng mà ai nghĩ được phía trên chuyên môn điểm danh Nghi Dương ô tô, cho nên Trần Nghi Dương không thể không đi một chuyến. Bất quá lần này cuộc hội đàm cấp bậc sắc thực rất cao. Đường Dài Ngụy Ngọc Quân cắt lập Lê Thúc Phu, Gạo Lôi Quân, Bích Ngai Để Vương Xuyên Phạm, tương lai ô tô Lý Bình, Phi Bằng ô tô Triệu Phi Bằng cùng với một đám quốc hữu xa xí lao bản đều tới. Không nghe thấy phong thanh a, lần này họp chủ yếu muốn giảng cái gì? Trần Nghi Dương bởi vì cùng Triệu Phi Bằng quan hệ tốt, cho nên đến Đế Đô về sau trực tiếp đi tìm Triệu Phi Bằng. Ngươi không nghe thấy phong thanh bình thường. Triệu Phi Bằng bất đắc dĩ nói, bởi vì chuyện này vốn là cùng ngươi không được gì. Nhưng ta nghe nói là Ngụy Ngọc Quân chuyên môn cho phía trên đề nghị, đem ngươi cũng mời đến. Cái quỷ gì? Trần Nghi Dương ngây ngẩn cả người. Hắn vốn là còn tưởng rằng bởi vì lúc trước tại Đế Đô náo loạn mấy lần, cho nên phía trên đối với chính mình có ấn tượng. Kết quả không nghĩ tới là Ngụy Ngọc Quân đem chính mình để cử tới. Cái kia nghĩ mà biết, hội nghị lần này chắc chắn gây bất lợi cho hắn. Có biết hay không mấy tháng trước Bích Ngai Để cùng Đường Dài mang chiến? Biết a. Trần Nghi Dương gật đầu. Trận này mang chiến hậu tới Cát Lập, bao quát Cát Lập sau lưng Quảng Đông hơi cuối cùng cũng tham dự đi vào. Những người này hạch tâm tố cầu kỳ thực chính là một điểm, hy vọng Bích Ngai Để có thể ngừng giá cả chiến, duy trì hiện hữu nguồn năng lượng mới ô tô giá cả. Bích Ngai Để giá xe một mực tại giảm xuống, đừng nói là Đường Dài, liền một mực theo sát Bích Ngai Để sách lược cước bộ Cát Lập đều có chút không chịu nổi. Cho nên những xe này mong đợi khuyến khích, làm ra tới này dạng một tòa đàm hội, mục đích đúng là vì để cho phía trên trực tiếp hạn chế Bích Ngai Để giá thấp sách lược. Hiểu rồi. Triệu Phi Bằng tiểu nói này, Trần Nghi Dương biết do vì cái gì Ngụy Ngọc Quân muốn đem hắn cũng đưa trở vào. Bởi vì hiện tại quốc nội xa xí mơ hồ chia làm hai phái. Một bộ chủ trương tất nhiên tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực, nước ngoài xa xí đã mất đi cạnh tranh năng lực, như vậy quốc nội xa xí nên duy trì giá cao kiếm lấy lợi nhuận. Trong đó Đường Dài, bộ phận quốc hữu xa xí, Cát Lập cũng là ý tứ này. Bởi vì bọn họ quy mô không đủ để ủng hộ tiếp tục hạ giá, lại xuống giá liền phải lỗ vốn. Một phái khác chính là Bích Ngai Để, quyết tâm phải thông qua giá thấp cạnh tranh sách lược đem hơn phân nửa đối thủ cạnh tranh trước tiên chờ chết lại nói. Ở trên thị trường, Đường Dài chờ xe mong đợi không cạnh tranh được, cho nên hy vọng thông qua phía trên tới trực tiếp hạn chế Bích Ngai Để. Về phần tại sao gọi Trần Nghi Dương tới? Đó là bởi vì Trần Nghi Dương ô tô mặc dù đệ nhất kiểu xe còn không có chính thức mà bán, nhưng rõ ràng lại là một cái giá thấp xe. Ngụy Ngọc Quân đem Trần Nghi Dương kêu đến cảnh cáo tới. ngươi nghĩ như thế nào? Trần Nghi Dương nhìn về phía Triệu Phi Bằng. Ta Phi Bằng ô tô bây giờ nhưng là dựa vào giá thấp xe sống đây này, ngươi nói ta còn có thể nghĩ như thế nào? Triệu Phi Bằng nhún vai. Kể từ Trần Nghi Dương đem Vương Phượng Nghi để cử tiến vào Phi Bằng ô tô về sau, Phi Bằng ô tô tại hoàn thành nội bộ cải cách sau liền bắt đầu đi giá thấp xe sách lược, mới ra một cái kiểu xe giá cả tương đương tiện nghi. Mặc dù lợi nhuận thấp, nhưng mà bán đi số lượng rất nhiều, trực tiếp làm tăng giá cổ phiếu. Bất quá lần này chúng ta không cần lo lắng. Triệu Phi Bằng nói, Bích Ngai để ở phía trên treo lên đâu, chúng ta sợ cái gì? Sự thật cũng đích xác giống như Triệu Phi Bằng nói như vậy. Cuộc hội đàm bắt đầu về sau, Cát Lập, Đường Dài người trực tiếp đang tọa đàm sẽ bên trên cùng Vương Xuyên phản mắng nhau. Nếu không phải là lần này cuộc hội đàm là phía trên tổ chức, Trần Nghi Dương thật đúng là lo lắng hai bên hiện trường đánh nhau. Cuộc hội đàm mở đến một nửa thời điểm, phụ trách chủ trì hội nghị lần này quan viên ho khan vài tiếng, kêu ngừng Bích Ngai để cùng Đường Dài ở giữa mang chiến, tiếp đó không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Đường Dài Ngụy tổng vừa rồi có đôi lời nói hay lắm, đó chính là từ hiện tại nhìn, giá cả chiến không có bên thắng. Giá cả chiến không chỉ biết xung kích bình thường xí nghiệp kinh doanh, còn có thể bởi vì ít ỏi lợi nhuận dẫn đến xa xí mất đi tương lai. Đối với điểm này, ta vẫn rất tán đồng. Bất quá ta cảm thấy chuyện này còn cần nghe một chút người tuổi trẻ ý kiến, Trần Nghi Dương tiên sinh ngươi đối với lần này cuộc hội đàm có ý kiến gì không? Lời của người chủ trì âm rơi xuống, toàn trường đều nhìn về Trần Nghi Dương. So với đang ngồi một đám 5-60 tuổi lao trèo lên, Trần Nghi Dương đích xác trẻ tuổi chói mắt, cùng những người khác phảng phất không phải một thời đại. Người chủ trì nói muốn nghe người tuổi trẻ ý kiến, vậy để cho Trần Nghi Dương lên tiếng vẫn thật là không có vấn đề gì. Vừa vặn chính là, Trần Nghi Dương đổi tại trước khi đến thật sự chuẩn bị một phần lên tiếng bản thảo. Vốn là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới phát huy được tác dụng. Thế là Trần Nghi Dương đi lên trực tiếp mở miệng nói ra, làm một văn bối, kinh nghiệm bên trên không thể cùng ô tô nghề nghiệp các vị tiền bối tương đối. Cho nên ta chỗ này liền nâng một cái khi xưa ví dụ tốt. Tại mấy năm trước, khi đó nguồn năng lượng mới ô tô long đầu xí nghiệp Tesla từng tại quốc nội phát khởi một đợt ô tô hạ giá hành động. Khi đó quốc nội xa xí nhóm phản ứng cũng rất kịch liệt. Nếu như ta tra tư liệu không có sai, lúc kia ô tô công nghiệp hiệp hội mang theo Đường Dài, Khải Thụy, Bích Ngai để, Nhất Hơi 10 năm nhà xa xí ký tên một phần ô tô ngành nghề giữ gìn công bằng trật tự thị trường thừa nạp thư. Yêu cầu các đại xa xí không lấy phi bình thường giá cả nhiễu loạn trật tự thị trường. Trần Nghi Dương giơ ví dụ vừa nói xong, phía dưới một đám đang ngồi xa xí lão bản cũng có chút không kèm được. Nếu không phải là Trần Nghi Dương nhắc lên chuyện này, bọn hắn thật đúng là quên lúc trước còn làm qua loại chuyện này. Nhiều ta cũng miễn bàn luận, nhưng liền trước mắt trên thị trường tình huống mà nói, ta dám nói bất luận cái gì một nhà xa xí xe mới giá cả đều phải so với năm đó Tesla thấp. Bởi vậy có thể thấy được một vấn đề, đó chính là trừ phi rõ ràng gửi công văn đi quy định xe mới bán giá cả không thể thấp hơn bao nhiêu tiền, bằng không ra sân khấu bất luận cái gì văn kiện cùng thừa nạp thư cũng là vô dụng. Bởi vì chúng ta thị trường là một cái tự do thị trường, đơn thuần dựa vào chính sách giới hạn là không thể thực hiện được. Liền xem như quy định mỗi chiếc xe rẻ nhất bán bao nhiêu tiền, nhưng mà cụ thể chứng thực xuống, bán ra thương đánh đưa tặng dành nghĩa cho mua xe người đưa tặng ngoài định mức phục vụ, cũng là một loại hạ giá phương thức, mà loại phương thức này là không có cách nào bị hạn chế lại. Ta lời nói kể xong, Trần Nghi Dương sau khi nói xong liền đứng lên, về tới chỗ ngồi của mình. Chương 437, báo nổi kỳ dị quả si yêu. Chương 437, báo nổi kỳ dị quả si yêu. Trần Nghi Dương hoạch tâm quan niệm liền hai cái. Cái thứ nhất là trước kia không có hạn chế lại xa xí hạ giá, bây giờ vẫn như cũ cũng hạn chế không được. Thứ hai là coi như ra sân khấu chính sách hạn chế thấp nhất giá xe, phía dưới cũng có đủ loại biện pháp ẩn tính cho ô tô hạ giá. Trần Nghi Dương nói xong lời này, đang ngồi xa xí lao bản đều trầm mặc. Loại trầm mặc này cũng không phải nói Trần Nghi Dương nói tốt bao nhiêu, để cho bọn hắn phải chậm rãi hiểu ra, mà là Trần Nghi Dương giống như là chỉ ra quốc vương không mặc quần áo đứa trẻ kia, đem sự thật cho chọc. Bọn hắn bọn này lão bản ở đây tranh luận căn bản liền không có ý nghĩa à, bởi vì không có bất kỳ kết quả gì. Đã như vậy, tòa này đàm hội còn có cái gì tất yếu mở tiếp? Thế là, ở phía sau mấy vị lão bản không lạnh không nhạt nói mấy câu về sau, cuộc hội đàm liền triệt để kết thúc. Đại gia đi ra cuộc hội đàm cử hành sân vận động thời điểm, cũng là phân biệt rõ ràng. Trần Nghi Dương, Vương Xuyên Phàm, Triệu Phi Bằng bọn người đi cùng một chỗ. Ngụy Ngọc Quân, Lê Thúc Phu, Lôi Quân bọn người đi cùng một chỗ. Lần này lời ngươi nói cũng coi như là giúp Bích Ngai để. Vương Xuyên Phàm vừa đi vừa cùng Trần Nghi Dương nói, nhưng mà Ngụy Ngọc Quân đối ngươi bất mãn đã rất lâu rồi, ngươi quay đầu phải cẩn thận một chút. Đặc biệt là đệ nhất kiểu xe đẩy ra phía trước, nhất định phải làm hảo bất kỳ chuẩn bị gì. Đi, đa tạ Vương tổng. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Kỳ thực hắn cùng Vương Xuyên Phàm cũng không có gì dễ nói chuyện. Tình huống hiện tại là, ở đây, Trần Nghi Dương cùng Bích Ngai để xem như đồng nhất trận doanh, đều duy trì thông qua thị trường tự do giá thấp tới tiến hành cạnh tranh. Nhưng mà đợi đến Trần Nghi Dương nhà mình đệ nhất kiểu ô tô đẩy ra về sau, hắn cùng Bích Ngai để lại sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh quan hệ. Đương nhiên, bọn hắn tại lẫn nhau phân cái người chết ta sống phía trước, tuyệt đối sẽ trước tiên làm chết Đường Dài các loại đã bất lực lại xuống giá xa xí. Tại tham gia xong cuộc hội đàm bàn bạc sau, Trần Nghi Dương trở về Lâm An thị sát một phen Nghi Dương ô tô nhà máy. Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu xe lập tức liền muốn như thế. Bờ Gia Dụ bên kia ô tô nhà máy đã bắt đầu sinh sản một lứa. Đến lúc đó Nghi Dương ô tô sẽ trước tiên ở Bờ Gia Dụ thị trường đẩy ra xem tình huống. Chờ thu đến thật nhiều phản hồi về sau, liền sẽ tiến hành cải tiến, tiếp đó ở trong nước thị trường đẩy ra. Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu xe đăng lục quốc nội một khắc này, chính là Trần Nghi Dương cùng quốc nội khác xa xí chính thức lúc khai chiến. Đệ nhất kiểu xe liền kêu Bạch Trạch Linh Quang A. Trần Nghi Dương cho mình đệ nhất kiểu xe lấy một cái tên. Bất quá cái này xe ở trong nước giá bán trước mắt còn chưa chính thức xác định. Nhưng mà tại bờ ra Diệu bên kia giá bán đã xác định, mỗi chiếc xe ước chừng bán nhân dân tệ khoảng 20 vạn. Nhìn xem giá cả thật cao, nhưng là bởi vì là tại bờ ra Diệu trực tiếp sản xuất ra, cho nên đối với so với bờ ra Diệu quốc nội khác nguồn năng lượng mới ô tô, tương đương có chi phí hiệu quả. Đường dài, bên ngay để chờ công ty từ quốc nội vận ô tô đến bờ ra Diệu, trên đường lộ phí tăng thêm một chút tiền thuế, dẫn đến bọn hắn chi phí vượt xa Nghi Dương ô tô. Bất quá ngay tại Trần Nghi Dương chờ đợi tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực cùng đường dài tiến hành giao chiến thời điểm, một hồi nhằm vào Trần Nghi Dương công kích nhưng từ hắn hoàn toàn không nghĩ tới lĩnh vực phát khởi. Nghỉ năm mới kỳ vừa mới kết thúc, Trần Nghi Dương mang theo kế toán nhỏ trở về quê quán của mình qua cái năm, cũng không nghỉ ngơi mấy ngày liền chạy về Lâm An. Chủ yếu là Trần Nghi Dương đánh tiểu liền không thích cùng trong nhà đủ loại thân thích giao tiếp, cho nên trước đó đều biết đuổi tại thân thích đến thăm phía trước liền rời đi. Nhưng bây giờ hắn cũng coi như là đi ra hốn, trực tiếp đi lo lắng các thân thích sau lưng nghị luận hắn có tiền không nhận thân nhân. Thế là trong nhà lại nhiều chờ đợi mấy ngày, gặp một chút những cái kia tương đối thân cận thân thích, lúc này mới đuổi tại bán đại bắc cũng không tới những cái kia thân thích trước khi đến trở về Lâm An. Kết quả người vừa tới Lâm An, trợ lý liền nhắc nhở hắn lên mạng nhìn tin tức. Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên liếc nhìn. Kỳ dị quả video bình đài CEO cùng Vũ chỉ trích quả chám màn kịch ngắn lạm dụng thị trường chi phối địa vị, tiến hành ác ý cạnh tranh. Trần Nghi Dương đều ngộp. Chính mình phía trước thu mua quả chám là vì lừa gạt chuỗi rạp chiếu phim, cho địa cầu lang thang 2 tranh thủ sắp xếp phiến. Như thế nào đột nhiên nhà này màn kịch ngắn công ty bị chỉ trích lạm dụng chi phối địa vị? Hắn ở đâu ra chi phối địa vị? Trần Nghi Dương một bụng không hiểu thấu đi tới công ty, gọi tới phụ trách chuyện này trợ lý. Tiếp đó hắn lật xem một lượt quả chám gần nhất tình huống phát triển, sau đó mới hiểu được quả chám phát triển bây giờ có nhiều cấp tốc. Màn kịch ngắn ngành nghề xuất hiện một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà đại bộ phận màn kịch ngắn công ty đều khuyết thiếu tài chính, cho nên một mực bất ổn bất hòa. Thẳng đến Trần Nghi Dương mua xuống quả chám, hơn nữa phê mấy chục triệu cho quả chám về sau. Mặc dù tuyên bố muốn tại ăn Tết đưa lên 5 bộ miễn phí tinh phẩm màn kịch ngắn chuyện này là giả, nhưng mà quả chám vẫn là đuổi tại trước Tết làm ra một bộ chất lượng không tệ màn kịch ngắn. Ngoài ra, quả chám bởi vì Trần Nghi Dương bơm tiền, trực tiếp đem trên thị trường cơ hồ tất cả chất lượng không tệ màn kịch ngắn cũng mua rồi xuống tại app bên trong miễn phí phát ra. Cái này khiến trước Tết sau, quả chám lưu lượng trực tiếp nổ tung. Nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức để cho Kỳ Dị Quả cảm thấy sợ hãi. Nhưng Trần Nghi Dương chi phía trước còn đem nhạc sĩ Vong tất cả có bản quyền phim truyền hình điện ảnh cũng trao quyền cho quả chám miễn phí phát ra. Nhạc sĩ Vong phía trước lão bản mặc dù lừa không thiếu tiền, nhưng mà ánh mắt cũng đích xác không tệ. Trước kia hắn cho nhạc sĩ Vong mua rất nhiều video cũng là chất lượng cao vô cùng, đại gia ưa thích 2/3/ phim truyền hình. Thế là, cơ hồ trên thị trường tất cả chất lượng không tệ miễn phí màn kịch ngắn tăng thêm nhạc sĩ Vong bản quyền kho ủng hộ. Quả chám tại trước Tết sau lưu lượng một trận ép tới gần Kỳ Dị Quả. Quả chám là miễn phí, Kỳ Dị Quả thế nhưng là thu lệ phí. Lần này liền cho Kỳ Dị Quả cả cấp nhãn. Mặt khác, trợ lý mở miệng nói ra, quả chám hứa tổng cũng không thiếu màn kịch ngắn đoàn đội ký hợp đồng hợp tác. Hợp đồng bên trong có từng cái tiểu là như vậy, cùng quả chám hợp tác bên sản xuất tại hợp đồng trong lúc đó, bất luận cái gì sản xuất nội dung đều không cho quả chám bên ngoài video bình đài tiến hành trao quyền. Đây là một đầu điển hình sắp xếp hắn hiệp nghị. Hơn nữa Hứa Vân hạ thủ đủ sớm, lại thêm lúc đó khác màn kịch ngắn đoàn đội cũng đích xác thiếu tiền, cho nên điều kiện này thêm rất thuận lợi. Tại Trần Nghi Dương chi phía trước dẫn nổ màn kịch ngắn sân thượng lưu lượng về sau, Kỳ Dị Quả đương nhiên cũng nghĩ theo vào tiến vào màn kịch ngắn bình đài. Nhưng mà đợi đến bọn hắn hành động thực tế lúc thức dậy mới phát hiện, trên thị trường tất cả có năng lực màn kịch ngắn đoàn đội cũng đã cùng quả chám ký kết sắp xếp hắn hiệp nghị. Kỳ Dị Quả tìm không thấy chất lượng tốt màn kịch ngắn đoàn đội hợp tác. Tết xuân thời kỳ lưu lượng lại thêm cái này sắp xếp hắn hiệp nghị. Dẫn đến vừa qua khỏi sông năm, Kỳ Dị Quả CEO Cung Long Vũ Tiêu trực tiếp ở trên mạng công khai chỉ trích quả chám. Quả chám lưu lượng bộc phát là tạm thời. Trần Nghi Dương đuốt đuốt lông mày nói, dù sao bây giờ màn kịch ngắn ngành nghề tích lũy chất lượng cao nội dung là không sánh được lớn video sân thượng. Đến nỗi cái kia sắp xếp hắn hiệp nghị, chúng ta cũng không phải không thể cùng Kỳ Dị Quả đàm phán hợp tác, cái này cùng Vũ đến nỗi gấp gáp như vậy sao? Trần Nghi Dương luôn cảm giác cái này sau lưng còn có chuyện. Chương 438, các phương công kích chương 438, các phương công kích có truyền thông phát tin tức nói chúng ta trực tiếp mang hàng công ty sản phẩm có chất lượng vấn đề, người mua phát khiếu nại không chiếm được thụ lý. Gấm đông bên kia thông chi chúng ta, cùng xấu đoàn giá cả chiến đến tiếp tục đánh rơi xuống, chúng ta cần tăng thêm bơm tiền. Chúng ta ở trong nước ô tô cung ứng liên đồng bạn hợp tác hy vọng chúng ta có thể rút ngắn một chút trả tiền chu kỳ. Hiện hữu trả tiền chu kỳ bọn hắn cho rằng không quá hợp lý. Mấy ngày kế tiếp, trợ lý hồi báo lên tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Bất quá sự tình đến loại này trình độ, Trần Nghi Dương ngược lại không hoảng hốt. Bởi vì những thứ này đột nhiên phát động, nhằm vào hắn một loạt công kích sau lưng người âm mưu chắc chắn không phải một người, mà là nhiều nhà liên hợp lại phát khởi. Nếu như một người hai người đối với hắn âm mưu phát khởi một hồi công kích, Trần Nghi Dương ngược lại sẽ rất hoảng. Dù sao cá nhân ý nghĩ là rất khó nắm lấy, hơn nữa đồng dạng cũng làm sao không để ý tới tính chất. Nếu thật là có loại kia thuần chó dại, Trần Nghi Dương chỉ riêng là đem cái này chó dại tìm ra đều rất phiền phức. Nhưng giống như bây giờ phạm vi lớn tìm hắn, vậy thì không chỉ là một hai đầu chó dại có thể làm được, ít nhất cũng là một đám chó dại. Đã như vậy, lần lượt nói chuyện a, xem làm ra động tĩnh lớn như vậy chó dại nhóm đều có cái nào thành viên. Trần Nghi Dương đầu tiên hoài nghi đương nhiên là Ngụy Ngọc Quân. Không nói những cái khác, thương nghiệp cung ứng tập thể yêu cầu rút ngắn thanh toán sổ sách kỳ chuyện này tuyệt đối có Ngụy Ngọc Quân một phần công lao. Bất quá hắn cùng Ngụy Ngọc Quân thuộc Vu lão cửu nhân. Ngụy Ngọc Quân nếu thật là có đại năng lượng như vậy, khởi xướng tình cảnh lớn như vậy tới làm chính mình, sớm làm, sẽ không chờ đến bây giờ. đoán chừng lần này cũng là thuận nước đẩy thuyền, đi theo những người khác cùng một chỗ xung phong. Cho nên, cùng Nghi Dương ô tô linh kiện thương nghiệp cung ứng đàm phán chuyện này Trần Nghi Dương không nóng nảy. Nghi Dương ô tô sổ sách kỹ thuật về nguồn năng lượng mới xa xí bên trong bình quân trình độ, ước chừng 4 tháng trả nợ. Cho nên thương nghiệp cung ứng tập thể làm loạn hẳn là Trần Nghi Dương ở trong nước đại quy mô sinh sản chậm chạp không có bày ra, thương nghiệp cung ứng xuất hàng không nhiều lắm, lợi nhuận có hạn, cho nên tại đường dài khuyến khích phía dưới làm bức thoái vị. Bất quá chờ Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu kiểu xe bạch trạch linh quang đầy ra thời điểm, Trần Nghi Dương cũng cần cùng những thứ này thương nghiệp cung ứng một lần nữa đàm phán một lần. Nếu đã như thế, vậy trước tiên đem bọn hắn lạnh nhạt thờ ơ tốt, đến lúc đó nên đổi thương nghiệp cung ứng đổi thương nghiệp cung ứng, nên bàn điều kiện bàn điều kiện. Thế là Trần Nghi Dương trước đi tìm Kỳ Dị Quả người đàm phán, xem có thể hay không để cho Quả Trám cùng Kỳ Dị Quả đạt tới hợp tác gì hiệp nghị. Tiếp đó, Trần Nghi Dương đụng phải một cái mũi cho. Kỳ Dị Quả bên kia công kích xong Quả Trám video ngắn về sau, một phương diện nắm chặt bắt đầu bồi dưỡng mình màn kịch ngắn đoàn đội, một phương diện cùng Quả Trám đi lang thang lượng chiến cùng dư luận chiến, hoàn toàn là dự định hạ tử thủ. Trần Nghi Dương chỉ có thể đem Hứa Vân kêu tới. Trước mắt Quả Trám lưu lượng so sánh trước Tết có chỗ hạ xuống, nhưng phát triển thế rõ ràng hảo ở hiện tại trên thị trường khác tất cả video bình đại. Hứa Vân nói, bất quá bây giờ Quả Trám vẫn là chủ yếu cắm rễ ở video ngắn lĩnh vực, cho nên cùng Kỳ Dị Quả ngay mặt va chạm tạm thời sẽ không phát sinh. Nhưng là bởi vì Kỳ Dị Quả cùng khác một chút video sân thượng động tác, dẫn đến hợp tác với chúng ta màn kịch ngắn đoàn đội nhau nhau bắt đầu thay đổi địa vị. Ta nhớ được ngươi cùng bọn hắn không phải ký tên sắp xếp hắn hiệp nghị sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm, làm sao còn có thể để cho những thứ này màn kịch ngắn đoàn đội thay đổi địa vị đâu, sắp xếp hắn hiệp nghị hạn chế là đoàn đội, mà không phải người. Hứa Bân nói, tình huống hiện tại là Kỳ Dị Quả bỏ ra nhiều tiền trực tiếp đào đi những cái kia đoàn thể nhân tài. Thậm chí xuất hiện một chút màn kịch ngắn đoàn đội trực tiếp tại chỗ giải tán, tiếp đó mở một nhà công ty mới cùng Kỳ Dị Quả hợp tác đi, công ty cũng vỏ bọc trực tiếp từ bỏ. Ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, tiếp đó suy nghĩ một chút nói, cái kia trước mắt Quả Trám nếu như muốn tiếp tục phát triển tiếp, có khó khăn gì sao? Vẫn là vấn đề tiền. Hứa Bân nói, một mặt là chúng ta muốn khuyết trương màn kịch ngắn đoàn đội, mua sắm các đoàn thể màn kịch ngắn nội dung. Một mặt là muốn thu hoạch người sử dụng, cần một mực dùng tiền mua sắm lưu lượng. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương vung tay lên, cho Quả Trám lại phê mấy ước tài chính. Mặc dù vừa mới bắt đầu mua Quả Trám cũng không phải xem trọng tương lai của nó, nhưng mà Quả Trám trước mắt phát triển thế ngược lại là đã chứng minh nó thật sự có thể phát triển ra một cái người sử dụng số lượng khổng lồ áp. Đến nỗi có thể hay không lợi nhuận, đây cũng không phải là Quả Trám bây giờ nên suy tính sự tình. Phải biết Quả Trám tại trước Tết sau, ngày sống thậm chí đột phá một ức. Nếu như có thể tiếp tục giữ vững, như vậy Quả Trám đánh giá giá trị đoán chừng có thể đạt đến trên 100 ức. Khoản này đầu tư là tuyệt đối có cần thiết. Cùng Hứa Vân gặp mặt xong về sau, Trương Ngọc Linh cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Ta thông qua nhân mạch hỏi thăm một chút, lần này Kỳ Dị Quả nhằm vào Quả Trám. Một mặt là từ đối với Quả Trám lưu lượng bộc phát sợ hãi, một phương diện khác nhưng là bởi vì đại cổ đông yêu cầu. Kỳ Dị Quả đại cổ đông. Trần Nghi Dương sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại. Kỳ Dị Quả làm một video bình đài, sau lưng cũng là có cỡ lớn internet công ty tại chỗ dựa. Mà cho Kỳ Dị Quả chỗ dựa tên công ty gọi là Thiên Độ. Không tệ, chính là làm công cụ tìm kiếm cái kia Thiên Độ. Ta cùng Thiên Độ không thù không oán, vì cái gì đột nhiên làm ta? Trần Nghi Dương buồn bực. Gấm Đông cùng Xấu Đoàn khai chiến là bởi vì Xấu Đoàn uy hiếp đến Gấm Đông hạch tâm lợi ích, cho nên hai nhà phòng ngừa chu đáo trước tiên chiến một hồi. Nhưng là mình trong tay không có công ty uy hiếp được Thiên Độ hạch tâm lợi ích đã trở đã, còn giống như thật có. Trần Nghi Dương hơi kém đều quên chính mình là ỉp xịp đại cổ đông. Trí tuệ nhân tạo đại mô hình một khi phát triển đến hậu kỳ, đó hoàn toàn là có thể thay thế công cụ tìm kiếm. Dù sao công cụ tìm kiếm còn cần tự mình tiến hành lùng tìm, nhưng mà trí tuệ nhân tạo đại mô hình trực tiếp có thể cho ngươi mong muốn biết đến vấn đề câu trả lời chính xác. Thiên Độ doanh thu ỷ lại tại công cụ tìm kiếm mang tới thu nhập quảng cáo. Nhưng nếu như trí tuệ nhân tạo mô hình phát triển, như vậy Thiên Độ liền phải rứt sữa. Về sau Thiên Độ lại làm cái gì đấu giá lùng tìm xếp hạng, kết quả tìm kiếm phía trước mấy cột bên trong cắm vào quảng cáo liên tiếp thủ đoạn, cái kia toàn bộ vô dụng. Trần Nghi Dương nắm giữ ỉp xịp vẫn thật là xâm phạm đến Thiên Độ hạch tâm lợi ích. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương cũng không chậm trễ, bay thẳng đi bằng thành đi đằng húc tổng bộ tìm Ngô Trường Tuần. Trước đó cũng là ta chạy đến Lâm An đi tìm ngươi, hôm nay như thế nào trực tiếp tới bằng thành tới tìm ta? Là gặp phải đại sự gì sao? Ngô Trường Tuần tại trong phòng làm việc mình tiếp đãi Trần Nghi Dương. Đừng giả bộ a. Trần Nghi Dương mặt đối với Ngô Trường Tuần người bạn cũ này ngược lại là rất tùy ý, nói thẳng, ngươi đừng nói cái này, không biết ta gần nhất bị người công kích chuyện này. A a, là nhìn một chút tin tức. Ngô Trường Tuần ngồi xuống uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, ngươi đối mặt loại chiến trận này, chúng ta đang húc tự phát triển đứng lên về sau, thế nhưng là thỉnh thoảng liền muốn gặp phải một lần, cho nên ta liền không có để bụng. Ngươi còn kiêu ngạo lên đúng không? Trần Nghi Dương nghe được Ngô Trường Tuần lời nói, tức giận liếc mắt. Chương 439, săn bắn chương 439, săn bắn đây cũng không phải nói kiêu ngạo, mà là muốn trở thành công ty lớn. Đỉnh cấp thương nhân tất nhiên phải đối mặt một cái giai đoạn, có thể chống đỡ được, hơn nữa còn có thể phát triển được càng ngày càng tốt, ngươi mới có thể tiếp tục đi lên. Bằng không thì chỉ có thể rơi xuống bị người phân ra ăn hết. Nô trưởng Tuần bình tĩnh nói, ngươi nhìn những cái kia đã từng quát tháo thương nghiệp vòng những người kia, có mấy cái đứng ở cuối cùng. Đại bộ phận còn không phải hoặc là di dân ra ngoài hưởng thụ nhân sinh, hoặc là khiêm tốn làm người ẩn cư, hoặc là công ty cũng không còn tiến bộ, ngồi ăn rồi chờ chết. Đi. Trần Nghi Dương phất phất tay, ta tới cũng không phải là vì nghe ngươi những thứ này canh cả văn. Vậy ngươi muốn cho đẳng húc ra tay giúp ngươi? Không phải giúp ta, là giúp đằng húc chính mình. Trần Nghi Dương gõ bàn một cái nói, ta nhớ được Yểm Xịt cùng Đăng Húc khai triển hợp tác, còn giúp Đăng Húc làm nhân công của mình đại mô hình phần mềm, đúng không?
Là.
Nô trưởng Tuần gật đầu một cái. Bây giờ bởi vì Yểm Xịt, ta chịu đến công kích, chuyện này Đăng Húc có phải hay không nên đứng ra? Ngươi nói là thiên độ chỉ huy kỳ dị quả công kích chuyện của ngươi a? Nô trưởng Tuần quả nhiên đối với Trần Nghi Dương gần nhất bị công kích rõ ràng. Ai đại mô hình thời đại vừa mới bắt đầu thời điểm, thiên độ cũng làm chính mình ai đại mô hình, nhưng mà trên kỹ thuật không phải rất quải, cho nên một mực không nóng không lạnh. Nô trưởng Tuần mở miệng nói ra, Yểm Xịt xuất hiện để cho thiên độ ý thức được một chỗ đường rẽ vượt qua cơ hội. Nếu như thiên độ có thể mua xuống Yểm Xịt, cái kia phối hợp nhà mình công cụ tìm kiếm, thiên độ đừng nói là kéo dài cánh mạng, đó là sống ra cái mạng thứ hai, một lần nữa trở thành quốc nội internet một trong tam cự đầu cũng là có khả năng. Ta chính là nghi hoặc, tất nhiên muốn mua xuống Yểm Xịt, hắn mượn kỳ dị quả miệng công kích ta đầu tư video ngắn bình đài làm gì? Trần Nghi Dương lần này tới tìm Nô Trường Tuần chính là hy vọng có thể hỏi rõ chuyện này, bởi vì hắn đầu tư Yểm Xịt đích xác trong tương lai có thể sẽ đối với thiên độ sinh ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng mà thiên độ không tại ai đại mô hình lĩnh vực cùng mình phân cao thấp, đột nhiên ra tay công kích hắn mới mua được video ngắn bình đài là cái quỷ gì? Bởi vì ngươi sạp hàng quá lớn. Nô Trường Tuần lần này không có đánh bí hiểm, nói thẳng, chỉ cần có thể nhường ngươi mắt xích tài chính sinh ra vấn đề, như vậy kế tiếp ngươi có thể hay không cân nhắc bán ra một chút tương lai rất có tiền cảnh, nhưng là bây giờ còn không có cách nào lợi nhuận công ty. Đến lúc đó thiên độ không thì có cơ hội sao? Về phần đang trong quá trình này sinh ra chi phí, đối với thiên độ tới nói căn bản không tồn tại, bởi vì ngươi quả chám vốn là đã cùng kỳ dị quả sinh ra quan hệ cạnh tranh. Nô trưởng Tuần nói hết lời về sau, hướng về phía Trần Nghi Dương nói, ta chờ một lúc sắp tan sở, hôm nay đáp ứng nữ nhi muốn buổi tối bồi nàng đi ra ngoài chơi, cũng không cùng ngươi ăn cơm đi. Ta đã biết. Trần Nghi Dương từ Nô trưởng Tuần văn phòng bên trong đi ra, cũng không tại bằng thành đợi bao lâu, liền trực tiếp trở về Lâm An. Dọc theo con đường này hắn suy nghĩ rất nhiều. Tiếp đó đột nhiên phát giác, kỳ thực săn bắn chính mình đâu chỉ Ngụy Ngọc Quân thiên độ cái này một số người. Nô trưởng Tuần nói rất đúng, chính mình gian hàng sát thực phô rất nhiều lớn. Nhưng mà những thứ này hắn đầu tư công ty đại bộ phận cũng là tương lai vô cùng có tiền cảnh công ty. Từ đầu tư góc độ đến xem, mình bây giờ thuộc về là càng đầu tư, tài sản càng nhiều. Nhưng mà tài sản không phải là tiền mặt. Chính mình nhiều như vậy đầu tư vung xuống đi, tại ngoại giới xem ra, tiền của mình liên nhất định không khỏe mạnh. Đối phương công kích không phải quả chám, chính mình trực tiếp mang hàng công ty, linh kiện xe hơi cung ứng liên, tức thời bán lẻ những thứ tài sản này bản thân. Mà là tại công kích Trần Nghi Dương tiền mặt lưu. Cái này sau lưng ẩn giấu không chỉ là thiên độ, Ngụy Ngọc Quân hai nhà này, mà là một đám. Bọn hắn vội vàng hy vọng dùng đủ loại thủ đoạn ép buộc Trần Nghi Dương mắt xích tài chính sinh ra vấn đề, cuối cùng tiền mặt khô kiệt. Đến lúc đó một kính rơi, vạn vật sinh. Trần Nghi Dương tay bên trong tài sản tuyệt đối có thể để cho bọn hắn ăn đến no bụng. Đến lúc đó Trần Nghi Dương tân tân khổ khổ nhặt nhiều như vậy lỗ hổng, ngược lại đều là cho người khác nhặt. Đây là một hồi nhằm vào hắn săn bắn. Mà kinh khủng hơn là, trận này săn bắn Trần Nghi Dương là không có đồng minh. Nô trưởng Tuần chỉ điểm vài câu đã coi như là mức độ lớn nhất trợ giúp. Thiên độ, Ngụy Ngọc Quân hy vọng có thể ăn Trần Nghi Dương tay bên trong tài sản. Gấm Đông, Đàng Húc, thậm chí Lâm An bản địa một nhà khác minh tinh xí nghiệp A Lực liền không muốn sao? Chỉ bất quá đám bọn hắn trở ngại cùng Trần Nghi Dương hợp tác cùng với Trần Nghi Dương đứng sau lưng Dương Thành Nho bọn người, cũng sẽ không tự mình hạ tràng săn bắn, mà là yên tĩnh chờ đợi Trần Nghi Dương vạn nhất nhịn không được ngã xuống, bọn hắn cũng có thể thừa dịp ăn bậy mấy ngụm. Nói không chừng đợi đến Trần Nghi Dương ngã xuống thời điểm, bởi vì cùng bọn hắn quan hệ tốt, sẽ ưu tiên đem một chút tài sản bán cho bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên nhằm vào Trần Nghi Dương công kích cũng càng ngày càng nhiều. Trần Nghi Dương danh hạ rất sinh sản nhiều nghiệp bắt đầu chịu đến đồng hành cạnh tranh áp lực, cần phải tiến hành tài chính trợ giúp. Dám đạt tư bản đối với chúng ta phát khởi tố tụng. Kế toán nhỏ đến tìm Trần Nghi Dương nói, đối phương khởi tố chúng ta thông qua thành lập công ty con, dùng vòng qua cùng là cổ đông dám đạt vốn liếng phương thức, đánh cắp công ty doanh thu. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Dám đạt tư bản cũng nhảy ra ngoài. Mặc dù phía trước dám đạt tư bản cùng Trần Nghi Dương vẫn luôn không đối phó, nhưng mà đối mặt Trần Nghi Dương trước kia một chút thao tác, dám đạt tư bản đều không động tĩnh gì. Bởi vì lúc kia kho may mắn cà phê định giá ngã xuống đáy cốc, gặp phải nguy cơ sinh tử. Nếu là hai cái đại cổ đông ở thời điểm này còn mở nội chiến, cái kia kho may mắn thật sự phải xong đời. Nhưng bây giờ kho may mắn đã khởi tự hồi sinh, giá trị thị trường cũng bắt đầu tăng đi lên. Giám đạt tư bản tự nhiên muốn xuất hiện tranh đoạt đối với kho may mắn quyền khống chế. Mặc dù xác suất thành công không lớn, nhưng mà sau lưng tuyệt đối có thế lực ủng hộ giám đạt tư bản đem Trần Nghi Dương kéo vào kiện cáo trong đại chiến, tiêu hao Trần Nghi Dương tinh lực. Như vậy đi. Trần Nghi Dương đối với kế toán nhỏ nói, người đi kho may mắn tổng bộ tọa trấn một đoạn thời gian, một mặt là an ổn nhân tâm, một phương diện xem có cơ hội hay không từ tài vụ phương diện vào tay, đem giám đạt đuổi ra kho may mắn. Không có vấn đề. Kế toán nhỏ cũng nhìn ra Trần Nghi Dương gần nhất trạng thái không tốt, thế là gật đầu đáp ứng. Đợi đến kế toán nhỏ đi về sau, Trần Nghi Dương một trợ lý đi đến nói: "Trần tổng, tim đập phó tổng hy vọng có thể cùng ngài gặp một lần." Tim đập là đấu âm sau lưng công ty mẹ, thuộc về là kế Đăng Húc, A Lực sau đó cái thứ ba quật khởi thế lực bá chủ mạng lưới công ty. Bất quá Trần Nghi Dương trước đây cùng tim đập không chút đã từng quen biết. Lần này nhân ra phái phó tổng tới, thế là Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng gặp mặt. "Ngài khỏe, Trần tổng, ta là tim đập Lưu Thần." "Ngươi tốt, Lưu tổng." Trần Nghi Dương rất khách khí xưng hô đối phương. Mặc dù chỉ là cái phó tổng, nhưng mà hắn cũng không thấp ép cờ đến cho người ta chuyên môn thêm một cái chữ phó. Lưu tổng lần này tới là muốn cùng ta nói chuyện gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Ta lần này tới, là muốn hỏi một chút ngài, quả chám cùng ịp xịp bán hay không?
Ân.
Trần Nghi Dương đông nhiên ngẩng đầu lên. Chương 440, cái thứ tư săn bắn phương xuất hiện. Chương 440, cái thứ tư săn bắn phương xuất hiện tim đập muốn mua ịp xịp. Trần Nghi Dương không khó lý giải. Dù sao bất luận cái gì một nhà internet đại hán trước mắt đều tại ai đại mô hình lĩnh vực phát lực. Huống chi tim đập vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là tính toán của bọn họ. Nếu như có thể đem video để cử phép tính cùng ai đại mô hình kết hợp lại, cái kia đem làm cho cả công ty nâng cao một bước. Nhưng tất cả những thứ này tiền để phải là Trần Nghi Dương nguyện ý bán A, coi như có một ngày Trần Nghi Dương mắt xích tài chính chống đỡ không nổi đi, chuẩn bị bán tài sản. Im xích cũng tuyệt đối là hàng không bán. Cho nên Trần Nghi Dương không cho rằng vị này tim đập phó tổng thật sự cảm thấy có thể từ chính mình ở đây mua được im xích. Sở dĩ đối phương sách im xích là vì che giấu bọn hắn 10 phần muốn mua xuống quả trám ý đồ. Cái này liền cùng Trần Nghi Dương trước đó đi trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt đồ cổ, sẽ trước tiên đối địa thảm lão bản nói muốn mua một kiện khác đồ vật là giống nhau đạo lý. Im xịp là hàng không bán. Trần Nghi Dương suy xét đi qua, mở miệng trước nói một câu. Tiếp đó hắn nhìn Lưu Phó Tổng không có gì phản ứng, thế là nói tiếp, quả chám mà nói, các ngươi tính bao nhiêu tiền mua sắm? Nếu như nguyện ý đem im xịp bán chung mà nói, như vậy quả chám dựng im xịp chúng ta có thể ra giá 500 ức. Nếu như không muốn bán im xịp mà nói, chúng ta chỉ nguyện ý ra giá 5 ức. Rất thường quy xáo lộ. Trần Nghi Dương xác định tim đập là thật tâm muốn mua xuống quả chám. Thế là hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Quả chám ta dự định bán 50 ức, các ngươi nguyện ý mua trực tiếp lấy tiền cho ta, có thể lập tức ký hợp đồng. Trần Tổng, ngài nói đùa. Lưu Phó Tổng đầu tiên là hoảng loạn rồi một chút, tiếp đó ngay sau đó vội vàng nói, quả chám làm một màn kịch ngắn bình đại, giá trị không được nhiều tiền như vậy. Chúng ta dự định mua xuống quả chám chủ yếu là vì bổ sung TikTok video ngắn quan phương nội dung. Vậy ngươi lại xuất cái giá cả. 10 ức, không thể cao hơn nữa. Lưu Phó Tổng báo xong giá cả về sau nói tiếp, theo ta được biết, ngài mua xuống quả chám chỉ tốn mấy trăm vạn. Liên xem như tăng thêm sau này đầu nhập và một chút đầu tư, những thứ này tiêu phí cộng lại cũng bất quá chỉ có trên dưới 1 ức. Bây giờ 10 ức bán đi, gấp 10 hồi báo, đã rất tốt. Huống chi quả chám vẫn là một cái nuốt bằng thú, cần trường kỳ ổn định sau này đầu nhập. 10 ức. Trần Nghi Dương căn cứ Lưu Phó Tổng báo giá, kết hợp chính mình trước đó nhặt nhạnh chỗ tốt kinh nghiệm hơi đánh giá một chút. Tim đập nguyện ý lấy ra 10 ức mua quả chám, vậy đã nói rõ tim đập tương lai xem trọng quả chám ít nhất có thể có 100 ức đánh giá giá trị. Lưu lượng lĩnh vực, Trần Nghi Dương đích xác không hiểu rõ lắm. Nhưng hiện tại chơi video ngắn lưu lượng chơi tốt nhất chính là tim đập. Nếu là tim đập phán đoán, cái kia khả năng cao không có gì sai bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương liền quả quyết cùng vị này tim đập Lưu Phó Tổng đánh vài tiếng ha ha về sau, tiện đưa đối phương đi, cũng không tiếp tục đàm luận bán quả chám sự tình. Đưa đi Lưu Phó Tổng về sau, Trần Nghi Dương đem phụ tá của mình nhóm kêu đến phục mâm một chút. Hiện nay, cái gọi là lưu lượng kỳ thực chính là mọi người tiêu vào một cái app bên trên thời gian. Truyền thống internet đại hán chiếm cứ cho chơi, dài video chở nội dung lưu lượng, ngoại nhân đồng dạng rất khó nhúng tay vào đi. Mà mới quật khởi trái tim nhảy lên bắt được là ngắn nội dung lưu lượng. Video ngắn chính là trong đó điển hình nhất. Mà bây giờ màn kịch ngắn nhưng cũng phát triển. Màn kịch ngắn mặc dù không giống với video ngắn, nhưng tương tự cũng là ngắn nội dung lưu lượng. Đối với tim đập tới nói, tương lai quả chám áp một khi phát triển, vậy tất nhiên muốn phân đi một bộ phận đấu âm lưu lượng. Nhưng nếu như tim đập có thể mua xuống quả chám, không chỉ có vì mình ngắn nội dung lưu lượng tăng lên sông hộ thành, càng là trong tương lai có khả năng từ màn kịch ngắn xuất phát, những chàng phim truyền hình điện ảnh trở nên dài nội dung lưu lượng. Cho nên đối với tim đập tới nói, quả chám tuyệt đối có thể đáng 100 ức. Nếu như có thể lấy 50 ức trở lên giá cả đem quả chám bán cho tim đập mà nói, có thể cực lớn hòa dịu chúng ta tiền mặt lưu. Trần Nghi Dương trợ lý đoàn đội thiên hướng về đem quả chám bán đi. Dù sao quả chám có thể đáng 100 ức, là bởi vì tim đập cần quả chám bổ sung lưu lượng ma trận. Nhưng ở trên Trần Nghi Dương tay quả chám có thể hay không giá trị nhiều tiền như vậy liền không nhất định. Bây giờ đem quả chám bán cho tim đập, quả chám nhiều nhất chỉ trị giá 50 ức. Nhưng nếu như đem quả chám phát triển, sau đó để đăng hút cùng tim đập đấu giá, quả chám thậm chí có thể bán ra đi hơn 10 tỷ. Trần Nghi Dương gõ bàn một cái nói, cho nên bây giờ liền đem quả chám bán đi rõ ràng ăn thiệt thòi. Nhưng tiền mặt lưu muốn làm sao giải quyết? Tức thời bán lẻ bên kia, gấm đông lại tại thúc giục chúng ta đầu tư. Bên ngoài mại hành nghiệp, chúng ta cùng xấu đoàn chiến tranh không nhìn thấy kết thúc thời gian. Ô tô lĩnh vực, lập tức Bạch Trạch Linh Quang liền muốn ở trong nước đẩy ra, đến lúc đó marketing phí tổn, chi phí quảng cáo cùng tổ kiến hậu mãi đoàn thể phí tổn đều không phải là một con số nhỏ chữ. Liền xem như phỏng đoán cẩn thận nhất, chúng ta cũng muốn tại Bạch Trạch Linh Quang chính thức bắt đầu bán ra phía trước, chuẩn bị kỹ càng 100 ức đến trên dưới 200 ức tiền mặt. Nói thật, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trần Nghi Dương cảm thấy sự tình cũng còn chưa tới một bước kia. Từ ngoại giới đến xem, Trần Nghi Dương trước mắt tiền mặt lưu đích thật là có chút không đủ. Dù sao Trần Nghi Dương trước mắt tiền mặt thu vào chủ yếu là dựa vào danh hạ trò chơi, trực tiếp mang hàng các loại công ty mang tới. Mỗi tháng ước chừng có thể thu vào trên dưới 10 ức. Số tiền này bình thường hoa chắc chắn đủ dùng rồi. Nhưng mà đồng thời treo chống bên ngoài mại hành nghiệp cùng ô tô ngành nghề cùng những người khác đánh chiến tranh giá cả liền có chút không đáng chú ý, cái này cũng là vì cái gì người giật dây đột nhiên phát khởi nhằm vào Trần Nghi Dương săn bắn. Mục đích đúng là nhìn chúng Trần Nghi Dương lúc này tiền mặt đã vào được thì không ra được. Mà Trần Nghi Dương danh nghĩa nắm giữ rất nhiều công ty cùng xí nghiệp, hoặc là còn chưa lên thành phố, hoặc là đưa ra thị trường về sau cũng không đủ cổ phiếu giải cấm thời gian, trong tay cổ phần bán không được. Duy nhất có thể bán ra đi, cũng chỉ có kho may mắn. Nhưng Trần Nghi Dương nếu là dám nhiều bán một chút kho may mắn cổ phiếu, dám đặt tư bản có khả năng khởi xướng đại hội cổ đông từ Trần Nghi Dương tay bên trong cướp đi kho may mắn quyền khống chế. Trần Nghi Dương nghĩ, quyết định tạm thời mượn một khoản tiền đi ra. Dạng này đại quy mô mượn tiền, tự nhiên là tìm Lâm An bản địa châu ngân hàng tới thuận tiện. Thế là hắn đi tìm Dương Thành Nho thương lượng chuyện này. Chỗ bên trên chỉ sợ không có cách nào cho ngươi mượn quá nhiều tiền. Dương Thành Nho nghe xong Trần Nghi Dương ý đồ đến sau đó, trực tiếp cự tuyệt. Gì tình huống? Trần Nghi Dương biết bằng vào chính mình cùng Dương Thành Nho quan hệ, liền xem như vay tiền thủ tục làm trái quy chỗ, Dương Thành Nho nói không chừng khẽ cắn môi cũng có thể giúp mình xử lý. Nhưng bây giờ trực tiếp cự tuyệt, vậy chỉ có thể đại biểu xảy ra chuyện lớn. A Lực ở sau lưng phát động sức ảnh hưởng của mình. Dương Thành Nho thở dài một hơi nói, bây giờ đối với tại hai người chúng ta tới nói, cũng là khó khăn thời kỳ. Dương Thành Nho giải thích vài câu về sau, Trần Nghi Dương hiểu rõ phát sinh cái gì. Tham dự trận này săn bắn đệ tứ nhà thế lực xuất hiện, đó chính là cùng là Lâm An bản địa xí nghiệp A Lực. Cũng đúng, nếu như không có một cái tuyệt đối cường đại đích cự hình công ty tham dự trong đó, Ngụy Ngọc Quân Thiên Độ, dám đạt tư bản như thế nào có thể tín nhiệm liên hợp lại. Chương 441, trả tiền sổ sách kỳ vấn đề. Chương 441, trả tiền sổ sách kỳ vấn đề. A Lực tổ chức săn bắn, tim đập muốn thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, đang húc tại đứng ngoài cuộc. Dương Thành Nho bên này là không giúp được gì. A Lực đứng ra phong tỏa Trần Nghi Dương tại Lâm An bản địa có thể cầu viện đến sức mạnh. Trần Nghi Dương đang tại gặp phải khốn cảnh, Dương Thành Nho bên kia cũng cần ứng phó một hồi trong quan trường chiến đấu. Bây giờ hai người tận lực không cho đối phương bên kia cản trở liền đã không tệ, chớ nói chi là từ đối phương nơi đó thu được trợ giúp. Từ Dương Thừa Nho nơi đó rời đi về sau, Trần Nghi Dương cho Lưu Cường Tây gọi điện thoại trao đổi một chút. Ta biết người bên kia bây giờ áp lực rất lớn. Lưu Cường Tây nói thật, nếu là trước kia, huynh đệ ta chắc chắn giúp ngươi. Gấm đông vẫn là về ta quản, cho ngươi mượn bao nhiêu tiền cũng là một câu nói sự tình. Nhưng là bây giờ chúng ta cùng xấu đoàn chuyển phát nhanh đại chiến đã chuyển biến làm trường kỳ chiến, gấm đông cũng cần số lớn tiền mặt tới cam đoan trong trận chiến đấu này không thất bại. Ta không phải là muốn mượn tiền. Trần Nghi Dương nói, ta là muốn hỏi một chút chuyển phát nhanh bên kia, phụ cấp tiền có thể không thể gấm đông tạm thời đầy đủ, chờ ta bên này quay vòng tới về sau, lại cho gấm đông hoàn lại. Đoán chừng rất không có khả năng. Lưu Cường Tây nói, gấm đông khác cao quản cùng cổ đông không có khả năng đồng ý, bất quá nếu là ngươi nguyện ý đem tức thời bán lẻ cùng gấm đông chuyển phát nhanh cổ phần đều bán cho gấm đông, cái kia gấm đông vẫn có thể kiếm ra một khoản tiền đưa cho ngươi. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Đối với Lưu Cường Tây cách làm, Trần Nghi Dương không có ý kiến gì. Chuyển phát nhanh lĩnh vực đại chiến còn là bởi vì hắn kéo gấm đông cùng một chỗ xuống nước mới đánh nhau. Bây giờ để cho gấm đông đơn phương phụ cấp đích xác không thành. Trần Nghi Dương cũng chỉ là nếm thử tính chất hỏi một chút. Gấm đông không có tham dự săn bắn, nhưng mà xấu đoàn có hay không liền không nói được rồi. Nếu như Trần Nghi Dương sau này tài chính theo không kịp, Trần Nghi Dương cũng biết lựa chọn đem đến lúc bán lẻ bán cho gấm đông, để cho gấm đông tiếp tục cùng xấu đoàn đánh xuống. Cho nên xấu đoàn tham dự săn bắn là không mất được chỗ tốt, nhưng mà bọn hắn không có tham dự, kỳ thực cũng tương đương với tham dự. Dù sao bây giờ xấu đoàn nhìn xem không giống như là tại lý trí trạng thái, theo lý thuyết phụ cấp đại chiến chuyển thành trường kỳ, vậy song phương hẳn là cùng một chỗ dần dần hạ nhiệt độ, đem phụ cấp khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Nhưng xấu đoàn không có chút nào hạ nhiệt độ ý tứ, như cũng tại không ngừng phát vé ưu đãi. Dạng này làm không đánh tan được gấm đông, nhưng mà nắm giữ tức thời bán lẻ hơn một nửa cổ phần Trần Nghi Dương tuyệt đối sẽ nhịn không được. Tất nhiên chuyển phát nhanh ngành nghề không có phá cục phương pháp, vẫn là xem ô tô lĩnh vực có hay không chuyển cơ. A Nghi Dương ô tô ở trong nước sinh sản còn không có chính thức bắt đầu, nhưng mà lúc trước đã tìm một nhóm linh kiện thương nghiệp cung ứng. Bây giờ những thứ này thương nghiệp cung ứng tố cầu là hy vọng có thể rút ngắn sổ sách kỳ. Trần Nghi Dương cũng lười từng cái đàm luận, thế là trực tiếp đem bọn hắn đều gọi đến cùng một chỗ đàm phán. 4 tháng trả tiền sổ sách kỳ hẳn là quốc nội ô tô nghề nghiệp bình quân trình độ. Ta không biết vì cái gì các vị nếu lấy điểm này công kích Nghi Dương ô tô. Trần Nghi Dương dùng ngón tay gõ bàn một cái nói tiếp, theo ta được biết, Bích Ngai Để, Khải Thụy, Cát Lập những công ty này trả tiền sổ sách kỳ đều tại 4 tháng trở lên, lại càng không cần phải nói những xí nghiệp này có đôi khi sẽ áp dụng thương phiếu trả tiền, mà không phải trực tiếp lấy ra tiền mặt. Nghi Dương ô tô có thể cho các vị hứa hẹn, chúng ta tất cả ứng phó khoản tiền đều biết trực tiếp dùng tiền mặt trả tiền. Bất luận cái gì vốn lớn sinh xí nghiệp, đều phải gặp phải một cái vấn đề quan trọng. Đó cũng là bởi vì chi phí cao, cho nên cần trước tiên đem sản phẩm sản xuất ra bán cho người tiêu dùng, thu đến tiền về sau mới có thể cho mình thương nghiệp cung ứng trả tiền. Trong đó nguồn năng lượng mới ô tô nghề nghiệp thanh toán sổ sách kỳ thống nhất tại trên dưới 120 ngày. Đến thời gian, cho dù là tượng Bích Ngai Để dạng này cự hình xí nghiệp trong tay cũng sẽ không có đầy đủ tiền trả tiền hàng. Cho nên Bích Ngai Để chờ xí nghiệp áp dụng thương phiếu thanh toán. Cái gọi là thương phiếu, nội danh nhất hẳn là hàng đạt thương phiếu. Trước đây hàng đạt cho thương nghiệp cung ứng hoặc thi công đơn vị trả tiền, đại bộ phận thời điểm cho chính là hàng đạt thương phiếu. Loại này thương phiếu dùng để hướng hàng đạt mua đồ hoặc mua sắm phục vụ, hàng đạt là nhận. Tương đương với hàng đạt dùng tín dụng của mình học thuộc lòng sách, phát hành công trái. Nhưng nếu như thương nghiệp cung ứng muốn cầm lấy loại này thương phiếu coi là thật tiền tiêu, đó là không có khả năng. Nhiều lắm là sẽ có một chút người đầu tư nguyện ý dùng chiết khấu 70% hoặc giảm còn 80 giá cả tới thu mua, tiếp đó đi tìm hàng đạt thực hiện. Đương nhiên, tại hàng đạt phá sản tin tức truyền tới về sau, những thứ này thương phiếu liền xem như một chiếc bán ra, cũng đều rất khó bán đi. Hàng đạt trước đây nợ tiền, ngoại trừ từ người đầu tư trong tay mượn được tiền ý muốn, còn có rất lớn một bộ phận chính là cho đi ra hàng đại thương phiếu. Cuối cùng không có thực hiện thương phiếu quy mô thậm chí đạt đến 1-2 ngàn ước. Đương nhiên, tại hàng đạt phá sản về sau, thương phiếu danh tiếng liền xấu. Cho nên Bích Ngai Để chờ công ty đều cho thương phiếu đổi tên, tỉ như Bích Ngai Để liền kêu là Địch Liên. Đương nhiên, cũng là bởi vì hàng đạt thương phiếu thê thảm giáo huấn, bây giờ loại này thương phiếu chỉ là một loại trì hoãn trả tiền giấy tờ, cơ hồ không có lưu thông tính chất, cũng không có người đầu tư mua sắm. Mà Trần Nghi Dương nguyện ý dùng chi trả bằng tiền mặt, kỳ thực đã coi như là tương đối khá. 4 tháng sổ sách kỳ đã coi như là lão hoàng lịch. Một cái thương nghiệp cung ứng mở miệng nói ra, trước mắt nhất hơi, gió tây chở ô tô công ty tuyên bố muốn đem ô tô nghề nghiệp sổ sách kỳ duy trì tại trên dưới 60 ngày. Nếu như có thể đem sổ sách kỳ rút ngắn đến 60 ngày, như vậy chúng ta bên trên hạ du áp lực đều biết giảm xuống, đối với toàn bộ ngành nghề cũng là có chỗ tốt. Cho nên chúng ta hy vọng Nghi Dương ô tô cũng đem sổ sách kỳ hạ thấp trên dưới 60 ngày. 60 ngày. Trần Nghi Dương nhíu mày. Lâu năm xa xí bởi vì góp nhà số lớn tiền mặt, có lẽ có thể đạt đến 60 ngày thanh toán sổ sách kỳ. Nhưng mà nguồn năng lượng mới xa xí trước mắt đều đang phát triển quá trình bên trong, 60 ngày thanh toán sổ sách kỳ tuyệt đối là không có cách nào đạt thành. Trong tay căn bản liền không có nhiều tiền mặt như vậy, ai Trần Nghi Dương cũng không thể trông cậy vào thương nghiệp cung ứng đưa tới linh kiện chính mình thu hàng sau, dùng thời gian một tháng sản xuất ra ô tô, tiếp đó thời gian nửa tháng đem xe bán đi, lại dùng thời gian nửa tháng thu đến tiền cho thương nghiệp cung ứng trả tiền. A, nếu như vậy làm, một khi kinh tiêu thương bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trần Nghi Dương bên này liền muốn bị bên trong. Bởi vì kinh tiêu thương lấy xe mặc dù là trả trước toàn khoản, tiếp đó lại từ xưởng nơi đó để xe. Nhưng mà tại trong thực tế thao tác, bởi vì đại bộ phận kinh tiêu thương không có nhiều tiền mặt như vậy, cho nên thông thường cách làm là kinh tiêu thương đem nhóm này còn không có mua lại xe cùng xe hợp cách chứng nhận thế chấp cho ngân hàng. Ngân hàng tiền cho vay kinh tiêu thương trả tiền cho công ty, đồng thời công ty cho kinh tiêu thương tiến hành đảm bảo. Đợi đến kinh tiêu thương đem xe bán đi về sau, người tiêu dùng giao tiền kỳ thực trực tiếp giao cho ngân hàng. Ngân hàng bên kia thu đến tiền về sau, phóng thích cỗ xe cùng xe cộ hợp cách chứng nhận. Nếu như kinh tiêu thương bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến phá sản, như vậy công ty rất có thể bởi vì đảm bảo nguyên nhân dẫn đến cần cho ngân hàng trả tiền. Cho nên nếu như sử dụng 2 tháng trả tiền sổ sách kỳ, như vậy một khi xe cộ bán quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng có thể liên lụy đến công ty, dẫn đến công ty cần thời gian ngắn chi tiêu đại bút tiền mặt. 2 tháng trả tiền sổ sách kỳ không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Trần Nghi Dương tuyệt đối không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Chương 442, ô tô các hãng thống nhất hành động. Chương 442, ô tô các hãng thống nhất hành động. Nếu như sổ sách kỳ không thể rút ngắn đến 2 tháng trong vòng, như vậy chúng ta có thể sẽ dừng lại giữa chừng cùng Nghi Dương ô tô hợp tác. Nhà cung cấp hàng bên kia, thái độ không có chút nào mềm hóa dấu hiệu. Ngày đó đàm phán không có kết quả sau đó. Ngày thứ 2 đàm phán còn chưa bắt đầu, tệ hơn mấy cái tin tức truyền ra. Bích Ngai để quan phương chương mục ban bố tin tức, bảo là muốn thực tiễn trách nhiệm xã hội, thôi động ngành nghề chất lượng cao phát triển, đem thương nghiệp cung ứng thanh toán sổ sách kỳ thống nhất đến 60 ngày trong vòng. Cát Lập cũng phát tin tức, tuyên bố sổ sách kỳ thống nhất đến 60 ngày trong vòng. Đường Dài cũng tuyên bố. Mấy nhà này xa xí phảng phất tại một ngày này thống nhất tư tưởng, đột nhiên tại không sai biệt lắm thời gian quan tuyên muốn đem sổ sách kỳ thống nhất tại 60 ngày. Bọn hắn đang chơi văn tự trò chơi. Vội vàng từ Nghi Dương ô tô tổng bộ chạy tới Lưu Hiểu Nguyệt nói, bọn hắn chỉ nói trong 60 ngày thanh toán giấy tờ, nhưng mà không có nói là chi trả bằng tiền mặt vẫn là dùng thương phiếu thanh toán. Nếu như giống như trước đây, đợi đến thanh toán đã đến giờ về sau, giao một cái 60 ngày hoặc trong 90 ngày trả tiền mặt thương phiếu, như vậy không có chút nào khác nhau. Không phải không có chút nào khác nhau, tối thiểu nhất trên danh nghĩa có thay đổi. Trần Nghi Dương nói, lại nói, vạn nhất bọn hắn không giao thương phiếu, mà là thật sự trả tiền mặt đâu. Thật trả tiền mặt mà nói, cũng có rất nhiều thủ đoạn. Lưu Hiểu Nguyệt nói, theo ta được biết, Cát Lập thậm chí phải chờ tới nhà cung cấp hàng cung ứng linh kiện chứa vào trên khung xe mới tính thu hàng thời gian, dạng này tính mà nói, món nợ của bọn họ kỳ ít nhất cũng đến 90 ngày tả hữu. Bây giờ không phải là giảng điều này thời điểm. Trần Nghi Dương cắt đứt Lưu Hiểu Nguyệt. Biết trước kia họ phụ như thế nào nhanh chóng tử vong sao? Trần Nghi Dương nói, bởi vì tại năm đó xe đạp công cộng cạnh tranh ở trong, họ phụ từ đầu đến cuối không tìm được một cái đại gia nhiều tiền, cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua làm quảng cáo phương thức miễn cưỡng trèo chống tiền mặt lưu. Kết quả cùng họ phụ cạnh tranh đối thủ cúng bái xe đạp thế nhưng là bán mình cho xấu đoàn. Có tài chính chống đỡ cùng bãi lập tức tuyên bố cả nước miễn tiền thế chấp thuê xe. Chính sách này vừa xuất hiện, họ phụ căn bản bất lực đi theo, trực tiếp bắt đầu tiến vào phá sản đến ngược. Đương nhiên, họ phụ cũng không phải người tốt lành gì, đang vì lệ miễn tiền thế chấp sách lược xuất hiện về sau, họ phụ lập tức ý thức được chính mình muốn phá sản, không chỉ có không nghĩ biện pháp đối kháng cùng bãi, ngược lại hủy bỏ phía trước có tín dụng phân miễn tiền thế chấp chính sách, cuối cùng hung hăng thu hoạch được một đợt người dùng cũ tiền thế chấp chạy trốn. Có thể nói là đem tham lam phát huy đến cực hạn. Nhưng bây giờ Trần Nghi Dương cũng đối mặt một dạng áp lực. Cỡ lớn xa xí tuyên bố muốn đem sổ sách kỳ rút ngắn đến trong 60 ngày, tài chính không đủ xa xí nếu như không đi theo cái này sách lược, khẳng định như vậy phải đối mặt thương nghiệp cung ứng tập thể bứt bỏ. Về sau liền xem như thương nghiệp cung ứng chịu cung hóa, cũng biết lựa chọn tăng thêm cung hóa giá cả đối ngược phong hiểm. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cũng phải đem giấy tờ hứa hẹn trả tiền thời gian rút ngắn đến 60 ngày sao? Lưu Hiểu Nguyệt hỏi thăm. Nếu như chúng ta Nghi Dương ô tô vẹn vẹn chỉ là ở trong nước bán xe còn tốt, góp một khoản tiền đi ra, có thể giao nổi nhóm đầu tiên xe cộ giấy tờ. Nhưng vấn đề là, chúng ta tại bờ Gia Diệu, Thái Lan, nước Nga ba quốc gia này đã bắt đầu sinh sản đồng thời bán bạch trạch linh quang cái này xe. Ba quốc gia này tài chính, chúng ta quay lại đến quốc nội cũng cần thời gian, 60 ngày tuyệt đối không kịp. Trần Nghi Dương nói ra trước mắt khó khăn lớn nhất. Hắn tiền mặt bây giờ chưa đủ thật là cái vấn đề. Nhưng mà sổ sách kỳ rút ngắn vô hạn làm lớn ra một vấn đề này. Trần Nghi Dương tại Thái Lan, bờ Gia Diệu, nước Nga đều có chính mình xưởng chế tạo, có thể trực tiếp tại những này quốc gia sinh sản ô tô bán. Dạng này tiết kiệm được rất nhiều thuế quan. Bất quá bởi vì những quốc gia này bản địa công nghiệp kéo lui nguyên nhân, rất nhiều ô tô cần mấu chốt linh bộ kiện Trần Nghi Dương vẫn là phải từ quốc nội nhập khẩu đi qua đến nơi đó hoàn thành lắp ráp. Làm như vậy liền gặp phải một vấn đề, đó chính là những quốc gia này ngoại hối dự trữ đều rất bình thường, tại những này quốc gia bán xe về sau, muốn thời gian ngắn đem những thứ này thu vào quay lại đến quốc nội là rất khó. Trần Nghi Dương nguyên bản ý nghĩ là tại bờ ra dự cùng Thái Lan tiền kiếm đổi thành đủ loại nông sản phẩm, tiếp đó trực tiếp kéo về quốc nội bán. Bản thân hắn tùy thuộc sinh ý rất nhiều, cho nên cách làm này ngược lại có thể lợi ích tối đại hóa. Nhưng đại giới chính là những thứ này kiếm được tiền trở về kiểu đến quốc nội cần thời gian rất lâu, thậm chí nhiều nhất muốn đạt tới 6 tháng. Nếu như Trần Nghi Dương bộ này hình thức vận chuyển, như vậy trên phương diện làm ăn mang tới lợi nhuận đủ để gánh chịu siêu trường trở về kiểu thời gian phong hiểm. Thậm chí dưới tình huống bạch trạch linh quang bán không tệ, cũng có thể đem cho nhà cung cấp hàng trả tiền sổ sách kỳ rút ngắn đến 60 ngày. Nhưng cái này hiển nhiên cần ít nhất 1-2 năm mới có thể có dạng này tài chính dự trữ. Như vậy đi, ta lần lượt tìm những thứ này thương nghiệp cung ứng nói chuyện, xem bọn hắn đến cùng là nghĩ gì. Lưu Hiểu Nguyệt lúc này đứng dậy. Vậy ngươi trước cùng bọn hắn nói chuyện, như vậy thì xem như không nói thành công, chúng ta cũng có quay về không gian. Lưu Hiểu Nguyệt xem như lão công nghiệp nhân tài, đàm phán năng lực vẫn là không thể chê. Mấy ngày xuống, nàng rất nhanh liền đem những thứ này thương nghiệp cung ứng trong lòng giá quy định sở soạn rõ ràng. Tiếp đó nàng trở về cho Trần Nghi Dương hồi báo. Ngoại trừ cá biệt mấy cái thương nghiệp cung ứng, các thương nghiệp cung ứng kỳ thực là hy vọng chúng ta Nghi Dương ô tô phát triển. Bởi vì chúng ta có rất nhiều thị trường ngoài nước, có thể giúp bọn hắn tăng thêm lượng tiêu thụ. Quốc nội mấy lớn ô tô công ty cạnh tranh liền xem như lại kịch liệt, cũng là tại một cái trong mâm dành ăn. Thương nghiệp cung ứng không có cách nào kiếm được tiền nhiều hơn. Nhưng nếu như Nghi Dương ô tô có thể tại hải ngoại đứng vững gót chân, như vậy bọn hắn cũng có thể đi theo Nghi Dương ô tô bước chân hướng biển ra ngoài miệng linh kiện. Chẳng khác gì là Nghi Dương ô tô đang giúp bọn hắn mở rộng thị trường ngoài nước. Cho nên bọn hắn nguyện ý đem giấy tờ trì hoãn đến 6 tháng. Trần Nghi Dương hỏi: "Không muốn?" Lưu Hiểu Nguyệt sau khi nói xong, đội vàng nói tiếp: "Nhưng mà bọn hắn sở dĩ không muốn, chủ yếu là không tin Nghi Dương ô tô thực lực. Chúng ta tại Thái Lan cùng bờ ra dịu bán cũng không tệ, cái này còn không đủ để cho bọn hắn tin tưởng chúng ta Nghi Dương ô tô thực lực sao?" Trần Nghi Dương nhíu mày. Mặc dù bây giờ Thái Lan cùng bờ ra dịu phát triển cũng không tệ, nhưng mà tại truyền thống trong quan niệm, hai địa phương này thị trường đều rất bình thường, không có manh khóe. Cái quỷ gì, làm sao còn nhắc lên manh khóe? Trần Nghi Dương không có hiểu rõ Lưu Hiểu Nguyệt ý tứ. Cái này có chút tương tự với giá cổ phiếu nói kể chuyện xưa. Lưu Hiểu Nguyệt kiên nhẫn giảng giải cho Trần Nghi Dương nói, những thứ này thương nghiệp cung ứng cho chúng ta cung ứng linh kiện, nhưng mà tại phía sau bọn họ cũng có một nhóm thương nghiệp cung ứng đang cho bọn hắn cung ứng nguyên vật liệu. Chúng ta yêu cầu đối phương trì hoãn sổ sách kỳ, vậy bọn hắn cũng phải cầu bọn hắn hạ du xí nghiệp trì hoãn sổ sách kỳ. Nếu như đặt ở trước đó, đại gia sổ sách kỳ đều rất dài. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đại gia sổ sách kỳ không phải đều rút ngắn sao? Nếu như bọn hắn muốn cho chúng ta trì hoãn sổ sách kỳ, liền phải cần một cái mánh khóe hoặc lý do. Tỷ như coi trọng chúng ta tương lai tiềm lực phát triển, hoặc cảm thấy chúng ta hoàn lại năng lực mạnh. Chúng ta tại Thái Lan cùng bờ ra dịu biểu hiện còn chưa đủ để cho bọn hắn cảm thấy có đầy đủ mánh khóe hoặc có lẽ là lý do vì chúng ta chỉ hoãn sổ sách kỳ. Chương 443, lại đi Nhật Bản chương 443, lại đi Nhật Bản thị trường. Trần Nghi Dương đứng lên nói, Bạch Trạch Linh Quang tổng cộng cũng liền thu được 3 nhà thị trường hải ngoại chuẩn nhập tư cách. Thái Lan cùng bờ ra dịu thị trường đã động không được bọn hắn mà nói, vậy cũng chỉ có tại Nhật Bản thị trường thu được thành công mới có thể. Những thứ này thương nghiệp cung ứng cũng là ý tứ này. Lưu Hiểu Nguyệt nói, nếu như Bạch Trạch Linh Quang tại Nhật Bản loại này quốc gia phát đạt cũng có thể bán rất tốt, vậy thì chứng minh Nghi Dương ô tô nắm giữ vô hạn tương lai. Lại cùng thương nghiệp cung ứng nhóm đàm luận một lần, nếu như chúng ta có thể tại Nhật Bản thị trường cũng chứng minh mình, sổ sách kỳ năng không kéo dài. Trần Nghi Dương nói. Lưu Hiểu Nguyệt rất nhanh cùng thương nghiệp cung ứng nhóm lại nói chuyện một lần. Lần này đàm phán kết quả cũng không tệ lắm. Những thứ này thương nghiệp cung ứng không yêu cầu chúng ta có thể tại Nhật Bản bán đi bao nhiêu chiếc xe điện, chỉ cần chúng ta có thể tại Nhật Bản thị trường gặm phía dưới xe điện doanh số hàng tháng phía trước 2 tên vị trí là được rồi. Nếu như chúng ta có thể cầm xuống Nhật Bản thị trường, vậy nói rõ Nghi Dương ô tô đích xác nắm giữ tiềm lực rất lớn. Bọn hắn nguyện ý cho Nghi Dương ô tô phát triển thời gian, trong vòng 1 năm tiếp nhận 4 tháng sổ sách kỳ thời gian, đợi đến 1 năm sau đó, khôi phục lại thành 60 ngày sổ sách kỳ. Nhưng mà loại này trả tiền phương thức không thể trên mặt nổi nói là 4 tháng sổ sách kỳ, mà là 60 ngày đến kỳ sau, Nghi Dương ô tô cần cho thương nghiệp cung ứng thanh toán một tấm trong 60 ngày thực hiện thương phiếu. Như vậy mọi người nói ra đều dễ nghe một chút. Phía trước Trần Nghi Dương tại Nhật Bản lúc du lịch liền biết, Nhật Bản ô tô thị trường có thể nói là trên thế giới bảo thủ nhất ô tô thị trường. Đừng nói là quốc nội xa xí, liền xem như Tesla tại Nhật Bản cũng bán bất động, tức giận như sờ ở trên Twitter mắng to Nhật Bản thị trường. Nếu như Nghi Dương ô tô có thể cầm xuống Nhật Bản thị trường nguyệt tiêu trước hai, vậy những này thương nghiệp cung ứng đích xác có lý do cho Nghi Dương ô tô sổ sách kỳ phá lệ. Vậy cứ như vậy đi. Trần Nghi Dương thở dài. Đây coi như là có thể bắt được kết quả tốt nhất. Những thứ này linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng nguyện ý 2 tháng đến kỳ về sau tiếp nhận Nghi Dương ô tô thương phiếu, chẳng khác gì là lấy chính mình tài chính cho Nghi Dương ô tô đảm bảo. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Nghi Dương ô tô phải tại Nhật Bản thị trường chứng minh chính mình. Chỉ có tại Nhật Bản thị trường đã chứng minh chính mình, mới có đầy đủ tư cách cùng tài chính ở trong nước bắt đầu đại quy mô sinh sản tiêu thụ. Phải đi một chuyến Nhật Bản. Trần Nghi Dương quyết định. Trước mắt săn bắn phương đối với công kích mình mấy cái lĩnh vực, chuyển phát nhanh cùng màn kịch ngắn phương diện chính mình chỉ cần kéo dài bỏ tiền đi vào liền có thể duy trì được. Trực tiếp mang hàng cùng lĩnh vực trò chơi, kỳ thực cũng chính là một như pháo nổ sự tình, chỉ cần mình không có đem trôi, bọn hắn trong thời gian ngắn lấy chính mình cũng không có gì biện pháp. Chỉ cần đem Nghi Dương ô tô đối mặt công kích giải quyết, như vậy vấn đề hơn phân nửa cũng liền giải quyết. Đã như vậy, cùng tiếp tục chờ ở trong nước, còn không bằng trực tiếp đi Nhật Bản. Kế toán nhỏ bị Trần Nghi Dương phái đến kho may mắn tọa trấn đi. Lưu Hiểu Nguyệt muốn lưu lại Lâm An tiếp tục ổn định thương nghiệp cung ứng. Trần Nghi Dương lần này chỉ dẫn theo mấy cái trợ lý đi tới Nhật Bản. Mặc dù mỗi lần đi Nhật Bản, hắn đều thật muốn tìm Mỹ Họa xã trưởng ôn chuyện cũ một chút. Nhưng lần này đến Nhật Bản Trần Nghi Dương không có gì ôn chuyện tâm tình. Hắn trực tiếp đi tìm đại sủ kẻ Toyota hỗ trợ. Vị này Toyota tập đoàn Thái Tử gia là Trần Nghi Dương tại Nhật Bản có thể tìm được lớn nhất trợ thủ. Bằng hữu của ta, đã lâu không gặp. Đại sủ kẻ Toyota nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương ôm mấy lần, tiếp đó đem Trần Nghi Dương nên đón đến phòng tiếp khách. Đại sủ kẻ Toyota để xuống cho người đi ra cho Trần Nghi Dương rót trà, tiếp đó lúc này mới hỏi thăm về Trần Nghi Dương lần này tới Nhật Bản lý do. Vì Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu ô tô mà lại đây. Trần Nghi Dương nửa thật nửa giả nói, ta ô tô công ty ở trong nước bị rất nhiều người xem thường, bọn hắn đều cảm thấy ta ô tô chất lượng nhất định không tốt. Thế là ta nghĩ, Nhật Bản là ô tô đại quốc, nếu như ta đệ nhất kiểu xe tại Nhật Bản có thể cầm xuống lượng tiêu thụ bảng trước hai vị trí, đến lúc đó chắc chắn có thể bằng vào cái thành tích này đục nhã những cái kia người xem thường ta. Nhật Bản lượng tiêu thụ bảng trước hai sao? Đó cũng quá khó khăn. Đại sủ kẻ Toyota còn tưởng rằng Trần Nghi Dương đang mở trò đùa. Là xe điện lĩnh vực trước hai. Trần Nghi Dương nói, cái kia còn tốt. Đại sủ kẻ Toyota nghe xong yên tâm nói, chẳng qua trước mắt Nhật Bản xe điện lượng tiêu thụ bảng đầu tiên là Toyota, thứ hai là Big Ngay Để, cũng là rất mạnh mẽ đối thủ đâu. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có cái gì có thể giúp đến ta chú ý. Nhật Bản là một cái rất bảo thủ quốc gia. Đại sủ kẻ Toyota rất thẳng thắn nói, điểm này thể hiện tại mọi mặt. Còn tại dùng máy phát cùng Nhật Bản làm việc quan viên chính phủ. Trần Nghi Dương mở ra một chính mình phía trước nghe được Nhật Bản bảo thủ sự tích nói bừa. Kỳ thực loại kia cũng còn tốt. Đại sủ kẻ Toyota đột nhiên nhỏ giọng thần bí nói với ngươi một cái hơi bảo thủ. Tại Nhật Bản, giữa các phái cắm vào thức giao dịch là không tuân theo, nhưng mà giữa đồng tính không phạm pháp, cho nên tại Nhật Bản, cho cùng giới phục vụ như lang ngược lại có thể quang minh chính đại đi ra làm quảng cáo. Ách! Trần Nghi Dương không nghĩ tới đại sủ kẻ Toyota cho hắn cử đi cái ví dụ như vậy. Chờ, ta điều tra thêm quốc gia chúng ta a. Nghe xong đại sủ kẻ Toyota nói ví dụ, Trần Nghi Dương ngược lại là hiếu kỳ tra một chút quốc nội đối với hành vi này quy định. Tiếp đó không có gì bất ngờ xảy ra tra được án lệ. Ở trong nước, nam nam ở giữa giao dịch cũng là không tuân theo, cái này một hành động trái luật là không phân biệt nam nữ. Mở xong rồi nói đùa, đại sủ kẻ Toyota cũng nói lên chính sự. Mặc dù mục tiêu của ngươi có chút khó khăn, nhưng mà xem như bằng hữu, ta vẫn sẽ giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi ô tô tại Nhật Bản an bài một chút chuyên môn ban phát cho xe mới giải thưởng, tăng thêm truyền thông lộ ra ánh sáng lượng. Nhưng ta có thể làm được cũng chỉ vẹn vẹn có những thứ này. Đi, cái kia đa tạ ngươi. Trần Nghi Dương hướng đại sủ kẻ Toyota đạo tạ. Mặc dù loại phương pháp này không có tác dụng gì lớn, nhưng dù sao cũng so không có hảo. Từ đại sủ kẻ Toyota ở đây rời đi về sau, Trần Nghi Dương tìm tới Nghi Dương ô tô tại Nhật Bản bản địa đoàn đội mở hội nghị. Mặc dù không ít người, nhưng mà một cái tốt ý tưởng cũng không có nghĩ ra được. Tại Nhật Bản loại bảo thủ này trong xã hội, nếu như không phải vô cùng bắt buộc, mới sự vật tiếp nhận trình độ đích xác rất thấp. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể trước bay về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng mà người tại khách sạn còn không có tiến gian phòng đâu. Một bóng người quen thuộc liền đi tới. Ta nghe đại sủ kẻ Toyota nói ngươi tới Nhật Bản, như thế nào không trước tiên liên hệ ta? Chẳng lẽ tại Nhật Bản có niềm vui mới? Bởi vì phiền phức quấn thân a, không muốn đem những phiền não này đưa đến quan tâm bên người thân. Trần Nghi Dương quay người cười đưa ra hai tay. Tới chính là Mỹ Họa xã trưởng. Hai người vào quán rượu, tại tự xong cũ về sau, nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Bởi vì vừa mới đã trải qua một hồi niềm vui tràn trề vận động, cho nên hai người đầu não lúc này đều vô cùng rõ ràng. Trần Nghi Dương cho Mỹ Họa xã trưởng nói lần này tới Nhật Bản nguyên nhân về sau. Mỹ Họa xã trưởng đột nhiên xuất hiện một câu. Nguồn năng lượng mới ô tô chỉ có đang phát sinh động đất thời điểm, mới có thể so truyền thống dầu nhiên liệu xe dùng tốt chứ. Chương 444, ngàn diệp chấn động chương 444, ngàn diệp chấn động Trần Nghi Dương nghe không hiểu Mỹ Họa xã trưởng nói là ý gì. Bất quá cũng may bây giờ là sau đó, hai người có bo lớn thời gian nói chuyện phiếm. Người đoán chừng không chút thể nghiệm qua thỉnh thoảng cắt điện khổ não. Mỹ Họa vừa đem đầu tựa ở Trần Nghi Dương ngực, vừa nói, ta tại du học thời điểm, ngày nghỉ đi USA nông thôn nghỉ phép, bọn hắn nơi đó bởi vì xây dựng cơ bản rất kém cỏi, nếu như gặp phải vòi rồng hoặc khác thiên tai liền sẽ tắt điện. Cho nên bọn hắn nơi đó mọi nhà đều biết thiết yếu máy phát điện các loại đồ vật. Lúc đó chỗ ta ở sát vách có gia đình là mới rời tới, không muốn biết chuẩn bị máy phát điện. Kết quả mấy ngày nay vừa vặn phá gió lớn, nơi đó cúp điện. Bất quá cũng may gia đình kia mua máy mới nguồn năng lượng tàu điện. Tàu điện không chỉ có thể bị nạp điện, còn có thể đảo ngược cho cái khác đồ điện nạp điện. Cho nên gia đình kia chỉ dựa vào một đài sạc đầy tàu điện chống đỡ vài ngày gia đình dùng điện. Đạo lý kia ta hiểu. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tàu điện điện cũng là tồn trữ tại bình ắc quy bên trong. Cho nên mỗi đài tàu điện đều tương đương với một cái cực lớn bình ắc quy, hơn nữa cái này bình ắc quy tồn lượng điện còn không thấp. Bất quá Nhật Bản xây dựng cơ bản rất tốt, bình thường không cần chuyên môn mua một đài tàu điện đặt ở trong nhà tại tình huống khẩn cấp phía dưới sử dụng a. Nhật Bản xây dựng cơ bản là rất tốt, nhưng mà đừng quên Nhật Bản bên biển, báo cùng chấn động cũng là rất thường gặp thiên tai, khá hơn nữa xây dựng cơ bản cũng đỡ không nổi thiên tai a, một khi bởi vì ngoại ý muốn tắt điện, nơi này từng nhà ngược lại sẽ bởi vì xây dựng cơ bản quá tốt, không có nói phía trước mua sắm máy phát điện tại tình huống khẩn cấp thời điểm sử dụng. Là ý kiến hay. Trần Nghi Dương cảm thấy Mỹ Họa xã trưởng nói không sai. Cái này đích xác là một cái rất không tệ tuyên truyền phương hướng. Ta chủ ý không tệ chứ, muốn làm sao đền bù ta? Mỹ Họa xã trưởng liếc mắt lườm Trần Nghi Dương một mắt. Nữ nhân này năng lực khôi phục kinh người như vậy sao? Trần Nghi Dương lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, chỉ có thể miễn cưỡng cố gắng nữa xung kích một lần. Bởi vì Nhật Bản thị trường đối với kế tiếp Nghi Dương ô tô phát triển cực kỳ trọng yếu, cho nên Trần Nghi Dương trong khoảng thời gian này vẫn lưu tại Nhật Bản. Trần Nghi Dương tại Nhật Bản tiêu thụ nhóm đầu tiên Nghi Dương ô tô sản xuất bạch trạch linh quang nguồn năng lượng mới ô tô đến từ Thái Lan cùng bờ Gia Diệu. Làm như vậy một mặt là bởi vì quốc nội nhà máy còn không có chính thức bắt đầu đại quy mô sinh sản. Một phương diện khác chủ yếu là giúp Thái Lan cùng bờ Gia Diệu bên kia soát công trạng. Dù sao mặc dù ô tô nhãn hiệu là Hoa Hạ, nhưng mà ở trong quốc gia mình sản xuất ra ô tô có thể xuất khẩu ra Nhật Bản dạng này quốc gia phát đạt, hai quốc gia này chính khách cũng coi như là có thể nói ra miệng chiến tích. Cho nên Trần Nghi Dương cho hai quốc gia này đồng bạn hợp tác bán ân tình, nhóm đầu tiên tại Nhật Bản mua bán bạch trạch linh quang là đi hải vận từ bờ ra giữa cùng Thái Lan kéo tới. Nhưng mà ô tô đã tới Nhật Bản về sau, bán được thật không tốt. Tháng thứ nhất bởi vì đã sủ kẻ Toyota hỗ trợ cho an bài mấy cái giải thưởng, còn bán đi hơn 100 chiếc. Kế tiếp mấy tuần, ô tô lượng tiêu thụ lại vẫn luôn chướng không đi lên. Trần Nghi Dương trong khoảng thời gian này cũng là vô kế khả thi. Nếu không phải là chờ tại Nhật Bản, khoảng cách gần quan sát Nhật Bản nông hiệp hòa nông nghiệp đại thần làm hài kịch, Trần Nghi Dương nói không chừng đều ức. Chuyện này đơn giản tới nói, chính là mấy tháng trước Trần Nghi Dương tại Nhật Bản nghe nói mẹ ra dâng lên sự tình, đến bây giờ còn không có giải quyết. Kết quả Nhật Bản phía trước nông nghiệp đại thần đối mặt phóng viên hỏi thăm, lại nói nhà mình không thiếu mét, bởi vì người ủng hộ đưa rất nhiều gạo cho hắn. Thế là vị này đại thần liền lăn xuống đài. Thế là tân nhiệm nông nghiệp đại thần lên đài. Mới nhậm chức người anh em này trước đây nhất là người quen thuộc đặc điểm chính là am hiểu nói lặp đi lặp lại. Trước đó tại Liên hiệp Quốc khí hậu phong hội bên trên, đối mặt phóng viên từng nói một câu nói như vậy, duy trì hiện trạng là không thể, chính vì vậy, ta bây giờ cho rằng Nhật Bản không thể duy trì hiện trạng. Thuộc về là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Bất quá để cho người ta ngoài ý liệu là, người anh em này lần này lên đại sự tình ngược lại là làm khá lắm. Vừa nhậm chức sau đó lập tức hạ lệnh phóng thích trước đó dự trữ gạo cũ, hơn nữa nhảy vọt qua hiệp hội nông nghiệp trực tiếp đem gạo cũ đặt ở bán lẻ bưng, trước tiên đem gạo giá cả đánh xuống. Trước đây Nhật Bản thả ra nhiều luận dự trữ mét, nhưng bởi vì thả ra là 10 mét, cho nên thả ra bao nhiêu mét, chữ hàng gạo thương nhân lương thực liền thu mua đi bao nhiêu mét, lấy bảo đảm trên thị trường gạo giá cả giá cao không hạ. Người anh em này trực tiếp phóng gạo cũ, mặc dù gạo cũ hương vị kém, nhưng mà tiện nghi a thế là trên thị trường gạo giá cả một chút rơi xuống. Chữ hàng gạo thương nhân lương thực cũng lo lắng lô vốn, thế là cũng đi theo thả ra gạo. Thế là gạo nguy cơ cứ như vậy bị giải trừ. Thực sự là không thể thật đem người coi thành đứa ngốc a. Trần Nghi Dương lúc này tại đại sủ kẻ Toyota nhà bên trong cùng đại sủ kẻ Toyota uống trà. Đại sủ kẻ Toyota nghe được Trần Nghi Dương cảm thán nói, giả ngu thế nhưng là chính trị gia thiết yếu kỹ năng. Bởi vì tại ngươi không có thế lực thời điểm, giả ngu nói không chừng sẽ so với cái kia có thế lực người qua tốt hơn. Ta chính là ăn trước đây không có giả bộ ngu thua thiệt. Ha ha, Trần Quân bây giờ giá trị bản thân, liền xem như giả ngu người khác cũng sẽ không tin tưởng a. Hai người đang trò chuyện thiên. Đột nhiên đại sủ kẻ Toyota bên kia nhận được một cú điện thoại. Đợi đến trò chuyện kết thúc, đại sủ kẻ Toyota nói cho Trần Nghi Dương tiên diệp bên kia xảy ra chấn động. Nghiêm trọng không? Thương vong nghe nói là không nghiêm trọng lắm, chỉ là trên dưới lục cấp chấn động. Nhưng mà thành thị cơ sở công trình bị phá hư rất nghiêm trọng, nhiều xuất hiện ống nước bạo liệt, mất điện sự tình. Mất điện. Trần Nghi Dương nghe được cái từ này về sau, cả người trong nháy mắt bị kích hoạt lên. Trước đây cùng Mỹ Họa đàm luận xong về sau, Trần Nghi Dương đang tuyên truyền Nghi Dương ô tô nguồn năng lượng mới xe thời điểm, đích xác đem chấn động thời điểm nguồn năng lượng mới xe có thể cho gia đình cung cấp điện xem như doanh số bán hàng. Dù sao Nhật Bản rất nhiều phòng ốc là một nhà xây, nguồn năng lượng mới xe có thể dừng ở cửa nhà mình liền có thể cho phòng ốc tiến hành cung cấp điện. Nhưng mà loại này tuyên truyền có thể trước đây vẫn không có xuất hiện qua, cho nên dân chúng trình độ chú ý không cao, truyền thông cũng không giúp tuyên truyền. Cho nên liền không giải quyết được gì. Nhưng là bây giờ nghe đại sủ kẻ Toyota nói thiên diệp bởi vì chấn động nguyên nhân, rất nhiều nơi bị cúp điện. Cái kia cơ hội không liền đến. Tất nhiên bị cúp điện, cái kia rất nhiều gia đình gần nhất đều không biện pháp sinh sống à, dù sao người hiện đại có thể không thể rời bỏ điện. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại sủ kẻ Toyota nói, cũng không thể cho mỗi nhà mỗi hộ miễn phí tiến đưa bình ắc quy à, chính phủ của chúng ta nhưng không có hào phóng như vậy. Người giúp ta một việc. Trần Nghi Dương nắm lấy đại sủ kẻ Toyota cánh tay nói, ta có thể đem chúng ta công ty ô tô mở đến thiên diệp, miễn phí giúp những cái kia gặp tai họa nhân ra cung cấp điện. Tuyên truyền tiền tài ai Trần Quân. Đại sủ kẻ Toyota nghe được Trần Nghi Dương lời nói con mắt cũng là sáng lên. Toyota không phải cùng sinh sản tàu điện sao? Toyota có thể cùng Nghi Dương ô tô cùng một chỗ làm tuyên truyền. Trần Nghi Dương mặc dù muốn độc chiếm cái này sách lược tuyên truyền, nhưng dù sao đại sủ kẻ Toyota bây giờ đang ở trước mặt, thế là Trần Nghi Dương mời Toyota cũng cùng một chỗ làm loại này tuyên truyền. Ta thế nhưng là trong Toyota năng lượng hỉ dầu nguyên phe phái. Đại sủ kẻ Toyota cười ha ha một tiếng nói, để cho ta cho những cái kia tàu điện làm tuyên truyền, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Ta phía trước giúp ngươi tuyên truyền tàu điện, ngoại trừ ngươi là bằng hữu ta, còn có chính là ta hy vọng ngươi có thể tại tàu điện lĩnh vực đem Toyota đánh bại.